Chương 29. Thế gia cũng có trung quân chi sĩ báo, tổ tướng quân, đại sự không ổn, Cửu Liên thành ngoài thành, lấy Trương gia cầm đầu 16 gia thế nhà, chính gióng trống khua chiêng ra khỏi thành trăm dặm chuẩn bị nên đón quân địch vào thành. Một cái trinh sát phi mã đến báo.
Cái gì?
Lịch tặc can dám như thế? Quân tiên phong nghe lệnh, cho ta ra dòi thúc ngựa, bản tướng hôm nay muốn đem những cái này lịch tặc toàn diện chu diệt. Tổ mẫu vốn là tí hát khí nóng nảy, đối mặt như thế trắng trận hành động bán nước làm sao có thể nhịn. Huống chi, làm đại quân tiên phong đại tướng, gặp được chuyện như thế nào có không xuất thủ đạo lý.
Nặng.
Một vạn đại triệu thiết cơi tạo thành tiên phong đại quân, một khi ra tốc, kia thật là hoàng sa vạn lý như khói, bụi đất tùy ý bay lên, đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Hoàng tướng quân, Trương Mỗ mang theo Cửu Liên thành thế gia tổng cộng 16 nhà ở đây cung nên Thanh Sơn Vương triều đại quân vào thành. Cửu Liên thành bên ngoài, Trương gia gia chủ Trương Văn Thành chính đối Thanh Sơn Vương triều tiên phong đại tướng Hoàng Thạch Thanh cung kính hành lễ.
Tốt, rất tốt, Trương gia chủ thức thời, bản tướng thưởng thức, còn mời Trương gia chủ phía trước dẫn đường, ta trở nhập thành lại tự.
Hoàng Thạch Thanh một trận thoải mái cười to, dễ dàng như thế liền đem Cửu Liên thành cầm xuống, hắn cũng có thể mừng rỡ nhẹ nhõm.
Thật tình không biết, Trương Văn Thành trong mắt hàn quang lóe lên, dường như có ý định khác.
Hoàng tướng quân đừng đợi, tại hạ vì chúng tướng sĩ chuẩn bị rượu ngon một chén, đợi chư vị uống một chén lại vào thành không muộn. Trương Văn Thành chỉ huy thủ hạ chuyển đến mấy trăm đàn rượu ngon, lại cho Thanh Sơn Vương triều tiền phong đại quân một người một cái chén lớn, đằng sau lại có gã sai vặt cho đổ đầy một chén rượu.
Cái này không tốt lắm đâu.
Trong quân lệnh cấm, không cho phép uống rượu. Trương gia chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, vậy không bằng vẫn là thôi đi. Hoàng Thạch Thanh dùng sức hít hà kia xông vào mũi mùi rượu, sau đó lấy đại nghị lực nhịn xuống xúc động, sắc mặt do dự cự tuyệt nói.
Hoàng tướng quân yên tâm, một người một bát, không quan trọng. Chúng chi ngày hôm nay không phế một binh một tốt liền cầm xuống Cựu Liên thành, liền không nên khánh công sao?
Mắt thấy Hoàng Thạch Thanh do dự dự, Trương Văn Thành vội vàng khuyên đủ.
Cái này rượu không uống, kế hoạch của hắn chẳng phải là ngâm nước nóng rồi.
Thế nhưng là, nếu là địch nhân đánh tới đâu?
Vậy ta chẳng phải là lầm đại sự.
Hoàng Thạch Thanh dù sao cũng là một vị chinh chiến nhiều năm đại tướng, lo lắng quả thực không ít.
Tướng quân lo ngại, đại đường bây giờ tứ bề báo hiệu bất ổn, bốn quốc vây công, sớm đã suy nhược không chịu nổi, nơi nào đến dư lực phái binh tới nơi đây?
Lại nói, 10 vạn quân tiên phong đều uống qua rượu, cho dù phía trên muốn trách cứ, sợ cũng không được đi, bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng mà.
Một phen nói có chứng có cứ, Hoàng Thạch Thanh làm sao cũng tìm không thấy cái lại lý do, đành phải đồng ý vậy được rồi, chẳng qua liền một người một bát.
Có ngay, hoàng tướng quân yên tâm, ngươi muốn một người lại nhiều một bát, ta cái này rượu cũng không đủ không phải.
Ha ha. Trong lúc nói cười, Hoàng Thạch Thanh cũng một hơi nốc ngực, đem trong chén chi rượu uống một hơi cạn sạch.
Trương gia chủ, thời gian không còn sớm, rượu cũng uống xong, ta trở nên vào thành đi.
Hoàng Thạch Thanh nóng lòng vào thành, có chút nóng nảy thúc giục nói.
Đúng vậy à, uống rượu xong, ta chờ cũng nên lên đường, vương thượng, lao thần để ngài sốt ruột chờ đi.
Giờ khắc này Trương Văn Thành lại là một mặt bi thiết, miệng bên trong cũng là lại nhải.
Hả? Trương Văn Thành, ngươi đang nói cái gì?
Trương Văn Thành để Hoàng Thạch Thanh vô ý thức cảm thấy không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông nơi nào có vấn đề.
Lấy máu làm dẫn, lấy thần làm tế, cựu ngục đại trận lên.
Đúng lúc này, Trương Văn Thành từ trong ngực móc ra một khối trận đồ, cắt bàn tay, đem tự thân huyết dịch nhỏ vào trận đồ bên trong.
Mau dừng lại, Trương Văn Thành, ngươi đang làm gì?
Lúc này Trương Văn Thành lại là một mặt thành kính nhìn qua Thịnh Kinh thành phương hướng, không nói một lời mặc cho trận đồ thôn vệ hắn hết thảy.
Cựu ngục đại trận là cái gì hắn không biết, nhưng nghe thấy danh tự, chính là đồ đần cũng biết, đây không phải vật gì tốt.
Hoàng Thạch Thanh không cam tâm ngồi chờ chết, tập kết thuộc hạ thẳng hướng Trương Văn Thành, muốn ngăn cản Trương Văn Thành. Nhưng đại trận hiến tế nghi thức đã mở ra, như thế nào nhân lực có khả năng ngăn?
Vô tận thế công đều trong phút chốc bị đại trận hóa giải căn bản vô dụng.
Lấy Trương Văn Thành làm trung tâm, phương biên mấy chục dặm đều là âm phong đại tác, quỷ quái thanh âm không dứt bên hai.
Âm sát chi khí trực trùng bất tiêu, luyện ngục khí tức từ lòng đất truyền đến, một tấm trận đồ màu đỏ ngòm theo luyện ngục khí tức không ngừng lớn mạnh mà dần dần thành hình.
Đoạn sơn truy, giết!
Một thanh to lớn cổ xưa thiết truy hiện ra không trung, mang theo vô tận không cam lòng, giận đánh tới hướng trận đồ.
Hoàng Thạch Thanh hội tụ sức lực cả đời, phát xuống cái này tuyệt vọng một kích.
Đáng tiếc, một kích này còn không có rơi xuống, liền đã tiêu tán tại không trung.
Vô dụng, Hoàng Thạch Thanh, đừng uổng phí sức lực, ngươi bây giờ cũng đã cảm nhận được sinh cơ ngay tại trôi qua đi.
Trương Văn Thành nhìn xem vẫn từ không cam lòng Hoàng Thạch Thanh, lớn tiếng trầm trọng nói:
Làm sao lại như vậy? Ngươi đến cùng dở cho gì?
Tinh tế cảm giác một phen, Hoàng Thạch Thanh cũng là rõ ràng phát giác được tự thân biến hóa.
Thân thể của hắn phảng phất cũng trở thành đại trận hiến tế một bộ phận, hắn sinh cơ đang không ngừng bị cướp lấy.
Ha ha ha, Hoàng Thạch Thanh, ngươi cảm thấy thế nào?
Trương Văn Thành giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Thạch Thanh.
Chẳng lẽ rượu kia có vấn đề?
Thế nhưng cũng đúng, ta uống trước đó đã dùng linh lực dò xét qua căn bản không có độc, hẳn không có vấn đề.
Nhưng ngươi lại là lúc nào đối ta làm tay chân?
Hoàng Thạch Thanh cũng từ bỏ dãy rủa, nhíu chặt lông mày ngồi dưới đất suy nghĩ.
Hắn biết không làm rõ ràng chỗ mấu chốt, hắn là tuyệt đối không thể bỏ trốn ra trận này.
Ha ha, đương nhiên là rượu vấn đề, chẳng qua trong rượu này không có độc, bình thường độc căn vốn không khả năng che giấu hoàng tướng quân ngài cái này tinh dẫn cảnh đại cao thủ a.
Cho nên ngươi tại trong rượu thêm cái gì?
Cũng không có gì, chẳng qua là một tia luyện ngục khí tức thôi.
Luyện ngục khí tức, vô tướng vô hình, một tia xuất hiện, cho dù là hóa thần cao thủ cũng không thể phát giác.
Mà hắn lấy ra tấm kia cựu ngục trận đồ, chỉ cần thi triển ra, phương viên mấy chục dặm cả người lẫn vật chỉ cần trên thân mang theo một tia luyện ngục khí tức, đều sẽ bị đại trận hiến tế, lấy cường hóa đại trận uy lực.
Trương Văn Thành chính là lợi dụng cái này thêm luyện ngục khí tức rượu, khiến cho 10 vạn Thanh Sơn Vương triều tiền phong đại quân đều trở thành đại trận tế phẩm.
"Thế, Trương Văn Thành, ngươi thật là ác độc." Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Hoàng Thạch Thanh trong mắt tràn đầy oán hận, hắn không thể đem Trương Văn Thành cho ăn sống nuốt tươi. Chỉ tiếc, theo đại trận không ngừng mà vận chuyển, hắn sinh cơ không ngừng bị đại trận thôn phệ, hiện nay liền đứng dậy khí lực cũng không có.
"A."
Luyện ngục khí tức huyết trương đã tới cực hạn, 10 vạn Thanh Sơn Vương triều đại quân trong nháy mắt lại đều hóa thành tro khô. Một trận âm phong thổi qua, tro khô tùy theo phiêu tán, chỉ còn lại từng hạt cho bụi, chứng minh 10 vạn đại quân từng tồn tại vết tích.
"A,
ta thật hận." Hoàng Thạch Thanh hận mình chủ quan mê rượu, càng hận hơn Trương Văn Thành tính toán ngon độc, không tiếc lấy Cửu Liên Thành 16 gia thế gia tộc người tính mạng làm mồi nhử, cùng hắn cái này 10 vạn đại quân cùng chạy tới Hoàng Tuyển. Cửu Liên Thành thành tiểu binh thiếu căn bản không cách nào thủ thành. Nhưng lấy Trương Văn Thành cầm đầu Cửu Liên Thành thế gia lại là Tiên Vương tử trung, không muốn để Thanh Sơn Vương triều nhẹ nhõm cầm xuống Cửu Liên Thành, mới ra loại độc này kế. Bây giờ xem ra, bọn hắn thành công. Mắt thấy đại trận uy thế càng ngày càng mạnh, Trương Văn Thành nhìn qua đã hóa thành thây khô Cửu Liên Thành đám người, trong mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời cười dài.
Ha ha ha.
Tiên Vương ở trên, thần Trương Văn Thành hôm nay tận trung vì nước mà chết, vinh thế không hối hận. Cửu Liên Thành thế gia không thẹn vương triều.
Chương 30.
Bố trí chư vị đại nghĩa, tổ mẫu bội phục, lúc trước ngôn ngữ mạo phạm, chư vị dưới xôi vàng có biết, mong rằng thông cảm. Nghe xong gã sai vật tự thuật, tổ mẫu bị Trương Văn Thành đám người hành vi rung động, trong lòng tràn đầy bi thương. Đợi tổ mẫu đuổi tới thời điểm, kia cựu ngục trận đồ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đi hướng không rõ. Duy chỉ có kia trong không khí trải rộng nồng đậm thây khô vị, chứng minh Trương Văn Thành đám người tồn tại. Tổ mẫu cũng là tìm tới tại lân cận gào khóc bọn sai vật, mới biết được lúc ấy trận tướng. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn còn hiểu lầm Trương Văn Thành bọn người vì người tặng, hắn liền hối tiếc không thôi. Biết rõ hẳn phải chết lại không sợ tiến lên, khẳng khái chịu chết, mời địch đồng hành, Tráng Ngư.
Tráng Ngư.
Nhân vật như vậy, quả nhiên là trung nghĩa vô song. Như thế thế gia, quả nhiên là quốc chi mẫu mực.
Cái gì?
Tiên Phong đại quân bị Cửu Liên Thành thế gia tính toán, toàn quân bị diệt. Thanh Sơn Vương triều đại soái Sơn Thanh Thương nghe xong chính sát bẩm báo, lên tiếng kinh hô. Người tới, truyền lệnh đại quân tăng tốc đi tới, không tiếc bất cứ giá nào, cường công Cửu Liên Thành. Phá thành về sau, đổ thành 3 ngày. Ta muốn Cửu Liên Thành cả người lẫn vật không còn. Sơn Thanh Thương đây là thật sự nổi giận, hắn thống quân đến nay chưa hề nếm qua như thế thiệt thòi lớn, 10 vạn đại quân lại còn nói không có liền không có.
Nặng.
Cửu Liên Thành, Tân Hoài Ngọc xuất lĩnh đến tiếp sau nhân mã cũng đã đuổi tới. Báo, Thanh Sơn Vương triều đại soái Sơn Thanh Thương tận lên đại quân 70 vạn hướng ta Cửu Liên Thành đánh tới, tuyên bố phá thành về sau muốn đổ thành 3 ngày, làm ta Cửu Liên Thành cả người lẫn vật không còn.
Hừ, khẩu khí thật lớn, Tần tướng quân, tổ mẫu chờ lệ, xuất binh giết địch.
Nghe xong trinh sát lời nói, Tân Hoài Ngọc còn không có tỏ thái độ, tổ mẫu tính tình nhất gấp, dẫn đầu chờ lệnh tác chiến.
Trình lão tướng quân thấy thế nào?
Làm một quân chủ soái, há có thể tùy tiện làm quyết định. Không để ý đến tổ mẫu xin chiến, Tần Hoài Ngọc đem đầu chuyển hướng chính phủ. Chính phủ lão luyện thành thục, cả đời trải qua đại chiến vô số, Tần Hoài Ngọc thường xuyên khiêm tốn tỉnh giáo. Tần tướng quân, theo lão phu xem ra, trận chiến này quân ta chỉ có thể công, không thể thủ. Cựu Liên Thành thành trì quá nhỏ, căn bản không cách nào lấy tường thành làm cơ sở, cùng Thành Sơn Vương triều 70 vạn đại quân tiến hành công phòng chiến. Chính phủ tiến thành liền đi đầu kiểm tra thành phòng. Chính phủ phát hiện Cửu Liên Thành tường thành thực sự quá chật, trên tường thành có thể bố phòng ngự binh lực sợ là liền trong thành lúc đầu 1 vạn thủ thành quân đều không dùng đến.
Ân, như thế, chúng tướng ở đâu?
Chính phủ phân tích cùng Tần Hoài Ngọc suy nghĩ trong lòng không như mà hợp, Tần Hoài Ngọc trong lòng suy tư một phen, lúc này hạ lệnh.
Có mặt tướng.
Chính phủ nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi xuất 8000 đại đường huyết vệ, 1 vạn đại đường tả võ vệ lập tức tiến về Cổ Thương Sơn bố phòng, nhất thiết phải đem quân địch chặn đánh tại Cổ Thương Sơn dưới.
Chính phủ lĩnh mệnh.
Cửu Liên Thành trăm dặm có hơn có tòa Cổ Thương Sơn, thế núi hiểm trở, chỉ cần bạn người liền có thể ngăn chặn thiên quân bản mã. Nếu là có một lương tướng chấn giữ, có thể có một người đã đủ giữ quân hải, bạn người không thể khai thông hiệu quả.
Hoàng Cái nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi xuất 6 vạn đại đường tả võ vệ tiến về Thương Lĩnh Sơn bố phòng, vô luận như thế nào, ít nhất cho ta giữ vững nửa tháng.
Hoàng Cái lĩnh mệnh. Tại Cổ Thương Sơn cánh có một tên núi vì Thương Lĩnh Sơn, từ Thương Lĩnh Sơn có một con đường có thể tập kích bất ngờ Cổ Thương Sơn, cho nên Thương Lĩnh Sơn không thể sai sót, một khi thất thủ thì Cổ Thương Sơn cũng tất không thể giữ. Nhưng Thương Lĩnh Sơn địa thế nhưng còn xa không bằng Cổ Thương Sơn hiểm trở, thủ sơn quả thực không dễ.
Hàng Dương nghe lệnh, mệnh ngươi dẫn theo 2 vạn đại triệu thiết cơi ở giữa phối hợp tác chiến, tìm cơ hội quấy rối quân địch, để địch quân vô pháp toàn lực tấn công núi, không được sai sót.
Hàng Dương lĩnh mệnh. Tổ Mậu nghe lệnh, mệnh ngươi theo bản tướng một đạo xuất 1 vạn đại triệu thiết cơi tiến về quân địch phía sau, tứ cơ tập kích quân địch lương thảo, đoạn địch hậu đường.
Tổ Mậu lĩnh lệnh.
Dưới mắt, quân địch thế lớn, 70 vạn người, chính diện tác chiến, Tần Hoài Ngọc khó đảm bảo không mất, chỉ có thể mạo hiểm bắt thượng đánh cược.
Tần tướng quân, ngài tự thân ra trận phải chăng quá mức mạo hiểm?
Không bằng đổi ta tiến về, ngài lưu thủ Cổ Thương Sơn như thế nào?
Chính phủ có chút cau mày hỏi, từ xưa đến nay chủ soái mạo hiểm từ trước đến nay đều là binh gia tối kỵ.
Không sao, bản tướng tự có niềm tin, chính đem quân vô cần lo lắng, huống hồ trong quân địch không thiếu hóa thần cao thủ, cũng chỉ có ta có thể gánh này trách nhiệm.
Vậy được rồi, Tần tướng quân ngàn vạn cẩn thận.
Nghĩ đến thực lực bản thân vấn đề, chính phủ đành phải coi như thôi.
Nhưng nếu là quân địch chủ soái tự mình ra tay, ta chờ cũng là không cách nào thủ đứng, tướng quân nhưng có biện pháp.
Đây là Hoàng Cái nói ra vấn đề, rất là phù hợp thực tế.
Hóa thần cao thủ một khi ra tay, kia lấy trước mắt chính phủ đám người thực lực, kia là vạn vạn không cách nào chống lại.
Đến lúc đó, có hóa thần cao thủ mở đường, bọn hắn cho dù phòng thủ bố trí lại tinh xảo cũng là phí công.
Không sao, trong này có toàn lực của ta một kích, cho dù không thể gây tổn thương cho đến quân địch chủ soái, cũng nhất định có thể đem kinh sợ thối lui, trong thời gian ngắn không dám dùng sức mạnh. Tân Hoài Ngọc đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực móc ra ba cái tinh xảo ngọc phù đưa cho Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương ba người. Như thế, tướng quân sáng đi không sao, chúng ta tất không phụ tướng quân nhờ vả. Tốt, việc này không nên chậm trễ, các vị cái này lên đường đi. Đám người lẫn nhau làm lễ về sau, riêng phần mình lãnh binh xuất phát. Trương tướng quân, phía trước chính là Cổ Thương Sơn, vượt qua Cổ Thương Sơn, không bao lâu nữa liền có thể đến Cựu Liên Thành. Vị này Trương tướng quân tên là Trương Thiện Siêu, chính là Thanh Sơn Vương Triều tân nhiệm tiên phong đại tướng. Dưới mắt Trương Thiện Siêu chính xuất 20 vạn tiên phong đại quân ngày đêm hành quân, ra tốc chạy tới Cựu Liên Thành. Cái này Trương Thiện Siêu cùng tiền nhiệm tiên phong tướng quân Hoàng Thạch Thanh nhân đoán không biết, lần này hắn liền phải lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Cựu Liên Thành, để mà chứng minh hắn không phải Hoàng Thạch Thanh tên phế vật kia có khả năng đánh đồng. Tốt, tăng tốc hành quân, xuất phát. Phân phó một tiếng, Trương Thiện Siêu lần nữa thúc giục quân đội ra tốc. Trương tướng quân, Cổ Thương Sơn trên có quân địch đóng giữ. Cho đến Cổ Thương Sơn dưới, trinh sát phát hiện Cổ Thương Sơn bên trên đều là đại đường quân kỳ, đội vàng đến báo. Thật can đảm, dám cản bản tướng quân đường đi, mệnh lệnh đại quân lập tức tấn công núi, không được sai sót. Trương Thiện Siêu lửa giận ngút trời, gầm thét hạ lệnh. Trương tướng quân, không ổn, đại quân một đường phong trần mệt mỏi, sĩ tốt nhóm đều đã mỏi mệt không chịu nổi, làm sao có thể cưỡng ép tấn công núi? Thuộc hạ đề nghị, không bằng để các tướng sĩ chỉnh đốn một phen lại đi tấn công núi, khi đó nhất định làm ít công to a tướng quân. Trương Thiện Siêu thuộc cấp biết rõ sĩ tốt chi mệt mỏi, cuốn quýt đề nghị. Làm càn, Thiên Phong tướng quân là ta vẫn là ngươi a? Trương Thiện Siêu một mặt bất thiện nhìn chằm chằm thuộc cấp. Cái này, Thiên Phong tướng quân tự nhiên là ngài. Vậy còn không tranh thủ thời gian truyền lệnh tấn công núi? Nặc, thuộc hạ lĩnh mệnh. Mắt thấy Trương Thiện Siêu ở vào bùng nổ biên giới, thuộc cấp không còn dám quên, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Giết a! Trong lúc nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía, 20 vạn đại quân kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, miễn cưỡng lên tinh thần hướng Cổ Thương Sơn công tới. Trên núi, Trình Phổ nhìn thấy một màn này không khỏi cười ha ha. Quân địch chủ tướng, xuẩn tai vậy. Tướng quân lời nói vì sao? Trình Phổ thuộc cấp không rõ. Ngươi nhìn quân địch sĩ tốt từng cái sắc mặt trắng bệnh, hạ bàn bất ổn, đây là rõ ràng mệt đến cực hạn vậy. Như thế trạng thái tấn công núi, không đủ gây sợ vậy. Trình Phổ cười cho thuộc cấp giải thích, thuộc cấp cũng là cực kỳ tán đồng. Chương 31. Tiên phong đại quân thảm bại. Không ra Trình Phổ suy đoán, những cái này nhìn như hung hãn binh lính, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà. Tại Trình Phổ chỉ huy phía dưới, sớm đã kích động đại đường huyết vệ nhóm, nhao nhao lấy lớn nhất khí lực từ trên đỉnh núi bỏ xuống gỗ lăn. Che ngập bầu trời gỗ lăn, như là mưa sao băng, hướng xuống chút xuống không ngừng. Kia vô tận gỗ lăn, phản phất mang theo địa ngục kêu gọi gào thét mà đến, luyện ngục một loại khí tức tử vong tại Thanh Sơn Vương Triều tiên phong sĩ tốt nhóm trong lòng lan tràn. Gần, gần, tử vong bước chân càng lúc càng gần, Thanh Sơn Vương Triều quân tiên phong binh lính nhóm, tại thời khắc này dường như lâm vào ngốc trệ, không nhúc đích. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng va chạm to lớn giống như cựu u phía dưới truyền đến mộ cổ thanh âm, tóe lên từng mảnh huyết nhục phiêu tán tại không trung. Nhưng cái này vô số gỗ lăn, lại như cũng không có chút nào dừng lại dự định, bọn hắn liền như là chấp hành nhiệm vụ tử sĩ, lôi cuốn lấy không chết không thôi khí thế, tiếp tục truy kích. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tan nát cõi lòng thanh âm đình thai nhức óc. Rút, đại quân mau bỏ đi. Tiên phong đại quân thương vong vượt xa khỏi Trương Thiện Siêu dự tính, không khỏi toàn quân bị diệt, Trương Thiện Siêu đành phải hạ lệnh rút lui. Chỉ là, kéo tới lúc này rút lui đã quá muộn, kinh khủng chiến tổn sợ là đã có thể đem Trương Thiện Siêu đè sập. Từ lưng chừng núi sườn núi mãi cho đến chân núi, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, thịt nát đang nằm, máu tươi càng là không cần tiền vậy khắp các ngóc ngách. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập sặc người gây mũi mùi máu tươi, tuy là bách chiến lao tốt cũng không thể chịu được được. Đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, một phe là nghỉ ngơi dưỡng sức, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa đại đường huyết vệ, một phương lại là lặn lội đường xa, tinh khí thần sớm đã làm hao mòn hầu như không còn đáng thương sĩ tốt. Đối mặt với kia lít nha lít nhít, vô tình nghiền ép hết thể gỗ lăn, bọn hắn căn bản không chỗ tránh né, càng bất lực đối kháng, chỉ có thể tại không cam lòng bên trong đi hướng tử vong. Phải biết, vang vào đại đường huyết vệ cường đại sức chiến đấu, lại chiếm cứ địa thế chi lợi. Cái này 20 vạn Thanh Sơn Vương Triều tiên phong sĩ tốt nhóm tấn công núi vốn là 10 phần miễn cưỡng, hiện tại càng là cưỡng ép tấn công núi, nên có này bại một lần. Lúc trước chưa thể khuyên can Trương Thiện Siêu thuộc cấp hốc mắt phím hồng, hắn tại uy mắng thúc thiết, trong lòng của hắn đang dỉ máu, trong lòng của hắn hận muốn điên. Một tướng vô năng mệnh chết ngàn quân, Trương Thiện Siêu một cái xúc động, lại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong hại chết hắn mười mấy vạn đồng đội. Đúng vậy, tại Trương Thiện Siêu điên cuồng đốc thúc phía dưới gần như toàn bộ tiên phong đại quân đều đạp lên tấn công núi con đường. May mắn còn sống sót tiên phong đại quân tuyệt đại đa số đều chịu không được trong lòng cái kia đáng sợ như ác mộng một màn, tâm thần sụp đổ, lại khó chinh chiến. Thống kê xuống tới, còn có thể tái chiến binh lính đã không đủ 2 vạn, tâm trí thất thủ, lâm vào điên binh lính lại cao đạt hơn 6 vạn người, bỏ mình nhân số càng là đạt tới kinh khủng 10 hơn 2 vạn người. A, nhìn xem thủ hạ thống kê chiến tổn, Trương Thiện Siêu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tâm đang run rẩy, tổn thất lớn như thế, đều bởi vì hắn khư khư cố chấp mà tạo thành, có thể nghĩ, kia luôn luôn quân lệnh như núi đại soái Sơn Thanh Thương sẽ xử trí như thế nào với hắn. Hú hổ vẫn là tại Sơn Thanh Thương vốn là nổi giận lúc phạm này sai lầm lớn, Trương Thiện Siêu có thể tưởng tượng được, chết với hắn mà nói tựa hồ cũng sẽ trở thành một loại xa xỉ. Ha ha, Trình tướng quân, quân ta không bị thương một mình một tốt, tiêu diệt quân địch mười mấy bạn, trận chiến này coi là thật thống khoái gấp nha. Trình Phổ thuộc cấp hưng phấn không thôi, tại trong lều lớn ngao ngao trực hiếu. Ngươi nhà ngươi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, bên thắng không tiêu ngạo, kẻ bại không nội trí, ngươi làm sao chính là nghe không vào đâu.
Trình Phổ chỉ vào phấn khởi thuộc cấp, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cái này thuộc cấp gọi là Trình Thiết, chính là Trình Phổ từ 8000 đại đường huyết vệ bên trong chọn lựa ra, thiên phú không tồi, mà lại tính cách cũng rất đúng Trình Phổ khẩu vị, chỉ là có chút nôn nôn nóng nóng, Trình Phổ vì thế không ít nói qua hắn. Ha ha ha. Trình Thiết không tốt giải thích, đành phải cười ngây ngô không thôi. Tốt, đừng ngốc vui, nhanh đi thông báo Hàn Đường tướng quân, để hắn tốc độ 2 vạn đại triệu thiết cưỡi trong đêm tập kích quân địch tiên phong đại doanh, tất có thu hoạch. Nặng. Đến làm chính sự thời điểm, Trình Thiết là tuyệt không mập mờ, lên tiếng lập tức chạy vội ra ngoài truyền tin. Trình Phổ liệu định, đêm nay địch quân một đống tàn binh bại tướng tất nhiên là yên lặng trốn ở một chỗ liếm vết thương căn bản không có khả năng phòng bị dạ tập. Sở dĩ quyết định để Hàn Dương tiến về, một cái, hắn nhận trách nhiệm chấn giữ Cổ Thương Sơn, chỉ sợ có sai lầm, không dám kinh động. Thứ hai, Hàn Dương thống soái chính là đại triệu thiết lưỡi, hành động cấp tốc, như có ngoài ý muốn, cũng có thể bình yên rút lui. Ba thì, hôm nay hắn đã lập đại công, cũng không thể ăn hết ăn một mình, quên lão đầu không phải. Hắc hắc, cuối cùng Trình Phổ lão nhi này chưa quên nào đó. Trình Thiết, ngươi lại trở về báo cho ta, đợi trận chiến này kết thúc, ta đi tìm lão nhi kia nâng ly một phen. Nghe xong Trình Thiết truyền tin, Hàn Dương tất nhiên là cực kỳ cao hứng. Nặng. Chuyên lệnh đại quân tập kết, tối nay lão tử muốn san bằng quân địch. Nặng. Không bao lâu, hai vạn đại triệu thiết cưới liền đã chờ xuất phát. Hai vạn đại quân gót sắt thanh âm, tại cái này điên tĩnh trong đêm tối lộ ra phá lệ chói tai, đổi lại hơi cơ cảnh một điểm quân đội đều đã cảm thấy không đúng. Nói đến đây gót sắt thanh âm, Hàn Dương cũng rất đau đầu, kiếp trước khỏa móng ngựa chi pháp, tại cái này Hoa Thiên vực phía trên căn bản vô dụng. Bởi vì chiến mã đều là có tu vi, lực lượng so sánh với kiếp trước cũng là lớn hơn quá nhiều. Hơi chút ra sức vô luận dùng thứ gì bao lấy móng ngựa, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Huống hồ cái này thiết kỵ một khi hơn bạn, hành quân thời điểm đưa tới mặt đất chấn động, chỉ sợ dù cho móng ngựa khỏa vải cũng vô pháp che dấu a. Cho nên dứt khoát Hàn Dương cũng không đi phí tâm tư này ẩn tàng tiếng vó ngựa, dù sao lấy trước mắt đối thủ đến luận, cho dù nghe được cái này tiếng vó ngựa cũng sẽ không quá mức để ý, dù sao chung quanh nơi này to to nhỏ nhỏ mấy chục cái quốc gia, chưa từng nghe cái kia một nước có thiết kỵ, tại vào trước là chủ quan niệm phía dưới bất kỳ cái gì thống soái cũng sẽ không đối nó quá mức phòng bị. Mà đợi đến đại triệu thiết cưỡi giết tới quân địch trước mặt, cho dù quân địch muốn phòng bị cũng là không kịp. Đại triệu thiết cưỡi một đường ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền giết tới quân địch tiên phong đại doanh bên ngoài. Chỉ thấy tiên phong đại doanh đơn sơ đến cực điểm, hiển nhiên là vội vàng co lại, liền cơ bản nhất bố phòng đều không có. Trong đại doanh càng là tiếng lẩm bẩm nổi lên bốn phía, hiển nhiên quân địch sĩ tốt tâm thần đã buông lỏng đến cực hạn, liền đồng như vậy nặng tiếng vó ngựa đều không có đem quân địch đánh thức. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Quản ngươi đang làm gì? Chiến tranh không phải cho đùa, Hàn Dương cũng sẽ không lên cái gì lòng dạ đàn bà tâm tư. Ngựa đạp đại doanh, ánh lửa nổi lên bốn phía, đến không hết quân địch trong giấc ngộng bị loạn đao chém chết. Chuyện gì xảy ra? Bị mùi máu tươi đánh thức Trương Thiện Siêu xông ra đại doanh, nắm chặt đứng dậy bên cạnh một cái điên cuồng chạy trốn binh lính hỏi. Quân địch thiết kỵ tập doanh. Kia sĩ tốt mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói. Cái gì? Đem kia sĩ tốt ném ở một bên, Trương Thiện Siêu nhấc lên trường đao liền sát tướng ra ngoài. Ngươi chính là Trương Thiện Siêu? Nhìn xem ngăn ở trước người mình, hốc mắt chính muốn bốc lên máu quân địch tướng lĩnh, Hàn Dương hỏi. Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Trương Thiện Siêu đã sớm gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nơi nào còn có tâm tư cùng Hàn Dương đối thoại. Chương 32. Tiên Phong đại quân, diệt. Muốn giết ta? Hắc hắc, ngươi có thể thử xem. Hàn Dương miệt thị cười một tiếng, vung đẩy trường đao trong tay, tại không trung nhấc lên một trận kinh khủng khí lãng. Trương Thiện Siêu tinh dẫn nhất trọng tu vi, hắn còn không để vào mắt. Ta bằng vào ta mệnh tế ma đao, Bá Thiên ma đao, hiện. Thời khắc này Trương Thiện Siêu sớm đã điên cuồng, hắn lúc này sớm đã trở thành một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn đem mình linh hồn hiến tế cho trong truyền thuyết cực đạo ma khí, Bá Thiên ma đao. Một khi mở ra hiến tế, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn Trương Thiện Siêu đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ Trương Thiện Siêu là muốn dùng cái này đến chuộc tội đi. Một cỗ ma khí ngập trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại giữa không trung ngưng tụ ra một cái huyết sắc trường đao hư ảnh. Trường đao có chút thăng nhẹ, liền không gian chung quanh đều xuất hiện rung động. Huyết sắc trường đao hư ảnh lôi cuốn lấy Trương Thiện Siêu vô tận đoán niệm chém về phía Hàn Dương, một kích này ma diễm ngập trời, chấn nhiếp lòng người, kinh khủng uy áp rất có thôn phệ thương khung cảm giác. Tên điên. Hàn Dương làm sao cũng không có nghĩ đến Trương Thiện Siêu sẽ liều mạng như vậy, một kích này uy năng cực kỳ đáng sợ, lực phá hoại càng là siêu việt tinh dẫn nhất trọng, đạt tới tinh dẫn nhị trọng cực hạn. Mà Hàn Dương hiện nay thông mạch lục trọng cảnh giới, cho ăn bệ bụng cũng liền có thể đánh ra tinh dẫn nhất trọng cực hạn công kích. Dưới mắt một kích này, Hàn Dương thật sự là khó mà ngăn cản. Liều. Hàn Dương cắn răng một cái, dậm chân một cái, cũng là phát hung ác. Đao thế lăng thiên, tuyệt vọng nhất đao. Một đao kia chính là Hàn Dương át chủ bài, là đường đường chính chính liều mạng chiêu số. Hàn Dương thiêu đốt mình chín thành tinh khí, thi triển ra cái này cực hạn tuyệt vọng một đao. Đao mang óng ánh, đao ý dọa người, một đao kia phía trên bổ sung lấy vô tận tuyệt vọng lực lượng, uy thế vô song. Nhận tuyệt vọng lực lượng xâm nhập, kia huyết sắc trường đao hư ảnh chậm rãi trở nên sao động bất an. Tại tuyệt vọng chi đao không ngừng áp bách phía dưới, huyết sắc trường đao hư ảnh cũng dần dần trở nên không ổn định lên, cuối cùng tại cả hai va chạm mấy mắt, biến mất không còn tăm tích. Kia tuyệt vọng chi đao không có mục tiêu công kích, sau đó cũng lặng yên tiêu tán. Nhưng trong không khí lưu lại ý tuyệt vọng, nếu có người đi ngang qua, dù là vẹn vẹn nhiễm một tia, đều tất nhiên sẽ tâm sinh tuyệt vọng, khó mà tự kiềm chế, ý tuyệt vọng đáng sợ như vậy. Hô. Nhìn hết thể bình tĩnh lại, Hàn Dương nhịn không được thở dài ra một hơi tới. Nhưng trong lòng thì âm thầm hối hận, sớm biết liền không nên nói nhảm, thừa dịp Trương Thiện Siêu không có bắt đầu hiến tế thời điểm, đánh nhanh thắng nhanh tốt bao nhiêu. Hiện tại ngược lại tốt, mình tinh khí tổn thất chín thành,
không có cái 2-3 tháng là đừng nghĩ khôi phục. Cười khổ một tiếng, Hàn Dương phân phó đại quân nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. San bằng quân địch tiên phong đại doanh, cũng là không lỗ, Hàn Dương chỉ có thể dạng này an ủi mình. Vương thượng, đây là thuộc hạ từ Lý Nho đại nhân trong phòng tìm tới. Ngụy Trung Hiền đưa cho Lý Thừa Cản một tờ giấy nhỏ. Trải qua mấy ngày điều tra, Ngụy Trung Hiền bên này cuối cùng là có một chút thu hoạch. Hả? Trên giấy chỉ có 4 chữ hoàng cung, di tích. Lý Thừa Cản nhìn chằm chằm 4 chữ này không khỏi rơi vào trầm tư. Lý Nho mất tích chẳng lẽ có liên quan với đó? Liên hệ đến lần trước đạt được tình báo, Thịnh Kinh thành dưới có đồ vật, như vậy có hay không có thể hiểu thành hoàng cung dưới đáy có di tích? Chỉ là nếu là hoàng cung dưới đáy thật có di tích, vì Hà Đại Đường Vương thất lại hoàn toàn không biết đâu. Dù sao lấy Vương thất Tam lão đám người tham lam, hoàng cung dưới đáy như thật có di tích, bọn hắn làm sao lại không đi xuống dò xét? Mà còn lại biết tin tức các quốc gia lại như thế nào sẽ làm xem Đại Đường bá chiếm di tích này nhiều năm như vậy. Như vậy chỉ có một lời giải thích, có lẽ Đại Đường Vương thất đã từng có người biết, nhưng biết cũng vô dụng, di tích mở ra thời gian tất nhiên chưa tới, đây cũng là các quốc gia chậm chạp không đối Đại Đường động thủ nguyên nhân. Ngụy Khanh, nói một chút ngươi đều từ Đức Công Công cùng kia Long Hổ Tông Thánh Nữ trong miệng biết thứ gì? Lý Thừa Càn đầu ngón tay có tiết tấu gõ lấy long ỷ, hai mắt hơi meo, nhẹ giọng hỏi: "Hồi vương thượng, theo kia Đức Công Công bàn giao, hắn là trăm năm trước Long Hổ Tông xếp vào trong vương cung thám tử. Trên thực tế, hắn biết rõ đồ vật cũng không nhiều, trăm năm qua, Long Hổ Tông trừ để hắn trong vương cung tìm kiếm một cái có thể thông hướng lòng đất thông đạo, liền rốt cuộc không cho qua hắn những nhiệm vụ khác." Nói đến đây Lý Nho dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Mặt khác, lần này nhằm vào vương thượng hành động, chính là Long Hổ Tông Thánh Nữ người chủ trương, cũng không phải là Long Hổ Tông bên trong mệnh lệnh. Lúc đầu Đức Công Công là người ổn trọng, tuy có tinh dẫn nhất trọng tu vi, nhưng lại chưa hề hiện lộ qua một tí. Lần này thánh nữ tự mình đến đây đưa ra nhằm vào Lý Thừa Cản kế hoạch, hắn không tiện cự tuyệt. Lại thêm Lý Nho mất tích, Đức Công Công cũng không có kiêng kỵ, mới đồng ý bại lộ thân phận hiệp trợ thánh nữ. Kia tiên vương cái chết cùng cho quả nhân người hạ độc có phải là Đức Công Công? Tiên thân cùng Lý Mặc chết một mực chính là một cây gai, gắt gao đặt ở Lý Thừa Cản trong lòng, một ngày cha không được trận tướng, liền khó chịu một ngày. Theo thuộc hạ nhìn, hẳn không phải là hắn, tại thuộc hạ nghiêm hình tra tấn phía dưới bất kỳ cái gì sự tình hắn đều biết gì nói lấy. Nhưng lại duy trì có việc này, hắn chết sống không thừa nhận, như nếu thật là hắn làm, đoán chừng cũng đã sớm thừa nhận căn bản không cần thiết chết kiêng, an không vô số đau khổ. Ngụy Trung Hiền xen lẫn tự thân quan điểm, có chứng có cứ phân tích nói: "Ân, vậy chuyện này có phải hay không là Long Hổ Tông làm?" Lý Thừa Càn xem như tán đồng Ngụy Trung Hiền quan điểm, tiếp tục hỏi thăm: "Theo thuộc hạ khảo vấn Long Hổ Tông thánh nữ kết quả đến xem, hẳn là cũng không phải, nàng nói Long Hổ Tông bên trong chưa hề làm ra qua muốn đối phó Đại Đường kế hoạch." Nhớ lại đối thánh nữ khảo vấn kết quả, Ngụy Trung Hiền lắc đầu liên tục: "Đã như vậy, việc này tạm thời không đề cập tới." Ngụy Khanh, khảo vấn cái này Long Hổ Tông thánh nữ nhưng có phát hiện mới. Hồi vương thượng, thuộc hạ từ Long Hổ Tông thánh nữ trong miệng cho ra tin tức suy đoán, dường như Lý Nho đại nhân là bị Dạ Tông người bắt cầm. Nhưng Dạ Tông người từ trước đến nay thần bí, sẽ đem Lý Nho đại nhân giấu kín tại nơi nào, nàng cũng không biết. Dạ Tông? Ngụy Khanh thật tốt cho quả nhân nói một chút. Nghe được Dạ Tông cái này tên mới, Lý Thừa Càn lập tức ngồi thẳng người, phảng phất cả người đều tinh thần. Theo kia Long Hổ Tông thánh nữ nói, Dạ Tông chính là truyền lại từ thượng cổ tông môn Dạ Hoàng Tông, cái này thượng cổ tông môn Dạ Hoàng Tông nhưng có lượng, tương truyền cái này Dạ Hoàng Tông từng là hoàng cấp tông môn, đỉnh phong nhất thời điểm thậm chí chúa tể qua toàn bộ Hoa Thiên vực. Đẳng cấp thấp nhất tông môn chính là như là Long Hổ Tông loại hình vương cấp tông môn, về phần vương cấp phía dưới căn bản đều là chút bất nhập lưu tông môn, đều không bị tính tại đẳng cấp bên trong. Mà hoàng cấp tông môn chính là áp đảo vương cấp tông môn phía trên tồn tại, trong môn hóa thần phía trên cao thủ đều có không ít. Mặt khác từ kia Long Hổ Tông thánh nữ trong lời nói suy đoán, lúc trước Long Hổ Tông biến mất dường như liền cùng cái này Dạ Tông có quan hệ, chẳng qua trong đó nội tình, nàng cũng không rõ lắm. "Ân, còn có tin tức gì sao?" Vuốt vuốt trán, Lý Thừa Càn có chút đau đầu, tuy nói lại lấy được không ít manh mối, nhưng trên thực tế vẫn là một đoàn đầy rối, như lọt vào trong sương mù, quả thực khó giải quyết. "Thuộc hạ hổ thẹn, không có." Ngụy Trung Hiền không người xin lỗi. "Vương thượng, có lẽ người này có thể giúp chúng ta tìm tới Lý Nho đại nhân." Ngay tại Lý Thừa Càn hết đường xoay sở lúc, Trần Đáo kéo lấy đi một mình bảo. "Tư Đồ Phi Tinh." Thấy rõ bị bắt người khuôn mặt, Lý Thừa Càn kinh ngạc không thôi. Chương 33. Danh tướng Lâm Thế Tư Đồ Phi Tinh, nếu như quả nhân đoán không lầm, ngươi hẳn là Dạ Tông người a. Đã trong Vương cung Long Hổ Tông ám tử chỉ có Đức Công Công một người, vậy cái này Tư Đồ Phi Tinh tất nhiên chính là Dạ Tông người không thể nghi ngờ. Chỉ là Lý Thừa Càn không nghĩ ra chính là, làm ám tử, tại không có bị nhìn thấu thân phận điều kiện tiên quyết, ngày ấy hắn lại vì sao muốn tại thảo luận chính sự điện bỏ chạy? Chẳng lẽ là hắn đã thu hoạch được hắn muốn biết đồ vật? Không đầy người phân bị Lý Thừa Càn nhìn thấu, Tư Đồ Phi Tinh không đừng rẽ, "Hừ, Lý Thừa Càn, sớm biết ngày đó ta nên giết người tại thảo luận chính sự điện bên trong." Giảng đạo lý, Tư Đồ Phi Tinh thực lực còn được, chính là thực sự hóa thần tam trọng đại cao thủ. Cũng chính vì hắn đối với thực lực bản thân tin tưởng, mới dám nên ngang xâm nhập hoàng cung, kết quả lại là cắm cái ngã nhào, bị Trần Đáo dễ như trở bàn tay cầm xuống, chật vật quỳ rạp xuống Lý Thừa Cản trước người. Nói thật, bằng vào hắn hóa thần tam trọng tu vi, ngày đó như hắn ra tay, Lý Thừa Cản còn rất có thể liền thật đã chí khí chưa thủ thân chết trước. Nhưng lúc này Lý Thừa Cản há lại sẽ yếu thế tại người. "Tư Đồ Phi Tinh, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, nếu ngươi có thể giết quả nhân, lại như thế nào sẽ trở thành quả nhân dưới thềm chi tù a? Quả nhân dưới trướng vô số cao thủ, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng." Lý Thừa Càn lời này cũng là không tính khoác lác, có vận mệnh thiên địa, dưới trướng hắn cao thủ thật đúng là đếm mãi không hết, chỉ là còn chưa xuất thế thôi. nhưng Tư Đồ Phi Tinh thật là liền tin, đầu tiên là Lý Nho cái này thần bí văn đạo cao thủ, hiện tại hắn lại bị Trần Đao bắt. Lại thêm Lý Thừa Càn bên người cái kia hắn nhìn không ra thái giám, cùng bên ngoài đã dương danh lãnh diện sắt thần Lý Mục, Hỏa Hải thần tướng Hàn Thế Trung, Chí Kích Ma tướng Trương Liêu. Tư Đồ Phi Tinh không cách nào tưởng tượng Lý Thừa Càn phía sau đến cùng là dạng gì thế lực tại chèo chống, càng không cách nào tưởng tượng Lý Thừa Càn dưới trướng còn có bao nhiêu cao thủ chưa từng hiện lộ. Nói cho quả nhân, Lý Nho ở đâu? Lý Thừa Càn tâm lo Lý Nho an nguy, không còn nói chuyện tào lao, thẳng vào chính đề, trầm giọng quát hỏi. Không biết. Tư Đồ Phi Tinh ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên không nói lời nói thật. Ngụy Khanh, người này liền giao cho ngươi hai canh giờ, ta muốn biết Lý Nho ở nơi nào. Thẩm vấn người xưa nay không là Lý Thừa Càn sở trường, loại sự tình này vẫn là giao cho Ngụy Trung Hiền loại này người chuyên nghiệp tới làm tương đối tốt, tỉnh lúc lại dùng ít sức. Đuổi Trần Đáo tiếp tục bên ngoài hộ vệ, Lý Thừa Càn trong lòng bắt đầu không ngừng suy tư. Tâm mệt mỏi, từ khi trở lại hoàng cung về sau, các loại nội chính sự vụ đều muốn Lý Thừa Càn tự thân đi làm, thật là rất phiền. Lý Thừa Càn lúc này cực kỳ tưởng niệm Lý Nho. Như Lý Nho tại, tối thiểu hắn cũng không cần phí sức như thế lao lực. Vận mệnh thiên địa, xem xét khí vận giá trị cùng chiến tranh điểm hiện hữu bao nhiêu. Cũng không lâu lắm, Lý Thừa Càn càng nghĩ thì càng là đứng ngồi không yên. Dạ Tông thực lực không thể coi thường, Lý Thừa Càn lo lắng bằng Ngụy Trung Hiển, Trần Đáo hai người sợ là khó mà chống lại. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tái khởi kêu gọi. Tại Lý Thừa Càn nghĩ đến, đoạn thời gian này xuống tới, tối thiểu chiến tranh điểm hẳn là sẽ không thiếu. Dù sao đại đường các nơi đánh thẳng hừng hực khí thế, lấy các nơi tướng linh thực lực đánh hai trận thắng trận, cho hắn làm chút chiến tranh điểm nên vấn đề không lớn. Thiên mệnh chi chủ, ngài hiện hữu khí vận giá trị 1 vạn 1 ngàn, chiến tranh điểm 75 vạn. Chỉ số bạo tăng, nghĩ đến các nơi chiến trường tất nhiên đều rất có thành tích, kiểm tra một hồi các nơi chiến trường tình huống, Lý Thừa Càn vui mừng không thôi. Khí vận giá trị hết thảy có thể kêu gọi 2 tên nhất lưu nhân kiệt, 18 tên nhị lưu nhân kiệt, hiện nay đã triệu hồi ra một nhất lưu nhân kiệt, 10 tên nhị lưu nhân kiệt, còn thừa kêu gọi danh mạch đã không nhiều. Chẳng qua dưới mắt cũng không phải do dự lúc, Lý Thừa Càn quyết định chắc chắn liền có quyết định. Vận mệnh tiên địa, cho ta dùng khí vận giá trị kêu gọi một nhất lưu nhân kiệt, một nhị lưu nhân kiệt. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra nhất lưu nhân kiệt danh tướng trưởng Tôn Vô Kỵ, nhị lưu nhân kiệt Thủy Hử Hảo Hán An Đạo Toàn. Nghe xong hai người danh tự, Lý Thừa Càn lúc này vui mừng quá đỗi, hai người này xuất hiện thực có thể giải Lý Thừa Càn khẩn cấp. Trưởng Tôn Vô Kỵ thiếu niên mất cha, cùng mẫu thân, muội muội bị dị mẫu Minh trưởng Tôn An Nghiệp đuổi ra khỏi nhà, từ cứu cứu ẩn sĩ Liêm nuôi dưỡng lớn lên. Hắn trời sinh tính thông minh, chăm chỉ hiếu học, bác thông văn sử, mà lại rất có mưu kế, cùng Đường Quốc công Lý Uyên Thứ tử Lý Thế Dân quan hệ rất tốt. Về sau càng là phụ tá Lý Thế Dân leo lên đế vị, sau đó càng là vị cùng tể tướng, thanh danh hiển hách. Đáng tiếc duy nhất chính là tuổi già bị người hãm hại, chưa thể kết thúc yên lành. Nói tóm lại, người này là hoa hạ trong lịch sử đều ít có danh tướng, cả đời vì đại đường tận trung tận trách, công tích bất phàm. Có người này xuất thế, Lý Thừa Càn tin tưởng dù cho đại đường bản đồ tại quyết trường một lần, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có thể thay hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Về phần An Đạo Toàn, hắn là tại tiểu thuyết Thủy Hử chuyện bên trong lên sàn hư cấu nhân vật, danh xưng địa linh tinh, là Lương Sơn thứ 56 đầu hảo hán. Hắn y thuật cao minh, trong ngoại khoa đều rất am hiểu, đã từng chưa khỏi qua sóng bên trong hóa đơn tạm trường thuận mẫu thân lương tật, tống giang lương tật. Kỳ kỹ tinh tài cao, thâm thụ dân gian kính trọng, có thần y lý chi dự, càng được người xưng là đương thời hoa đà. Có hắn, Lý Thừa Càn dưới trướng quân đội cũng không cần lại dùng phương pháp nguyên thủy chữa thương. Sĩ tốt nhóm có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, tỷ lệ tử vong cũng tất nhiên giảm nhiều. Trọng yếu nhất chính là Trương Liêu dưới trướng kia bị thương rất nặng, 800 dạ tập mãnh sĩ tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ. Đơn giản kiểm tra một hồi An Đạo Toàn tư liệu, nhị tinh nửa mức tiềm lực, nửa bước nhất lưu thực lực tiêu chuẩn, cảnh giới thông mạch lục trọng, coi như không tệ. Đương nhiên, Lý Thừa Càn cũng không có trông cậy vào hắn đi ra trận giết địch, hắn chỉ cần thay Lý Thừa Càn trị liệu thương binh liền đã đầy đủ. Vận mệnh thiên địa, xem xét Trưởng Tôn Vô Kỵ tư liệu. Tính danh, Trưởng Tôn Vô Kỵ chữ, phù cơ triều đại, tùy đường thời kỳ nhân vật xuất xứ. Sự thật lịch sử người trải qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ, chữ Phụ Cơ, Hà Nam Lạc Dương người, đầu thời nhà Đường tể tướng, ngoại thích, tùy triều phải tiêu vệ tướng quân Trưởng Tôn Thịnh chi tử, mẫu thân Cao Thị vì Hán tộc, Bắc Tề Nhạc Gan Vương, Cao Mại chi nữ, Văn Đức Hoàng hậu cùng mẫu huynh. Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất thân từ Hà Nam Trưởng Tôn Thị, thở nhỏ bị cậu ẩn sĩ Liêm nuôi dưỡng thành người, cùng Đường Thái Tông là bố ý chi giao, sau lại kết làm quan hệ thông gia. Đường Cao Tổ khởi binh về sau, Vô Kỵ tiến về tìm nơi nương tựa, cũng theo Thái Tông chinh chiến, trở thành nó tâm phúc nhu thần, sau tham dự sắp đặt Huyền Vũ môn biến cố. Trinh quan năm bên trong, Vô Kỵ các đời tả võ hầu đại tướng quân, lại bộ thượng thư phải phó xạ, tư không, tư đồ, hầu bên trong, trung thư lệnh, phong triệu quốc công, tại Lang Yên các công thần trung vị liệt thứ nhất. Hắn tại tranh giành lên ngôi lúc duy trì cao tông, sau bị nhâm vi cố mệnh đại thần, thủ thái úy, cùng trung thư môn hạ tam phẩm. Vĩnh huy năm bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ tại trinh quan luật cơ sở bên trên chủ trì chỉnh sửa đường luật sơ nghị sau phản đối cao tông lập võ tắc thiên là hoàng hậu. Hiển Khánh 4 năm, Vô Kỵ bị Hứa Kính Tông vu hãm, phế tước vị lưu vong Kiểm Châu, cuối cùng treo cổ tự tử mà chết. Thượng Nguyên năm bên trong sửa lại án xử sai. Đẳng cấp, nhất lưu danh sĩ mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn lục trọng công pháp, đường luật sơ nghị chi an thế thần điện bổ sung binh chủng, không. Chương 34. Ruột cá, chuyên trư không tệ, không tệ, hôm nay vận khí rất vượng, hai cái kêu gọi nhân kiệt đều rất hài lòng, Lý Thừa Càn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Vận mệnh thiên địa, cho ta sử dụng chiến tranh điểm rút thưởng, đem 75 vạn chiến tranh điểm đều cho ta rút sạch, ta muốn 15 liên rút. Lúc này Lý Thừa Càn cực giống kia trong sòng bạc thắng điên điên cuồng dân cờ bạc, một đôi mắt lóe ra đáng sợ đỏ mang. Không biết vì cái gì, Lý Thừa Càn đối với cái này sát xuất tính rút thưởng cực kỳ thích, có lẽ Lý Thừa Càn nhân cách bên trong ẩn tàng một cái kinh thế dân cờ bạc. Lần thứ nhất, một thanh phổ thông cây lược gỗ. Hắt. Lý Thừa Càn một mặt viết kép dấu chấm hỏi, vận mệnh thiên địa, ngươi điên rồi, cây lược gỗ cũng có thể làm phần thưởng. Lần thứ hai, một kiện nữ tính đỏ đồ lót, chú thích, đây là một cái có hương vị đồ lót. Lý Thừa Càn trong lòng có một vạn câu mở mở tờ. Lần thứ ba, xích lân câu một tớt, linh cấp bảo mã. Chú thích, bảo mã chưa làm, phàm cấp, linh cấp, vương cấp. Hiện tại xuất thế các danh tướng cũng đều cưỡi phàm ngựa đầu, như thế lương câu, Lý Thừa Càn đã đang suy nghĩ trước ban cho ai. Lần thứ tư, một thanh phổ thông phát trận. Lần thứ năm, một thanh phổ thông kiếm gỗ đảo. Lần thứ sáu, một kiện phổ thông đạo bảo. Lý Thừa Càn lại lần nữa im lặng, đây là cho hắn một bộ đạo sĩ trang bị, để hắn đi làm đạo sĩ. Lần thứ bảy, lần thứ mười, toàn bộ rút sạch. Không ra Lý Thừa Càn dự kiến, quả nhiên là dành thời gian. Lần thứ 11, Nam Tống tinh binh 1 vạn. Lần thứ 12, Nam Tống tinh binh 2 vạn. Lần thứ 13, chỉ định truyền tống phủ 1 tấm. Xem hết chỉ định truyền tống phủ giới thiệu, Lý Thừa Càn không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này chỉ định truyền tống phủ Lý Thừa Càn sử dụng về sau có thể nhiều nhất mang theo 5 người chỉ định đạt tới một vị xuất thế nhân kiệt bên người. Nói cách khác, Lý Thừa Càn không cần lại tìm hiểu Lý Nho vị trí, chỉ cần triệu tập 5 cái cường lực tay chân, sử dụng chỉ định truyền tống phủ, liền có thể đem Lý Nho cứu ra. Lần thứ 14, thu hoạch được thần binh ngư chẳng kiếm. Binh khí áo giáp đẳng cấp phân chia, phàm khí, hậu thiên linh khí, tiên thiên linh khí, thần khí. Ngư chẳng kiếm, cổ đại thập đại danh kiếm một trong, chuyên chư đưa chủy thủ tại bụng cá bên trong, lấy ám sát Ngô Vương Liêu, cố xưng ngư chẳng kiếm, là vì dũng tuyệt chi kiếm. Lần thứ 15, thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt chuyên chư. Đầu tiên là ngư chẳng kiếm, ngay sau đó chính là chuyên chư, xem ra vận mệnh thiên bia là cố ý muốn đưa ra một cái cường lực thích khách, Lý Thừa Càn không khỏi đối vận mệnh thiên bia âm thầm cảm kích. Vận mệnh thiên bia, xem xét chuyên chư tư liệu. Tính danh, chuyên chư chữ, không triều đại, thời xuân thu nhân vật xuất xứ. Sự thật lịch sử người trải qua, chuyên trừ, lại làm trừ, thời xuân thu nô quốc đường ấp người, vì lúc ấy chứ danh thích khách. Chuyên trừ là đồ tể xuất thân, đối với mẫu thân phi thường hiếu thuận. Nô công tử Quang, tức Nô Vương Hạp Lư, muốn giết Vương Liêu tự lập, Ngũ Tử Tư đem hắn để cử cho công tử ánh sáng. Nguyên trước năm 515, công tử Quang thừa Ngô nội bộ trống rỗng, cùng chuyên trừ mưu đồ bí mật, lấy mở tiệc chiêu đãi Ngô Vương Liêu làm tên, giấu chủy thủ tại bụng cá bên trong tiền hiến, ngư chẳng kiếm, tại chỗ ám sát Ngô Vương Liêu, chuyên trừ cũng bị Ngô Vương Liêu thị vệ giết chết. Công tử Quang tự lập làm vương, là vì Ngô Vương Hạp Lư, chính là lấy chuyên trư chi tử bị khanh. Theo Vương Ngao Cô Tô trí trở, chuyên trư mộ tại bàn môn bên trong ngũ đại phu, tử tư, miếu chi bên cạnh, nay đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Đẳng cấp, nhất lưu thích khách mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn lục trọng công pháp, ngư tràng thần điện bổ sung binh chủng, không. Có thể tưởng tượng có ngư tràng kiếm chuyên trư, dù cho tạm thời giới hạn trong thực lực nguyên nhân không thể phát huy ngư tràng kiếm toàn bộ uy năng, thực lực cũng đủ để đứng hàng tất cả xuất thế nhân kiệt số 1. Đương nhiên, cụ thể có thể phát huy bao lớn thực lực, Lý Thừa Càn rửa mắt mà đợi. Vương thượng, tư đồ phi tinh đã cung khai. Bên này, Lý Thừa Càn vừa mới tiêu hóa xong rút thưởng tin tức, Ngụy Trung Hiền liền gấp cùng theo vào bẩm báo. Thu hoạch như thế nào? Vương thượng, tư đồ phi tinh bàn giao, hắn là phát hiện Lý Nho dường như phát giác được hoàng cung phía dưới di tích vị trí, lúc này mới ra tay cầm xuống Lý Nho. Nhưng hắn chỉ là đem Lý Nho đưa đến Thịnh Kinh thành Dạ Tông bí mật cứ điểm, sau đó Lý Nho bị giam giữ ở nơi nào, hắn cũng không biết. Ngụy Trung Hiền chau mày, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, một lần lại một lần thẩm vấn, một lần lại một lần thất vọng, đây là hắn làm tình báo thất bại. Cái này khiến Ngụy Trung Hiền âm thầm đốc thúc mình càng muốn nắm chặt đem Đông Sưởng hệ thống tình báo trải rộng ra, đến lúc đó liền sẽ không giống bây giờ bị động như vậy, hắn cũng làm tốt vương thượng phân ưu. Không sao, nói như vậy, tư đồ phi tinh biết kia thông hướng di tích lối bảo, có chỉ định truyền tống phủ, có hay không Lý Nho ở nơi nào cũng không quan trọng, Lý Thừa Cản cũng không thèm để ý hồi vương thượng, tư đồ phi tinh cũng hay, kinh hắn nhiều năm tìm kiếm, rốt cục tại hoàng cung chỗ sâu trong giáo trường tìm được kia di tích lối bảo, nhưng dưới mắt thời cơ chưa đến, di tích chưa từng mở ra, lối đi kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ân, dưới mắt những chuyện này đều đã sáng tỏ, Lý Thừa Càn lại không lo lắng, quyết định tay nghị cách cứu viện Lý Nho. Lý Thừa Càn, cho lão phu cút ra đây. Ngay tại Lý Thừa Càn còn tại nhắm mắt trầm tư lúc, một thanh y lão giả bay tới hoàng cung giữa không trung tức giận gào thét. Thuộc về hóa thần ngũ trọng tuyệt cường khí thế nổ tung phong thích, bá đạo vô song. Làm càn, người nào dám gọi thẳng vương thượng tính danh? Trần Đáo nhảy lên một cái, phất tay xua tan thanh y lão giả khí thế, đứng lơ lửng trên không, uy phong lẫm liệt, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ta chính là Dạ Tông trưởng lão Tư Đồ Ngự Không, thứ thời, cũng nhanh chút thả ra con ta phi tình, nếu không nào đó hôm nay liền muốn ngươi cái này hoàng cung chó gà không tha. Lại hóa ra là tư đồ phi tinh phụ thân phát giác tư đồ phi tinh gặp nạn, tìm tới cửa. Cuồng vọng. Trần Đáo nghe lệnh, cho ta đem cái này cuồng đồ chém giết. Như thế cuồng vọng, Lý Thừa Càn làm sao có thể nhịn. Vương đạo chi uy gia tăng bản thân, giống như đương đại nhân vương, thanh âm uy nghiêm mênh mông. Nặng. Mê tung thần đao, vô tung vô ảnh. Trần Đáo không thích nhiều lời, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Đao như kỳ danh, đao này vô tướng vô hình, chỉ có ý tổn. Tiểu tử lớn mật. Liệt diễm kiếm quyết, đi. Tư đồ Ngự không giận tí mặt. Một trận chướng mắt kim quang thoáng hiện, kiếm quyết như lửa, thiêu đốt nửa bầu trời. Kiếm quang như vậy mực tùy ý huy sái, tài năng tất lộ, kiếm thế như rồng, thẳng tiến không lùi. Mại Hà Trần Đáo đao ý giống như chơi trốn tìm một loại không cùng nó liều chống, ngược lại là tại không trung chạy khắp, thỉnh thoảng tiến lên xé cắn một cái. Một hơi lại một hơi, nhìn như vô ý, kỳ thực tính toán tinh diệu, không bao lâu, cái này như mê đao ý liền đem cái kia kiếm quyết triệt để thôn phệ. Sau đó mê tung đao ý lại như đằng xà một loại gắt gao quấn quanh ở Tư Đồ Ngự Không trên thân khiến cho không cách nào động đậy. Mặc cho Tư Đồ Ngự Không mọi loại giãy giụa, cũng không địch lại cái này đao ý vô tình bá đạo, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, tại chỗ liền chỉ còn lại một bộ khô cạn hài cốt. Cái này, dù là biết Trần Đáo không đơn giản, Ngụy Trung Hiền vẫn là bị Trần Đáo chiêu này bị dọa cho phát sợ. Đao ý ăn thịt người tinh huyết, như đằng xà, tính bền dẻo mười phần, càng đáng sợ chính là nó xuất quỷ nhập thần, từng bước xâm chiếm linh tính, khiến người ta khó mà phòng bị. Vương thượng, vi thần đã xem tặc tử chém giết tại chỗ. Tốt, ái khanh làm tốt. Giết lao thất phu này, Lý Thừa Càn tâm tình thật tốt. Về phần Dạ Tông trả thù, Lý Thừa Càn căn bản không để vào mắt, tới một cái hắn liền giết một cái, đến hai cái hắn liền giết một đôi. Dù sao bởi vì di tích sự tình, Lý Thừa Càn cùng Dạ Tông giao thủ không thể tránh được. Chương 35. Mật lao đại chiến, Lý Thừa Càn lo lắng chậm thì sinh biến, chỉ sợ Lý Nho có sai lầm, trong đêm triệu kiến trưởng Tôn Vô Kỵ, chuyên trư, An Đạo Toàn ba người. Lại triệu tập Ngụy Trung Hiền, Trần Đáo. Xé mở định hướng truyền tông phủ, chỉ định nhân kiệt Lý Nho. Từ nơi sâu xa một cỗ mênh mông vĩ lực hướng Lý Thừa Càn chờ 6 người của tới, ánh sáng chói mắt lấp lánh tiến hai mắt, đám người bị ép hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, kia xoay tròn nhảy vọt ở giữa quả thực so ngồi xe cắp treo kích động nhiều. Văn Ưu, Lý Thừa Càn mở hai mắt ra một nháy mắt liền nhìn thấy nằm xuống đất bên trên, mình đầy thương tích Lý Nho. T. Lý Nho thương thế chi nặng, dù là Ngụy Trung Hiền cũng không khỏi hít sâu một hơi. Toàn thân trên dưới tìm không thấy một tia hoàn hảo da thịt, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng, máu tươi cốt, quả thực dọa người. Vương thượng, Lý Nho đại nhân kinh mạch đứt đoạn, khí hải bị thương, thương thế quá nặng, đã sắp chết. An Đạo Toàn tiến lên cho Lý Nho tinh tế kiểm tra một phen, chắp tay báo cáo. Có thể hay không chị? Có thể, chỉ là... Chỉ là cái gì? Có chuyện mau nói, chỉ cần có thể cứu sống Văn Ưu, quả nhân đều thỏa mãn ngươi. Chỉ là Lý Nho đại nhân tình huống trước mắt không nên kinh động, một khi loạn động sợ có nguy hiểm đến tính mạng, vi thần trị liệu cần nửa canh giờ không người quấy rầy, một khi bị quấy rầy thì phí công nhọc sức, Lý Nho đại nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn hạnh Lý Thừa Càn linh quang lóe lên đem An Đạo Toàn mang đến, nếu không chỉ sợ cứu trở về đi cũng là một cô thi thể đi. Tốt, quả nhân tất vì ngươi tranh thủ nửa cái canh giờ. Dù là đã cảm thấy được địch nhân khí tức càng lúc càng gần, nơi đây không phải là nơi ở lâu, nhưng Lý Thừa Càn vẫn là nói chém đinh chặt sắt. Vô luận trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng phải cứu. An Đạo Toàn, quả nhân mệnh ngươi nhanh chóng thi cứu, không được sai sót. Nặng. An Đạo Toàn không dám thất lễ, nín thở ngưng thần, làm tự thân trạng thái đạt tới đỉnh phong mới chuẩn bị thi châm. Trong lúc nhất thời, giam giữ Lý Nho căn này trong mật thất thần quang đại tác, linh khí bức người, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Tám mạch thông huyền, khởi tử hồi sinh. Chỉ thấy An Đạo Toàn trong tay xuất hiện 8 cái ngân châm, mang theo hải lượng một hệ linh khí, phân biệt tràn vào Lý Nho huyệt thiên trung, ưu đôi huyệt, huyệt thần quyết, huyệt khí hải, bên trong cực huyệt, huyệt mạng môn, thái nguyên huyệt, huyệt dũng tuyển. Một hệ linh khí rất mau theo lấy ngân châm vận chuyển, trải rộng Lý Nho quanh thân, da thịt lăn lộn giống như nấu thịt não, máu tươi ngược dòng như công pháp rối loạn. Các ngươi là người phương nào? Dám xông ta Dạ Tông mật lao? Không đợi Lý Thừa Càn tiếp tục quan sát Lý Nho khôi phục quá trình, mật thất chi môn liền bị người một kích đánh mở, thanh âm đinh tai nhức óc. Tiếng hét lớn âm lãnh dày đặc, sát khí kinh người, hoảng sợ giống như cựu thiên sấm sét, dọa người vô cùng, may có Ngụy Trung Hiền ra tay bảo vệ, mới chưa thể ảnh hưởng đến An Đạo Toàn. Lý Thừa Càn ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh thấu xương, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, chính là các ngươi tổn thương Văn Ưu. Phải thì như thế nào? Tên phế vật này đều không thể trải qua được nào đó một đêm tra tấn, liền đã thoát, quả thực không thú vị. Nếu không phải anh ta hai còn muốn chơi nhiều một hồi, sớm đã đem hắn giết, ha ha ha. Xông tới hai người lướt nhau, cười ha ha, mảy may không có đem Lý Thừa Càn bọn người để vào mắt. Quả nhân muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Thừa Càn nổi giận, vương đạo chi bên dưới, toàn bộ mật thất tất cả mọi người phảng phất rơi vào a tỳ địa ngục, trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Vương đạo sức mạnh. Thử, hôm nay giữ lại không được ngươi. Hai người này theo thứ tự là Dạ Tông mật lao nhị tổng quản, tam tổng quản. Bọn hắn biết rõ có được vương đạo chi uy người khủng bố đến mức nào, nó tốc độ phát triển quả thực nghe rợn cả người, loại người này một khi đã tội, nhất định phải trả giá bất cứ giá nào đem nó chém giết. Tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn. Nếu không không chỉ là hai người bọn họ chết không yên lành, toàn bộ Dạ Tông cũng có thể vì vậy mà hủy diệt, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhị tổng quản sắc mặt tâm tàn, một bước mấy trượng, nhẹ như mây gió ở giữa, thẳng tắp thẳng hướng Lý Thừa Càn. Cùng đồ, an dám đả thương nô vương. Trần Đáo ánh mắt như lao, trận mắt tròn xoe, chừng phải nhị tổng quản không khỏi thân hình chỉ trệ. Sau đó Trần Đáo sai bước, ngăn lại nhị tổng quản tiến lên con đường, giáng coi nhị tổng quản. Cảm thụ được người trước mắt sâu không lường được nặng nề khí tức, nhị tổng quản con ngươi thu nhỏ lại, tâm thần chấn động. Đại đường cảnh nội khi nào lại thêm ra như thế cao thủ? Nhận lấy cái chết. Trần Đáo tiến lên trước một bước, con mắt lưu chuyển, thân hình chuyển động ở giữa, mê vụ nổi lên bốn phía, như mộng như ảo, khiến người hoa mắt, đáp ứng không xuể. Cho mèo. Nhị tổng quản chiến ý ngang nhiên, ánh mắt khinh miệt, vô song khí thế không có chút nào không lưu nở rộ mà ra, hóa thần lục trọng tuyệt cường thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn sát cơ giật giảo, vô tình sát khí lạnh lẽo, cuồn cuộn mà đến, đếm mãi không hết, giống như vô biên đại hải, nhấc lên cơn sóng gió động trời, hướng về Trần Đáo đánh bất ngờ mà đi. So sát khí. Trần Đáo khinh thường cười một tiếng, hắn chính là chiến trường sát tướng, sát khí như mây, kém đến ai đến. Trần Đáo phảng phất trở lại kia kim qua thiết mã nhấp nô tháng ngày, tâm tùy ý động, triệt để phóng xuất ra tự thân kiếp trước góp nhặt vô cùng sát khí. Kinh khủng sát khí mênh mông như cựu thiên tinh hà, trong nháy mắt liền đem nhị tổng quản sát khí tách ra. xóa đi khóe miệng máu tươi, nhị tổng quản vẫn cường ngạnh. Sát khí mạnh lại như thế nào, đừng quên ta thế nhưng là hóa thần lục trọng. Dù cho rằng Trần Đáo thực lực cường đại, nhưng nhị tổng quản cũng không cho rằng Trần Đáo cũng có thể đạt tới hóa thần lục trọng. Hóa thần lục trọng. Hóa thần lục trọng tuy mạnh, nhưng Trần Đáo không sợ, thân là nửa bước đỉnh cấp tồn tại, cực hạn chiến lực phía dưới nhưng càng cửu trọng tiểu cảnh giới tác chiến mà không rơi vào thế yếu. Hiện nay Trần Đáo chân thực cảnh giới tinh dẫn lục trọng, từ cũng có thể phát huy ra hóa thần lục trọng kinh thiên thực lực, giao thủ nhị tổng quản, thắng bại còn chưa thể biết được. Làm sao có thể? Cảm nhận được Trần Đáo trên thân tản mát ra độc thuộc về hóa thần lục trọng tuyệt cường khí thế, nhị tổng quản trong mắt đều là khó có thể tin. Trần Đáo cũng mặc kệ nhị tổng quản như thế nào chấn kinh, trong tay động tác không ngừng, ánh đao trùng điệp, như sóng lớn đại cát, trùng trùng điệp điệp không dứt. Đao hóa thần mãng, lấy nhị tổng quản vị trụ, vòng vòng quấn quanh, thần mãng mở ra miệng to như chậu máu, lắp xuống, muốn đem nhị tổng quản thôn phệ tại chỗ. A, không. Nhị tổng quản không kịp phản ứng, bị thần mãng cuốn lấy, khó mà phản kích, mắt thấy là phải bị tôn tính tiêu diệt tại chỗ. Đúng lúc này, tam tổng quản trong mắt hồng mang dày đặc, nếu là thường nhân nhìn thấy, tất nhiên muốn bị dọa gần chết, nó trong tay cự truy hắc quang lóe sáng, vận sức chờ phát động. Âm lôi truy. Trong lúc nhất thời, trong mật thất trời u ám, âm khí bỗng nhiên hội tụ, như vạn quỷ dạ thở, âm trầm đến cực điểm. Đường Luật Sơ nghị đầu thứ nhất, phạm thượng làm loạn, thương thiên hại lý, giết không tha. Nay phán ngươi thiên lôi ra thần chi hình. Thanh âm này phảng phất đến từ chân trời, hoảng sợ như thiên uy lâm trần, chính khí hạo nhiên, uy trấn bát hoang. Trường Tôn Vô Kỵ tay nâng một bản màu mực thân điện, một bộ màu đỏ trường bảo, lăng không hư lập, lâng lâng như thần lâm thế. Tương đạo thiên lôi giống như động kinh, lấy mưa to gió lớn chi thế đánh tới hướng tam tổng quản. Thiên lôi thế thiên hình phạt, không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Tam tổng quản đem hết tất cả vô liếng, cũng không có thể chống đỡ thời gian một hơi thở gần như là trong nháy mắt liền bị vô tận thiên lôi nuốt hết, hóa thành cho bụi, vinh thế không được siêu sinh. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhị tổng quản cũng bị thần mãng thôn tính tiêu diệt, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Chương 36. Một kích mất mạng đem nhị tổng quản, tam tổng quản liên tiếp chém giết, Lý Thừa Cản còn chưa kịp thở một hơi, lại một đường khủng bố thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này một bộ áo bào đen, ánh mắt đạm mạc, trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí tức đều làm người run rẩy không thôi, nó trên thân lưu lộ ra ngoài khí thế càng như một tòa muôn đời không tan băng sơn, thường nhân nhiễm một chút cũng sẽ bị trực tiếp chết quóng tại chỗ. Đại đường Tân Vương Lý Thừa Cản. Thanh âm này phảng phất cửu u phía dưới câu hồn sứ giả, nghe được người dùng mình. Lý Nho xuất từ đại đường, người đến lại có thể phóng thích vương đạo sức mạnh, rất dễ dàng liền có thể đoán ra Lý Thừa Cản thân phận. Ngươi lại là người nào? Lý Thừa Cản tại trên người này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, cảnh giác mà hỏi. Ta là tòa này mật lao đại tổng quản, ngươi có thể xưng ta là đêm ngục. Hắc bào nhân nhếch miệng cười một tiếng, có loại quỷ dị không nói lên lời. Ánh mắt chuyển hướng Trần Đáo, đêm ngục điềm nhiên nói, chính là ngươi giết nhị tổng quản. Phải thì như thế nào? Trần Đáo vui mừng không sợ, nhìn thẳng đêm ngục. Thử, hạng du dế, cũng dám làm càn. Hóa thần cao giai khí chẳng trấn áp mà xuống. Lập tức, Trần Đáo liền cảm nhận được vô cùng áp lực hướng hắn đánh tới, như núi cao biển rộng, nặng tựa vạn cân gần như muốn đem hắn nháy mắt đè sợ. A! Trần Đáo khàn giọng hò hét, tràn đầy không cam lòng, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn đồ đêm ngục giống như bóp chết một con trâu chấu nhẹ nhõm. Quỳ xuống cho ta. Đêm ngục đông nhiên phát lực, Trần Đáo áp lực tăng gấp bội, trên thân máu tươi bốn phía, da thịt từng mảnh rạn nứt. Cho dù như thế, Trần Đáo cũng không hề từ bỏ phản kháng, hắn chiến ý mãnh liệt, sát ý sôi trào, hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Ha ha, tuyệt vọng đi, ta muốn các ngươi tại cái này trong tuyệt vọng tàn lụi, tử vong. Đêm ngục giang hai tay ra, nắm chặt song quyền, tùy ý cùng tiếu, kia dáng vẻ đắc ý, dường như đem hắn mình xem như cổ chi đại đế. Ngư chàng nhất kích. Nhưng vào lúc này, một đạo u ám thân ảnh lặng yên hiện lên ở đêm ngục sau lưng, trùng thiên sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, một cái giống như chủy thủ đoạn kiếm thẳng tắp đâm vào đêm ngục trái tim. Sau đó, tại đêm ngục khó có thể tin ánh mắt dưới, lần nữa ẩn vào hư không. Ta không phụ. Chật vật phun ra mấy chữ, đêm ngục thân thể trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, tan biến tại không trung. Một cái hóa thần bảy trọng thiên cường giả như vậy bất diệt, một đòn giết chết, thích khách chi đạo khủng bố như vậy. Đây chính là vị kia truyền kỳ thích khách thực lực sao? Thoát khốn Trần Đáo, nhìn qua biến mất không còn tăm tích chuyên chư âm thầm nói thầm. Đồng thời song quyền siết chặt, phát thể phải trở nên mạnh hơn, hắn không muốn lại giống như ngày hôm nay bất lực. Đại chiến động tĩnh, cuối cùng là kinh động bên ngoài đóng giữ Dạ tông môn nhân. Có gan lớn người tiến đến phát hiện ba vị tổng quản khí tức đều đã tiêu tán, lại trông thấy thực lực kinh khủng Lý Thừa Càn bọn người, doa đến một cái giật mình, lộn nhào chạy ra ngoài. Lý Thừa Càn mấy người cũng không thèm để ý bực này tiểu nhân vật mặc hắn rời đi. Không tốt, ba vị tổng quản đều bị người giết, chúng ta mau đảm mạng. Kết quả là, mật trong lao lập tức hỗn loạn tương mừng, rất nhiều Dạ tông môn nhân sợ bước ba vị tổng quản theo gót, nhao nhao chạy trốn. Mà Trần Đáo được Lý Thừa Càn mệnh lệnh, đem từng gian mật thất lần lượt mở ra, toàn bộ mật lao nháy mắt lộn xộn, quả nhiên là quần ma loạn vũ, quỷ khóc sói gào. Thậm chí còn có mấy tôn hóa thần cảnh hung ma bị phóng ra, một đường đuổi giết Dạ tông môn nhân. Phản bản quy nguyên, phục. Lại qua một hồi lâu, An đạo toàn quát nhẹ một tiếng, ngân châm đâm vào Lý Nho huyệt thần đỉnh bên trong. Chuyện thần kỳ phát sinh, Lý Nho thân thể tựa như cây khô gặp mùa xuân, tái sinh máu thịt, kinh mạch phục hồi như cũ, khí hải viên mãn. Vương thượng, may mắn không làm được bệnh, Lý Nho đại nhân tính mạng đã không ngại, chỉ là vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng. Lý Thừa Càn đại hỉ. Không bao lâu, Lý Nho ngón tay khẽ nhúc đích, hai mắt chậm rãi mở ra. Ta đây là ở đâu? Vương thượng. Vi thần gặp qua vương thượng. Lý Nho vừa mới tỉnh lại, đầu não còn có chút ngộng, chợt phát hiện Lý Thừa Càn ngay tại trước người, vội vàng muốn mạnh mẽ đứng dậy hành lễ. Văn Ưu đại thương chưa lành, không cần đa lễ. Vội vàng ngăn cản Lý Nho động tác, Lý Thừa Cản chân thành tha thiết đạo: "Vương thượng, có cao thủ tuyệt thế ngay tại tới gần, chúng ta phải nhanh đi." Lý Nho còn đợi cảm khái, Chuyên Chư chợt phát hiện thần nói: "Tốt, chúng ta đi nhanh." Nói xong, Ngụy Trung Hiền một cái cõng lên Lý Nho, đi theo Lý Thừa Cản bọn người tăng tốc rời đi. Lý Thừa Cản bọn người rời đi không lâu, một tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại nguyên chỗ, toàn thân khí thế như đại hải thâm thúy, trong con mắt một tia không dễ dàng phát giác hồng mang hiện lên, phía sau trường kiếm, ong ong khẽ đều. "Dám giết ta Mật Lao Tam đại tổng quản, phóng thích Mật Lao vô số tù phạm, khiến cho ta Dạ Tông tổn thất nặng nề. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản tôn tất không dung tha ngươi." Một tiếng lẩm bẩm qua đi, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo hư ảnh, chứng minh lão giả kia đã từng xuất hiện tại đây. "Âm Quốc sư, đã lâu không gặp, thương thế tốt rất nhanh a." Vừa lùa dưới núi, Lý Mục lĩnh 3 vạn đại triệu thiết cưới cùng Âm Vân Hoa 40 vạn đại quân rằng có tại đây. "Nhờ Lý tướng quân phúc, bản quốc sư đã không ngại." Âm Vân Hoa mặt trầm như nước, nếu như không phải biết mình đánh không lại Lý Mục, hắn hận không thể hiện tại liền đứng dậy đem Lý Mục chơi chết. "Hừ, như thế thuận tiện, miễn cho một hồi bản tướng chém giết ngươi, rơi cái thắng mà không võ thanh danh." Lý Mục hừ lạnh lên tiếng. "Khắc khắc, Lý Mục, ngươi sẽ không tính toán chỉ bằng cái này nơi nơi 3 vạn phá kỵ binh, liền nghĩ đánh bại ta 40 vạn hùng sư a?" Mặc dù Âm Vân Hoa cũng âm thầm kinh hãi Lý Mục cái này 3 vạn đại triệu thiết cưới chiến lực, nhưng là Âm Vân Hoa nhưng sẽ không tin tưởng ở chính diện trong giao chiến, Lý Mục có thể bằng vào 3 vạn đại triệu thiết cưới liền phá hắn 40 vạn hùng sư quân trận. Dù sao hắn cũng tổng kết qua, trước đó vô luận là Lâm Thiết vẫn là Lâm Hiên gãy kích, đều có quá nhiều tính ngẫu nhiên, nếu là thay cái chính diện chiến trường, Lý Mục chưa hẳn có thể lấy được như vậy uy hoàng chiến tích. Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Lý Mục nội tâm không có chút nào gợn sóng, nếu không có vạn toàn nắm chắc, hắn sao lại tùy tiện khai chiến? Đại triệu thiết cưới, thẳng tắp xung trận. Ra lệnh một tiếng, 3 vạn đại triệu thiết cưới, kết cánh hình trận, sát tướng đi lên. Bùi mù cuồn cuộn, Hoàng Sa và Lý, Tử Vong kèn lệnh đã thổi lên, tiếng vó ngựa vang minh dường như là địch quân gõ vang địa ngục mộ cổ. "Lý Mục, ngươi thật sinh cuồng vọng." Cung tiễn thủ chuẩn bị, quân địch phụ cận trăm bước, lập tức ném bắn. Tại cái này Hoa Thiên vực phía trên, phàm khí cấp cung tiễn chỉ có thể duy trì trăm bước tầm sát thương, cho nên Âm Vân Hoa có này phân phó. Chỉ là, Âm Vân Hoa không nghĩ ra chính là, dạng này thẳng tắp công kích, đại triệu thiết cơi chắc chắn sẽ bị cung tiễn bao trùm, đợi xông đến hắn đại quân trước trận tất nhiên tổn thất nặng nề, cái này Lý Mục chẳng lẽ mất trí? Dạng này đấu pháp cũng quá lỗ mãng, hoàn toàn không giống Lý Mục phong cách, Âm Vân Hoa trăm mối vẫn không có cách giải. Đại triệu thiết cơi chia làm hai đường quân co, xung kích quân địch hai cánh. Ngay tại đại triệu thiết cơi sắp giết tới trăm bước phạm vi lúc, Lý Mục đống nhiên lại lệnh đại triệu thiết cơi đi vòng. Cái này Lý Mục đến cùng đang dở trò quỷ gì? Bởi như vậy, Âm Vân Hoa càng thêm xem không hiểu. Nhưng trực giác nói cho Âm Vân Hoa, Lý Mục làm như vậy tuyệt sẽ không là đùa giỡn, trong đó tất có thâm ý, nhưng chính là không cách nào hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, một trận vẻ lo lắng như vậy bao phủ tại Âm Vân Hoa trong lòng. Chương 37. Tây bộ đại cục đã định hai cánh cung tiễn thủ chuẩn bị, đợi quân địch tiến vào xạ kích phạm vi lập tức bắn tên. Cho dù không cách nào thăm dò Lý Mục tâm tư, nhưng Âm Vân Hoa lại không thể không hạ lệnh. Rất nhanh, ngay tại hai đường đại triệu thiết cưới đều nhanh phải xông đến trăm bước phạm vi lúc, Âm Vân Hoa thỏa thuê mãn nguyện, liền phải hạ lệnh xạ kích thời điểm. Nào biết Lý Mục lần nữa hạ lệnh, đại quân quay đầu, sát nhập một chỗ, lần nữa chính diện xung phong. Không cho Âm Vân Hoa hạ lệnh bắn tên cơ hội, đại triệu thiết cưới để lại cho Âm Vân Hoa một cái bóng lưng xinh đẹp, lần nữa quay lại công kích phương hướng. Lần nữa tập hợp chính diện xông trận đại triệu thiết cưới, tựa hồ là muốn tới thật, từng cái như là ăn phải thuốc lắc ngao ngao trực hiếu. Âm Vân Hoa âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Lý Mục vừa mới gây nên là vì toàn diện quan sát hắn trận thế, nhưng lại cảm thấy không đúng. Được rồi, vậy bây đầu không suy nghĩ nhiều, xem tình hình, Lý Mục lần này là muốn thật tiến công. Âm Vân Hoa thần sắc cao độ tập trung, trận địa sẵn sàng, chỉ đợi Lý Mục đại quân vượt qua đầu kia đường sinh tử, hắn liền muốn để Lý Mục trả giá bằng máu. Nhưng Lý Mục dường như đang trêu chọc hắn chơi đồng dạng, lại là cho đến trăm bước thời điểm, cấp tốc lui về, đại triệu thiết tới lần nữa chia binh hai đường, thẳng hướng hai cánh. "Hừ, Lý Mục, cùng ta chơi dương đồng kích tây." Âm Vân Hoa nhìn Lý Mục hành động, tự cho là Lý Mục xung kích chính diện là hư, nghị công hai cánh là thực. Tự cho là đắc kế Âm Vân Hoa yên lòng, chỉ đợi Lý Mục xung phong hai cánh thời điểm, cho hắn đẹp mắt. Chỉ là, hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch luôn luôn khá lớn, hai đường đại triệu thiết cưới lại tại trăm bước phạm vi thời điểm lui về, dường như muốn một lần nữa xung kích chính diện. Ngay sau đó, đại triệu thiết cưới liền cùng đùa giỡn đồng dạng, từ chính diện đến hai cánh, lại từ hai cánh đến chính diện, như thế trọn vẹn tiến hành 7-8 cái vừa đi vừa về, nhìn Lý Mục tư thế kia, loại này không có ý nghĩa vừa đi vừa về có vẻ như còn muốn tiếp tục. "Lý Mục." Âm Vân Hoa khí tay đều run rẩy, cho tới bây giờ không ai dám như thế đùa nghịch hắn chơi, Lý Mục là cái thứ nhất. Dứt khoát, lười nhác tiếp tục phản ứng Lý Mục, Âm Vân Hoa dứt khoát để cùng tiễn thủ đung lòng, ngồi xem Lý Mục biểu diễn. Nhưng Lý Mục há lại sẽ thật làm loại này vô dụng công. Lửa giận công tâm Âm Vân Hoa đã mất đi cơ bản nhất năng lực suy tính, toàn mẹn sẽ không nghĩ tới hắn cử động lần này chính giữa Lý Mục ý muốn. "Đại triệu thiết cưới, giết." Đồng nhiên, đại triệu thiết cưới lần nữa xung phong đến chính diện chiến trường trăm bước phạm vi, Âm Vân Hoa lại coi là Lý Mục sẽ hướng hai cánh chuyển đi. Nào biết lần này, Lý Mục lại là đùa thật. Binh pháp chi đạo, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lý Mục cam hiểu sâu đạo này, đợi quan sát được quân địch cung tiễn thủ buông lòng lúc, Lý Mục liền biết mình cơ hội đã đi vào. Trước mặt hắn tất cả làm nền đều là đáng giá. Trăm bước khoảng cách sao mà ngăn ư? Quân địch cung tiễn thủ tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, dù cho Âm Vân Hoa điên cuồng hạ lệnh bắn tên, cũng là không hề có tác dụng. bởi vì Âm Vân Hoa kịp phản ứng lúc đã quá muộn, không kịp cung tiễn thủ nhóm dương cung lắp tên, đại triệu thiết cưỡi cũng đã tại Lý Mục dẫn đầu hạ đột đến quân địch cung tiễn thủ doanh trước. Giết. Đối mặt với gần ngay trước mắt đại triệu thiết cưỡi, cung tiễn thủ chính là một đám dê lợi làm thịt. Gần như không có gặp được ra dáng chống cự, đại triệu thiết cưỡi gào thét mà qua ở giữa, cung tiễn thủ phương trận mấy vạn người liền đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lý Mục, ngươi đang chết. Âm Vân Hoa ánh mắt đỏ ngầu, sắc bén vô cùng, hắn giờ phút này hận không thể đem Lý Mục chém thành muôn mảnh, để tiết nó phẫn. Còn lại Huyền Phong Vương triều đại quân tại Âm Vân Hoa mệnh lệnh phía dưới không thể không hướng về đại triệu thiết cưỡi đánh tới, mặc dù bọn hắn công kích đối đại triệu thiết cưỡi không tạo được quá lớn uy hiếp, thậm chí bọn hắn sẽ bị tàn sát, nhưng bọn hắn không một người dám chạy trốn. Âm Vân Hoa hung danh thực sự quá đáng, nếu có người dám chạy, bọn hắn biết Âm Vân Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái kia chạy trốn người gia thuộc, Âm Vân Hoa sẽ lấy khốc liệt nhất thủ đoạn xử trí những cái kia gia thuộc. Đây không phải sĩ tốt nhóm phỏng đoán, mà là tại Huyền Phong Vương triều từng chân thực phát sinh qua sự tình. Những cái này sĩ tốt nhóm lại có mấy người không có gia thuộc. Dù cho thực sự có người không có gia thuộc, nhất tại Âm Vân Hoa hung uy, hắn cũng không dám chạy. Rằng đạo lý, có lẽ Âm Vân Hoa là một cái hợp cách quốc sư, nhưng hắn cũng không phải một cái hợp cách thống soái. Từ xưa đến nay, kỵ binh đối chiến bộ tốt đều có ưu thế tuyệt đối, đối mặt kỵ binh xung phong, bộ tốt nếu không kết trận lấy đúng, cho dù nhân số gấp 10 lần so với kỵ binh, cũng chẳng qua là một đám dê lợi làm thịt. Tại Lý Mục xem ra, dưới mắt không có chút nào trận hình, lúc tung xung phong Huyền Phong Vương triều đại quân chính là một đám thi thể, tấn công như vậy đối đại triệu thiết gây đến nói không khác gai ngứa ngứa một loại căn bản không có lực sát thương. Không ra Lý Mục suy đoán, rất nhanh chiến cuộc liền thành Huyền Phong Vương triều đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, đại triệu thiết cưỡi tứ không kiêng sợ tàn sát. Âm Vân Hoa thẳng nhìn Mục thử một nước, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, quân trận chi đạo, hắn là thật không hiểu. Lý Mục, có dám cùng lão phu nhất quyết thư hùng? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chém giết Lý Mục, khả năng cứu vãn tình thế nguy hiểm, Âm Vân Hoa cao giọng kêu chiến. Bại tướng dưới tay, còn dám nói dũng? Bản tướng lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội chạy trốn. Âm Vân Hoa muốn giết Lý Mục, Lý Mục lại làm sao không muốn giết Âm Vân Hoa? Âm quốc sư lại ở một bên nghỉ ngơi, Lý Mục giao cho ta tới đối phó. Phương trưởng lão, làm phiền. Không sao. Đợi Lý Mục thăng đến giữa không trung cùng Âm Vân Hoa rằng co thời điểm, một người người đeo trường đao đã không mà tới. Người này chính là Âm Vân Hoa dám cùng Lý Mục đối đầu lực lượng. Khai Nguyên Tông tam trưởng lão Phương Thanh Sơn, phụ mệnh đến đây lấy ngươi tính mạng. Phương Thanh Sơn ánh mắt đạm mạc, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cuồng vọng. Lý Mục một tiếng gầm thét, rút ra trường kiếm, kinh khí phá không. Kiếm khí tung hoành lưu chuyển, không vài đạo kiếm khí mang theo Lý Mục phẫn nộ, chém về phía Phương Thanh Sơn. Rất không tệ công kích, nhưng còn chưa đủ nhịn. Phương Thanh Sơn trường đao thét dài, ánh đao như mực, tùy ý huy sái, thời hợt ở giữa hóa giải Lý Mục thế công. Hóa thần lục trọng. Lý Mục ánh mắt hơi meo, may mắn hắn tại hôm qua đã đột phá, hiện tại tinh dẫn lục trọng thực lực, luận chiến lực ngược lại là đủ để cùng hóa thần lục trọng địch nổi. Nửa bước đỉnh cấp tư chất cũng không phải nói đùa, càng một cái đại cảnh giới chiến đấu, chẳng qua là bình thường. Mãnh hổ hạ sơn, đao ra người vong. Đao ý hóa hổ, hung ác phi thường. Một con to lớn hắc hổ từ phía chân trời đánh giết mà đến, chân đạp ô vân, thế như sấm sét. Hắc hổ sắc mặt dữ tợn, sát khí dọa người, toàn thân đao ý ti ti giao hội, lẫn nhau quấn quanh, lại có hỏa làm một thể chi tượng. Mục Thiên Thần Điện, giao long thức. Ngang. Một tiếng long ngâm truyền khắp khắp nơi, một đầu giao long mang theo vô tận kiếm ý xoay quanh tại ác hổ phía trên, giao long há miệng ở giữa, kinh khủng kiếm ý trường hà chút xuống, như muốn đem ác hổ nuốt hết. Giống. Ác hổ phẫn nộ gào thét, đón đầu mà lên, thẳng tắp vọt tới kiếm ý kia trường hà, nó thể phải đụng gãy kiếm ý này trường hà, chạm diệt đỉnh đầu cái kia đáng giận giao long. Trong lúc nhất thời, long tranh hổ đấu, được không đặc sắc. Nhưng kiếm ý trường hà sao mà khủng bố, lấy thân thử nghiệm, sao mà xuẩn vậy. Mấy cái hô hấp ở giữa, ác hổ tiêu tán, giao long vung đuôi, đối phương Thanh Sơn giận nện mà xuống. Phương Thanh Sơn không kịp phản ứng, bị rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Mây đen núi biết được không ổn, lại muốn chạy trốn cách, lại không kịp giao long tốc độ, bị giao long cuốn thân, sinh sôi kịp chết. Chương 38. Nhị Nguyên Soái Âm Vân Hoa đã chết, các ngươi đầu hàng không giết. Lý Mục gỡ xuống Âm Vân Hoa thủ cấp, cắm ở trên trường kiếm, đứng lơ lửng trên không, giơ lên cao cao. Nhìn qua trước mặt giết đỏ cả mắt đại triệu thiết lưỡi, lại nhìn một chút giữa không trùng kia ma quỷ đồng dạng tồn tại. Ta đầu hàng. Huyền Phong Vương triều còn lại sĩ tốt nhóm hai mặt nhìn nhau ở giữa, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, lấy đó thần phục. Quan Bình, Chu Thương, những cái này hàng tốt liền giao cho các ngươi đến xử lý. Lúc này, Chu Thương, Quan Bình hai người mang theo 10 vạn Hoàng Phong Thành thủ vệ đến đây. 10 vạn Hoàng Phong Thành sĩ tốt trước mắt sức chiến đấu hơi thấp, cho nên Lý Mục không có ý định dùng bọn hắn đánh trận, cái này quét dọn chiến trường nhiệm vụ tự nhiên là giao cho bọn hắn đến phụ trách. Trận chiến này, Lý Mục lấy 3 vạn đại triệu thiết lưới, chính diện nên chiến Huyền Phong Vương triệu 40 vạn đại quân, tiêu diệt quân địch hơn 15 vạn người, tù binh quân địch 20 hơn 4 vạn người, mà phe mình chiến tổn bèn bèn không đủ 100 người. Chém giết hóa thần lục trọng cao thủ Phương Thanh Sơn, hóa thần tứ trọng cao thủ Âm Vân Hoa. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau trận chiến này, Lý Mục chi tên lại muốn cho vô số người kính ngưỡng. Một chỗ vô danh trên đường nhỏ, hai bên đều có một cái nhỏ lưng sườn núi, lại là một chỗ mai phục thượng giai chi địa. Tần tướng quân, quân địch vận lương đại đội sắp tiến vào tiểu đạo. Thống soái chính là quân địch phía sau đại tổng quản Sơn Thanh Mang, là quân địch đại soái Sơn Thanh Thương thân đệ đệ, tu vi cao tới hóa thần tam trọng, trong quân tôn xưng nó là nhị nguyên soái. Tốt, chuẩn bị xuất kích. Tần Hoài Ngọc xâm nhập Thanh Sơn Vương triều đại quân phía sau, liên tục cướp giết quân địch vận lương đại đội, rốt cục chọc giận vị này nhị nguyên soái Sơn Thanh Mang, hắn quyết định tự mình áp giải lương thảo, thề phải tiêu diệt Tần Hoài Ngọc một đám. Hai soái, phía trước tiểu đạo sợ có phục binh, chúng ta là không phải đường vòng mà đi.
Một cái phó tướng bộ dáng người hỏi.
Không sao, nào đó ngược lại muốn xem là phương nào yêu ma quỷ quái, dám cướp giết ta người, hắn không ra thì đã, nếu dám thò đầu ra, nhìn ta không làm thịt hắn.
Sơn Thanh mang trên thân tản mát ra một cỗ kinh người sát khí, một bên phó tướng vì đó chấn nhiếp, chưa phát giác thân thể có chút rét run, không dám nhiều lời.
Được Sơn Thanh mang phân phó, Vận Lương đại đội như cũ thẳng tắp tiến vào trong đường nhỏ.
Cho đến trong đường nhỏ tâm, Sơn Thanh mang đằng không mà lên, cao giọng quát, bọn chuột nhắt, còn không ra.
Núi Nguyên Soái, kính đã lâu.
Tân Hoài Ngọc đối với cái này sớm có đoán trước, hắn sở dĩ ở chỗ này bố trí mai phục, cũng là liệu định lấy Sơn Thanh mang tiêu ngạo tất nhiên sẽ không thay đổi tuyến đường.
Quả nhiên, Sơn Thanh mang phản ứng không ra Tần Hoài Ngọc suy đoán.
Sơn Thanh mang quanh thân sát khí tung hành, ánh mắt băng lãnh, nhiếp nhân tâm phách.
Ngươi là người phương nào?
Sơn Thanh mang lạnh giọng quát hỏi.
Đại đường Đông Bắc đại tướng quân Tần Hoài Ngọc, chuyên tới để lấy ngươi tính mạng.
Chỉ bằng ngươi?
Sơn Thanh mang khinh thường thoáng nhìn, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm.
Hắn thấy, đại đường chính là yếu đối chi quốc, đừng nói là hắn, liền xem như tùy tiện một cái mới vào hóa thần tồn tại, đều đủ để đem đại đường phất tay xóa đi.
Chỉ là, hắn lại không biết, có Lý Thừa Càn đại đường sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước mắt hắn Tần Hoài Ngọc càng không phải là một con đợi làm thịt dê bò, là một tứ tinh tiềm lực nhất lưu nhân kiệt. Tần Hoài Ngọc mặc dù làm không được như là Lý Mục bọn người một loại càng một cái đại cảnh giới tác chiến, nhưng vượt qua cái bát trọng tiểu cảnh giới tác chiến, nhưng cũng không phải việc khó.
Tần Hoài Ngọc bây giờ tinh dẫn tứ trọng tu vi, chiến lược thẳng tới hóa thần tam trọng, không thua tại Sơn Thanh Mang chút nào.
Chỉ bằng ta?
Tần Hoài Ngọc ánh mắt kiên nghị, hơi chuyển động ở giữa, trường thương trong tay tại không trung lưu lại đạo đạo sán lạn tương hoa.
Hả? Ngươi cũng là hóa thần tam trọng?
Cảm thụ được Tần Hoài Ngọc trên thân phát ra khí thế, không chút nào kém cỏi hơn mình, Sơn Thanh Mang trong mắt lóe lên một tia chấn kinh.
Tiếng nói nhất chuyển, Sơn Thanh Mang vẫn tự cao tự đại mà nói, có điều, cùng là hóa thần tam trọng, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta.
Nói nhảm quá nhiều, nhận lấy cái chết.
Tần Hoài Ngọc lười nhác nói thêm nữa, bóng người chớp động ở giữa, thương ảnh san sát, vô số thương ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về Sơn Thanh Mang đánh tới.
Sơn Thanh Mang chấn định tự nhiên, không chút hoang mang, múa trường kiếm trong tay, kiếm quang óng ánh, kiếm khí rạng rỡ, lạnh lẽo kiếm uy hóa thành vô số đạo càn quét toàn cái thiên không.
Không thể không nói, Sơn Thanh Mang xác thực có tự ngạo tiền vốn, kiếm đạo của hắn tu vi quả thực đáng sợ.
Trở tay nên địch, nhẹ nhàng thoải mái, không cần tốn nhiều sức lực lượng liền hóa giải Tần Hoài Ngọc tiến công.
Đương nhiên, Tần Hoài Ngọc cũng không thèm để ý, vừa mới hắn cũng chỉ là thăm dò tính tiến công.
Tiếp ta một kiếm, Thanh Mang kiếm pháp thứ nhất, phá không một kiếm.
Tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, kiếm ý mỗi qua một chỗ, không gian tất nhiên sẽ phát sinh phạm vi nhỏ vỡ vụn.
Một kiếm này liền Tần Hoài Ngọc cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, cái này là dạng gì kiếm pháp, vẹn vẹn thức thứ nhất đều có uy năng như thế, kia phía sau chiêu thức lại sẽ đáng sợ đến mức nào.
Tần gia thương pháp thương thứ nhất, thư bước thương nhọn.
Tần Hoài Ngọc hư không dậm chân, như dẫm trên đất bằng, liền đạp tám bước, lấy tám bước đạp tiền chi ý, đâm ra một đường, như đất bằng sấm sét, bắn nổ thanh âm trong chớp mắt liền che lại kia phá không một kiếm.
Thương ảnh cùng kiếm ảnh không ai nhường ai, thẳng tắp đục vào, một trận làm hao mòn, kiếm ảnh cũng gặp, còn sót lại một tia đầu thương.
Một thức này đối đầu, hiển nhiên Tần Hoài Ngọc hơi chiếm thượng phong.
Tiếp ta Tần gia thương pháp thứ hai, phách không một thương.
Tần Hoài Ngọc tại chỗ tụ lực, thương như trường đao, chỉ lên trời bổ tới, một thương này bạch phá bầu trời, duyên dáng đường vòng cung mang theo vô tận quang hoa, diệu nhân ánh mắt.
Nhìn qua cái này như đao giống như thương một kích, Sơn Thanh mang ánh mắt ngưng lại, dù là kiêu ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, một thương này rất mạnh.
Nhưng càng mạnh càng có thể kích hoạt hắn vô song chiến ý, lấy Sơn Thanh mang làm trung tâm, trung quanh ba trượng ở giữa, vậy mà ẩn có thực chất hóa chiến ý hiện ra.
Thanh mang kiếm pháp thứ hai, chiến tuyệt kiếm.
Lăng thiên chiến ý, phách tuyệt kiếm ý, giao hội dung hợp, lại hình thành một loại quỷ dị cân bằng, một kiếm này mang theo vô tận chiến ý, tung hành trời cao, thế phải chạm diệt hết thể địch.
Chiến ý không đứt, chiến ý không dứt, chiến ý không dung đủ.
Cái này chiến tuyệt kiếm cùng kia sắc bén thương ý tương giao vô trường không, thương ý bá liệt, nhưng kế tục không còn chút sức lực nào, cuối cùng chưa thể một kích phá nát cái này chiến ý.
Chiến ý ăn mòn, liên miên không dứt, cuối cùng là đem thương ý nuốt hết.
Nhưng một thương kia cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản, giữa không trung phía trên, độc lưu một đoạn nhỏ bất khuất mũi kiếm.
Hai chiêu thoáng qua một cái, đôi bên lẫn nhau có thắng bại, đều là vẻ mặt nghiêm túc.
Thông quái, Thanh mang kiếm pháp thứ ba, không chết không thôi.
Một chiêu này chính là Thanh mang kiếm pháp một thức sau cùng, cũng là Sơn Thanh mang mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, Sơn Thanh mang toàn lực ứng phó, điều động tất cả linh khí, vung ra cái này không chết không thôi một kiếm.
Đã như vậy, một chiêu quyết thắng thua.
Tần gia thương pháp thứ ba, băng diệt chi thương.
Một thương này cũng là Tần Hoài Ngọc hiện nay một kích mạnh nhất, cái này đâm ra một thương, mười trượng bên trong không gian băng diệt, Tần Hoài Ngọc ở vào băng diệt trung tâm giống như ma thần.
Bất tử bất diệt lại như thế nào? Ta từ một thương đưa ngươi băng diệt.
Băng diệt chi thương uy thế vô cùng, hủy diệt ý tứ vỡ vụn hết thảy, cái gọi là không chết không thôi, cũng chẳng qua là một chuyện cười.
Cả hai chưa tiếp xúc, kia bất tử bất diệt kiếm ý liền đã từng khúc băng diệt.
Cho đến cả hai gặp nhau, ngắn ngủi một cái hô hấp, kia bất tử bất diệt kiếm ý liền đã không còn sót lại chút gì.
Băng diệt chi thương mang theo đại thắng chi thế tiếp tục bắn bọn, Sơn Thanh mang đã kiệt lực, bất lực phản kháng, thân thể trong phút chốc vỡ vụn, hóa thành vô số thịt nát tại không trung tứ tán bay tán loạn.
Chương 39. Cổ thương sơn huyết chiến.
Cái gì?
Ta thân đệ Thanh mang bị giết.
Phía sau lương thảo toàn bộ bị hủy.
Vậy ngươi còn sống làm gì?
Nghe xong trước mắt trinh sát nói, Sơn Thanh Thương như một đầu nổi giận hùng sư, dưới sự phẫn nộ một trường đem trinh sát đánh giết.
A!
Sơn Thanh Thương sát ý phóng lên tận trời, toàn thân nổi gân xanh, ánh mắt huyết hồng, như viễn cổ hung thú, hung diễm ngập trời. 800.000 đại quân, trước sau tổn thất 2 chi tiên phong đại quân, chọn vẹn 30 vạn đại quân cứ như vậy hí kịch tính bị diệt. Sau đó hắn thân đệ đệ bị giết, đại quân lương thảo đều bị hủy, đường lui rất có thể cũng bị cắt đứt, tầng này tầng đả kích làm cho Sơn Thanh Thương tâm thần đã đến điên cuồng bên dưới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Sơn Vương triều trong đại doanh, lên tới các vị chiến tướng, hạ đến phổ thông sĩ tốt, người người nơm nớp lo sợ, rất sợ trêu đến nguyên soái không nhanh, bước kia trinh sát theo gót. Mệnh lệnh đại quân, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực tiến đánh Cổ Thương Sơn. Sơn Thanh Thương không phải người ngu, hắn phía sau người thực lực tất nhiên cường hành vô song, dù sao đệ đệ của hắn Sơn Thanh mang hóa thần tam trọng tu vi, kiếm đạo tu vi càng là kinh người, cho dù lấy hắn hóa thần tứ trọng tu vi muốn chiến thắng Sơn Thanh mang cũng không dễ dàng. Mà Cổ Thương Sơn thủ tướng Trình Phổ thực lực khoảng chừng tinh dẫn nhất trọng khoảng chừng, hắn tự mình ra tay, tất nhiên có thể tùy tiện cầm xuống, sau đó hắn liền có thể tiến vào Cựu Liên thành tiếp tế, lại quay đầu xử lý phía sau người. Chỉ là, sự tình thật sẽ như ước nguyện của hắn sao? Sơn Thanh Thương mệnh lệnh không dung kháng cự, hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân đội liền phi tốc vận chuyển lên tới. Rất nhanh, 50 vạn đại quân tập kết hoàn tất, Sơn Thanh Thương một ngựa đi đầu, công hướng Cổ Thương Sơn. Rốt cục tới rồi sao? Trình Phổ nắm tay bên trong ngọc phủ, hơi có chút khẩn trương đạo. Sớm tại Sơn Thanh Thương đóng quân Cổ Thương Sơn hạ thời điểm, Trình Phổ liền biết giờ khắc này sớm muộn cũng sẽ tới. Mà đối mặt hóa thần cao thủ Sơn Thanh Thương, Trình Phổ duy nhất dựa vào chính là Tần Hoài Ngọc cho ngọc phủ. Lần này tấn công núi, không giống với lần trước, Thanh Sơn Vương triều 50 vạn đại quân từng cái tinh thần sung mãn, chuẩn bị sung túc, lại nghị sáng tạo lần trước như vậy huy hoàng kết quả chiến đấu, gần như không khả năng. Tại Sơn Thanh Thương chỉ huy phía dưới, tấn công núi kèn lệnh đã thổi lên. Thanh Sơn Vương triều binh lính nhóm 6 người vì một tổ, giơ một mặt to lớn tấm thuẫn, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Cổ Thương Sơn bên trên, Trình Phổ chỉ huy đại đường tả võ vệ đi đầu xuất chiến, đại đường huyết vệ ở phía sau chỉnh đốn chờ đợi đánh giáp lá cả thời điểm, xúc lấy lớn nhất thể lực. Đại đường tả võ vệ nhóm tại Trình Phổ chỉ huy phía dưới, đem hết bú sữa mẹ khí lực, bỏ xuống vô số gỗ lăn, che ngập bầu trời gỗ lăn, gào thét mà xuống, tiếng như sấm sét, thế như mãnh hổ, nặng hơn thiên quân. Chỉ là, lần này thế công cho người cảm giác lại giống như là sấm to mưa nhỏ, mặc dù không ngừng có Thanh Sơn Vương triều sĩ tốt bị nện cầm tạm trận, nhưng rất nhanh kẻ kế tục lập tức bổ vị, kia chậm rãi đẩy tới cự thuẫn trận hình từ đầu đến cuối chưa thể dao động chút nào. Cự thuẫn trận hình tại Sơn Thanh Thương chỉ huy phía dưới, vẫn như cũ vững bước hướng Cổ Thương Sơn đỉnh đẩy tới. Trình Thiết, ngươi nhanh đi thông báo Hàn Dương tướng quân, để hắn tìm cơ hội tập kích quân địch, cho dù là ngăn chặn quân địch mấy vạn binh lực cũng tốt. Mắt thấy thế công hiệu quả quá mức bé nhỏ, Trình Phổ không thể không làm mặt khác dự định. Thanh Sơn Vương triều đại quân tốc độ tiến lên tuy chậm, nhưng lại một mực chưa từng dừng lại, không đến nửa ngày thời gian, tại trả giá mấy vạn người bỏ mình đại giới về sau, hàng trước nhất binh lính nhóm rốt cục xung phong đến đại đường tả võ vệ trước trận. Dứt bỏ trong tay cự thuẫn, Thanh Sơn Vương triều binh lính nhóm tay cầm trường thương, cường công đại đường tả võ vệ trận địa. Đại đường tả võ vệ nhóm đành phải từ bỏ tiếp tục sử dụng ném vật, cầm lấy trường thương, ra sức nên địch. Giết chóc đang không ngừng thăng cấp, đại đường tả võ vệ anh dũng vô địch, lúc đầu không người có thể địch, vọt tới trước trận địch nhân liền như là trong đất lúa mạch bị một lứa lại một lứa thu hoạch. Nhưng tiệc vui trong tàn, tại mổ giết mấy vạn quân địch về sau, đại đường tả võ vệ nhóm thể lực bắt đầu kịch liệt trượt. Chậm rãi bắt đầu xuất hiện thương vong, đáng sợ sự tình phát sinh, làm quân địch phát hiện sát thần một loại đại đường tả võ vệ nhóm cũng là người, cũng là có thể bị đánh giết thời điểm, bọn hắn điên cuồng. Bọn hắn giống như bị điên, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, bọn hắn muốn chiến công, càng muốn thay chiến tử những đồng bào báo thù. Hẹp hẹp trận địa phía trên, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi không cần tiền bốn phía bay lên, khắp nơi có thể thấy được thịt nát, khốc liệt chẳng cảnh, để người nhìn mà phát khiếp. Đại đường tả võ vệ lùi lại phía sau chỉnh đốn, đại đường huyết vệ tiến lên nên địch. Địch nhân cái này trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng, cho đại đường tả võ vệ mang tới thương tích là đáng sợ, một vạn đại đường tả võ vệ có thể bình yên rời khỏi trận địa thế mà đã không đủ 5.000. Tổn thất như vậy quả thực kinh người. Đồng thời, đây cũng là đại đường kêu gọi nhân kiệt xuất thế đến nay, đại đường xuất hiện tổn thất lớn nhất mất. Có điều, Trình Phổ một trái tim cũng đã chìm đến đáy cốc, theo trước mắt xu thế, hôm nay trong tay hắn binh lính có thể sống sót bao nhiêu đều vẫn là một cái chuyện không biết. Nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu đại đường huyết vệ, khi nhìn đến huynh đệ bộ đội đại đường tả võ vệ tổn thất nặng nề về sau, từng cái trong lòng đều kìm nén lửa đâu. Từng cái như lang như hổ thẳng hướng quân địch, lại là một trận gió tanh mưa máu, vừa mới có chút điên cuồng quân địch, lập tức liền bị giết đến có chút mơ hồ. Tại đại đường huyết vệ huyết tinh giết chóc phía dưới, quân địch thế công hơi có trễ chậm. Dám sợ chiến không tiến người, giết không tha. Chu Cửu Tộc. Mỗi chém giết quân địch một, quan thăng cấp một, thưởng thiên kim. Sơn Thanh Thương thanh âm uy nghiêm rõ ràng truyền vào mỗi một vị Thanh Sơn Vương triều sĩ tốt trong hai. Sơn Thanh Thương thanh âm giống như một đạo ma chú, an mòn mỗi một vị Thanh Sơn Vương triều sĩ tốt tâm linh, bọn hắn từng cái hoặc hưng phấn, hoặc sợ hãi, nhưng đều ngao ngao trực khiếu thẳng hướng đại đường huyết vệ nhóm. Vô số quân địch kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích trận địa, ở đây, sinh mệnh có lẽ là nhất thứ không đáng tiền, mỗi thời mỗi khắc đều có người đổ xuống, có quân địch cũng có đại đường huyết vệ. Cái này nho nhỏ đỉnh núi trận địa, tại mấy canh giờ công phòng chiến bên trong, đã mai táng vượt qua 20 vạn binh lính. Trên đất thi cốt là một tầng lại một tầng, toàn bộ trận địa đều bị cất cao mấy trượng. Đại đường huyết vệ tử chiến không lùi, bọn hắn có thuộc về tự thân vinh quang cùng tín niệm, dù là bây giờ 8.000 đại đường huyết vệ đã 10 không còn một, nhưng bọn hắn còn tại thủ vững. Chính phủ cũng không đành lòng, nhưng hắn không có cách nào. Giờ khắc này địch nhân điên cùng trình độ vượt xa dự liệu của hắn, dù là hắn muốn để đại đường tả võ vệ thế cho đại đường huyết vệ cũng không thể. Bởi vì hiện tại đại đường huyết vệ đã bị gắt gao cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Bọn hắn chỉ có tử chiến. Đồng thời, bọn hắn cũng tại lấy tự thân hy sinh làm đại giá, tận khả năng kéo dài thời gian, để cho đại đường tả võ vệ nhóm khôi phục càng nhiều khí lực, thủ vững thời gian dài hơn. Rốt cục, lại qua nửa khắc đồng hồ, đại đường huyết vệ toàn quân bị diệt. Đại đường tả võ vệ lần nữa tiến vào trận chiến giết. Dù là Trình Phổ đã làm dự tính xấu nhất, cũng không có nghĩ đến chiến đấu sẽ thảm thiết đến mức độ này. Một vạn đại đường tả võ vệ tổn thất hơn phân nửa, 8000 đại đường huyết vệ đều gãy kích. Nhưng chiến quả cũng là huy hoàng, quân địch cũng là trả giá hơn 20 vạn sĩ tốt tử trận đại giới. Toàn quân nghe lệnh, từ chiến, không lùi. Chương 40, Cổ Thương Sơn huyết chiến, 1, chương 40, Cổ Thương Sơn huyết chiến, tục, không thể đang chờ sau đó đi, đại triệu thiết cưới, theo ta giết. Hàn Dương một mực chờ đợi đợi Thanh Sơn Vương Triều đại quân lộ ra sơ hở, hắn tốt thừa cơ đánh lén. Mại Hà, Sơn Thanh Thương đã biết Hàn Dương cái này một chi thiết kỵ tồn tại, cho nên trận hình một mực không loạn, rất là đề phòng. Dưới mắt, Cổ Thương Sơn phía trên đã tràn ngập nguy hiểm, Hàn Dương không thể không cưỡng ép xuống trận, vì Chính Phủ giảm bớt áp lực. Hừ, rốt cục bỏ được ra tới rồi. Nhìn qua từ cánh giết ra hai vạn đại triệu thiết lưỡi, Sơn Thanh Thương trong mắt lộ ra khát máu tia sáng, thấp giọng thì thầm. Sớm tại biết được đại đường có như thế một chi kỵ binh về sau, Sơn Thanh Thương liền chuẩn bị đối phó kỵ binh chiến trận. Hàn Dương hai vạn đại triệu thiết lưỡi vừa mới giết vào quân địch cánh bên trong, liền bị Thanh Sơn Vương Triều binh lính nhóm tốt 5 tốt 3 giờ một mặt đại thuẫn, làm thành một cái to lớn vòng tròn, đem hai vạn đại triệu thiết lưỡi gắt gao hạn chế ở trong đó. Kỵ binh bị hạn chế tại một cái phạm vi bên trong, không cách nào tụ lực công kích, liền giống như bị đánh gãy đuôi ngựa, sức chiến đấu thẳng tắp trượt. Quân địch thuận trận chậm rãi hướng vào phía trong vòng áp xúc, bên ngoài cùng tiễn thủ không ngừng hướng vào phía trong vòng bắn tên. Vô số mũi tên tựa như mưa to một loại điên cuồng chút xuống. Số đợt mưa tên xuống tới, đại triệu thiết cưỡi tổn thất quá ngàn. Hàn Dương hô to không ổn, không nghĩ, hắn một cái xúc động, càng đem hai vạn đại triệu thiết cưỡi đặt như thế hiểm cảnh, hối hận lúc trước vậy. Chẳng qua giờ này khắc này, tuyệt không phải hối hận thời điểm, Hàn Dương quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người theo ta toàn lực xung kích một chỗ, tranh thủ mở ra một đầu lỗ hổng. Trên thực tế, nếu không như thế, một lúc sau thì đại triệu thiết cơi chắc chắn sẽ bị quân địch lấy cung tiễn bắn giết hầu như không còn. Còn không bằng bát thượng đánh cược, chí ít cùng quân địch chiến đến một chỗ lúc, quân địch tất nhiên sẽ tạm hoãn cung tiễn xạ kích. Giết. Sống chết trước mắt, đại triệu thiết cơi huyết tính hoàn toàn bị kích phát, chiến ý ngút trời, sát cơ vô ngần. Hàn Dương phía trước, một ngựa đi đầu, xung phong quyết chiến, tung hoành vô địch. Mấy cái quét ngang ở giữa, Hàn Dương liền mở ra một cái ước trường rộng 2 trượng lỗ hổng nhỏ. Trong tuyệt cảnh đại triệu thiết cơi nhóm càng giống là một đám gắt gỏng hung lang, bọn hắn cắt máu, tàn bạo, đoàn kết. Trong lúc nhất thời, kinh khí nổi lên bốn phía, ngưng tụ một chỗ, chém về phía quân địch tấm thuẫn. Rất nhanh, quân địch tấm thuẫn một mặt lại một mặt bị kích phá. Lỗ hổng một khi bị mở ra, liền như là kia hồng thủy vỡ đê, cũng không còn cách nào hạn chế. Đại triệu thiết cưỡi hổ gặp bầy dê, điên cuồng giết chóc, phát tiết bọn hắn phẫn nộ trong lòng, vì chiến tử đồng đội báo thù. Không có tấm thuẫn binh bảo vệ hơn vạn danh cung tiễn thủ gần như là không có lực phản kháng chút nào bị đại triệu thiết cưỡi chém giết. Tấm thuẫn binh phía trước, trường thương binh ở phía sau, thiết dũng trận vây kín, tiêu diệt bọn này kỵ binh. Sơn Thanh Thương nguyên soái chi có tên thực không phải chỉ là hư danh, ra lệnh một tiếng. Kỷ luật nghiêm minh, Thanh Sơn Vương Triều binh lính lại lần nữa kết trận tiến công. Mà trải qua số vòng bộ phát về sau đại triệu thiết cưỡi nhóm, thể lực cũng tại kịch liệt trượt. Đối mặt bốn phương tám hướng quân địch vây kín tiêu diệt, vừa mới mở ra ưu thế cục diện dần dần biến mất, cái này đến cái khác đại triệu thiết cưỡi kiệt lực chiến tử. Đồng dạng, đối mặt đại triệu thiết cưỡi quyết tử phản kích, Thanh Sơn Vương Triều binh lính cũng là tử thương vô số, gần như mỗi đổ xuống một đại triệu thiết cưỡi, đều ít nhất sẽ có hai tên trở lên Thanh Sơn Vương Triều sĩ tốt vì đó chôn cùng. Mỗi một vị đại triệu thiết cưỡi trên thân đều thấm đầy máu tươi, có địch nhân, cũng có tự thân, bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Máu tươi bốn phía, tà dị phi thường, giống như tử thần giáng lâm, quân địch sĩ tốt không người dám cùng bọn hắn đối mặt. Mấy canh giờ tắm máu chiến đấu hăng hái, mấy canh giờ điên cuồng giết chóc, Hàn Dương gần như đã đến tự thân cực hạn, lúc trước hắn tại cùng Trương Thiện siêu đại chiến thời điểm bị thương rất nặng, đến nay chưa lành, hiện nay đại chiến một lúc sau, thể lực chống đỡ hết nổi hậu hoạn hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn miệng lớn thở hổn hển, liên nhả mấy cái máu tươi, nơi bụng không ngừng chảy máu, nhìn qua sau lưng còn sót lại hơn 20 cưới, hốc mắt đỏ bừng, im lặng ngưng nghẹn. Hai vạn đại triệu thiết cưới, đánh chỉ còn lại cái này hơn 20 cưới, cùng toàn quân bị diệt lại có gì dị? Nhưng Sơn Thanh Thương tâm lại so hắn còn đau nhức. 50 vạn đại quân tấn công núi, hiện tại thế mà đã chiến tổn gần 40 vạn, sao mà kinh người. Giết a. Mắt thấy Hàn Dương đám người đã là nỏ mạnh hết đà, quân địch vì quân công điên cuồng dâng lên. Đại triệu thiết cưỡi, theo ta tử chiến. Tử chiến? Hơn 20 cưỡi lại như thế nào? Bọn hắn không sợ. Vì đại đường mà chết, bọn hắn không hối hận. Nghĩa công, chịu đựng, nào đó đến vậy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hoàng cái xuất 6 vạn đại đường tả võ vệ vội vàng chạy đến. Được nghe Cổ Thương Sơn tình thế không ổn, hoàng cái liền quyết đoán kịp thời, khí thủ Thương Linh Sơn mang theo toàn bộ sĩ tốt ra tốc đi đường đến đây giải vây. Nào biết hắn vẫn là tới chậm một bước, đại triệu thiết cưỡi cuối cùng là không thể bảo trụ, nghĩ đến Trình Phổ tình cảnh cũng tất nhiên sẽ không quá tốt. 6 vạn đại đường tạ võ vệ mang theo báo thù nộ diễm, gầm thét thẳng hướng quân địch. Trải qua thời gian dài như vậy đại chiến, còn lại Thanh Sơn Vương Triều đại quân cũng là chiến lược 10 không còn một, đối mặt nộ diễm ngập trời, trạng thái toàn mãn 6 vạn đại đường tạ võ vệ, bọn hắn căn bản không có chút nào sức chống cự. Chẳng qua một khắc đồng hồ thời gian, vây giết Hàn Dương đám người Thanh Sơn Vương Triều đại quân liền bị tàn sát trống không. Nghĩa công, ngươi ở đây mang theo còn lại huynh đệ ở đây chỉnh đốn, ta đi lên chi viện Trình Phổ. Tốt, cái này ngươi cầm. Nhìn lấy mình sau lưng còn sót lại 9 vị đại triệu thiết kỵ sĩ tốt, Hàn Dương cũng không giả mồm, móc ra một viên ngọc phù đưa cho hoàng cái, ngay tại chỗ ngồi xuống.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, lúc này đỉnh núi chi chiến cũng đã đến cuối cùng trước mắt, Trình Phổ đã tự mình giết vào trận địa, đại đường tả võ vệ đã không đủ 500 số lượng. Mà Thanh Sơn Vương triều đại quân còn có hơn 5 vạn người, bọn hắn chiến lực cá nhân có lẽ không đủ, nhưng ỷ vào nhân số ưu thế, tiếp tục xung phong, Trình Phổ hủy diệt dường như đã thành kết cục đã định. Trình Phổ trên khôi giáp máu tươi là ngưng kết một tầng lại một tầng, nhưng nóng hở nhiệt huyết lại còn tại một mực xuất hiện. Toàn bộ trận địa phía trên, hài cốt khắp nơi, chồng chất như núi, cùng nói bọn hắn là tại trận địa phía trên chiến đấu, còn không bằng nói bọn hắn là tại núi thây biển máu bên trong chém giết. Đương Nhu, chớ hoảng sợ, hoàng cái đến vậy. Tốt, các minh đệ có nghe hay không? Viện quân đến, đều cho ta cắn răng chịu đựng. Hoàng cái đến làm cho Trình Phổ bọn người lần nữa có hy vọng sống sót, từng cái như là hồi quang phản chiếu, chiến lược bạo tăng, đánh cho quanh mình quân địch một trở tay không kịp. Mà theo hoàng cái 6 vạn đại đường tả võ vệ từ quân địch phía sau giết vào chiến trường, quân địch càng là một mảnh bối rối, không biết đến cùng nên đi sau giết địch, vẫn là nên tiếp tục tiêu diệt Trình Phổ bọn người. Tiên hậu giáp kích phía dưới, quân địch lại không phản kháng chỗ trống, một canh giờ sau, toàn bộ cổ thường sơn bên trên lại không một tên Thanh Sơn Vương triều sĩ tốt sống sót. Trình Phổ, hoàng cái hai người nhìn nhau không nói gì, trận chiến này sự khốc liệt, chiến tổn to lớn, xa xa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thật sự là một đám phế vật, còn phải bản soái tự mình ra tay. Đúng lúc này, Sơn Thanh Thương ở không trung chậm rãi dậm chân mà đến, hai tay chắp sau lưng, một phái cao nhân phong phạm, ánh mắt của hắn lạnh lùng chi cực, phảng phất chiến tử 50 vạn đại quân liền như là bình thường heo chó, chẳng có gì lạ. Trình Phổ, hoàng cái hai người không tự chủ nắm chặt trong tay ngọc phù, bọn hắn biết chân chính nguy cơ đến rồi. Chương 41, Cổ Thương Sơn huyết chiến 2, chương 41, Cổ Thương Sơn huyết chiến, cuối cùng, Hạng Quân Dế đi chết. Trình Phổ, hoàng cái hai người thực lực căn bản không để tại Sơn Thanh Thương trong mắt, tiện tay vung lên, một đạo sắc bén vô song thế công liền hướng hai người đánh tới. Cơ hội tốt. Trình Phổ, hoàng cái hai người liếc nhau, đều là đọc hiểu đối phương hàm nghĩa. Ầm, ầm, ầm. Đồng thời bóp nát trong tay ngọc phù. Trong chốc lát, Cổ Thương Sơn thượng phong mây lại tác, ba thanh bá liệt vô song trường thương với thiên tế hiện ra. Ba đạo đáng sợ mà kinh khủng băng diệt chi thương, nhanh như gió, xâm cấp như lửa, mang theo vô tận cuồng bạo lực lượng đánh về phía Sơn Thanh Thương. Đây là vật gì? Đáng ghét. Xé gió trường. Trong lòng đội vàng, Sơn Thanh Thương chỉ có thể ngưng tụ ra một con tre trời cự trường, ý đồ ngăn cản bất thình lình ba đạo thế công. Chỉ là, Tân Hoài Ngọc ba đạo một kích toàn lực, như thế nào tốt như vậy ngăn cản? Ba thanh trường thương mang theo vô địch chi thế, trong nháy mắt xé rách cự trường, đánh trúng Sơn Thanh Thương. Phúc. Sơn Thanh Thương hộp máu không ngừng, người bị thương nặng. Sơn Thanh Thương hai mắt tinh hồng, lửa giận ngút trời, mình thế mà bị hai cái sâu kiến cho an toán. Không thể tha thứ. Như chính diện đối đầu, hắn có tuyệt đối nắm chắc ngăn trở cái này ba phát, tuyệt đối không thể thụ này trọng thương. Lửa giận hừng hực đang thiêu đốt, Sơn Thanh Thương ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay động tác không ngừng, từng đạo âm tàn, sắc bén trường kình, che ngập bầu trời đánh tới hướng Trình Phổ, hoàng cái hai người. Những cái này trường kình tuy chỉ là Sơn Thanh Thương tiện tay phát ra, nhưng hóa thần cao thủ tiện tay một kích như thế nào bình thường. Như thế trường kình Trình Phổ, hoàng cái hai người căn bản bất lực ngăn cản. Gần như mỗi một đạo trường kình rơi xuống, Trình Phổ, hoàng cái hai người thương thế liền nặng hơn một điểm. Hoàng cái còn tốt bên trên một điểm, dù sao hắn lúc trước cũng không thụ thương, nhưng Trình Phổ liền nguy hiểm, trước đó hắn liền đã bị thương không nhẹ, gần như kiệt lực, dưới mắt tức thì bị đánh hơi thở mong manh, sắp gặp tử vong. Đương Nhu nhìn qua Trình Phổ, hoàng cái phát ra tuyệt vọng hò hét, ngại hà hắn cũng là tự thân khó đảm bảo, bất lực cứu viện. Sau lưng đại đường tạ võ vệ nhóm thấy thế, nhao nhao tự phát tạo thành bức tường người đem Trình Phổ vây quanh ở chính giữa, gần như mỗi một đạo trường kình rơi xuống, liền muốn mang đi một vị đại đường tạ võ vệ sĩ tốt tính mạng. Nhưng trong mắt của bọn hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, có chỉ là tiếc nuối không thể tiếp tục vì đại đường chinh chiến. Bọn hắn là cam tâm tình nguyện đến đây chịu chết, ra sức bảo vệ Trình Phổ tính mạng. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một cái đổ xuống, phía sau lập tức bổ sung, bọn hắn muốn lấy tính mạng của mình đổi lấy Trình Phổ sống sót. Các ngươi, đi. Trình Phổ đôi mắt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp, tình cảnh này, cho dù sắt thép mạnh hán, cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, Trình Phổ dùng hết sau cùng khí lực, gào thét lên tiếng. Nhưng lại không người nghe theo, vẫn như cũ không quan tâm kết bức từ người, cản trường kình. Rất nhanh, hoàng cái cũng đã ngăn cản không nổi, đại đường tả võ vệ nhóm lại vì hoàng cái kết thành bức từ người. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại, hai tổ bức tường người cuối cùng là thành cái này cổ thương sơn bên trên nhất oanh liệt phong cảnh. Thiết huyết đúc thành đại đường tả võ vệ, tại dùng tính mạng của bọn hắn giữ gìn đại đường sau cùng tôn nghiêm, đại đường chiến sĩ, không sợ sinh tử. Chỉ có chiến tử đại đường tả võ vệ, không có vứt bỏ chủ tướng mà sống tạm đại đường tả võ vệ. Đây là thuộc về đại đường tả võ vệ sau cùng tiêu ngạo cùng kiên trì. Đáng sợ, khả kính, đáng buồn, đáng tiếc. Bốn cái từ đạo tận Sơn Thanh Thương trong lòng cảm khái vô hạn, cái này trong thời gian ngắn, Sơn Thanh Thương từ hí ngược đến kinh ngạc, lại đến hiện tại sợ hai thán phục thậm chí kính phục. Nhưng bọn hắn là địch nhân, chiến trường vô tình, dung không được hắn nhân từ nương tay. Trong tay trưởng kình không ngừng, thế công càng thêm hung mãnh, đây là hắn biểu đạt kính ý phương thức. Sáu vạn đại đường tả võ vệ lần lượt chịu chết, một canh giờ sau, bức tường người vẫn tồn tại như cũ, chỉ là tạo thành bức tường người người sớm đã không biết đổi đi bao nhiêu sóng. Hai tổ bức tường người đã chôn xương hơn 3 vạn, đại đường tả võ vệ, bọn hắn từng cái kiên cường bất khuất, không một chạy trốn, không một e ngại. Trình Phổ, hoàng cái hai người nước mắt sớm đã chảy khô, khóe mắt của bọn họ rớm máu, lòng của bọn hắn giống bị vô số kim đâm đồng dạng nói nói. Tại hai người bọn họ xem ra, đại đường tả võ vệ người người đều là quốc chi duệ sĩ, vì bọn họ mà chết, không đáng.
Sơn Thanh Hương, ngươi đang chết. Một đạo băng hàn thấu xương thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lại là Tần Hoài Ngọc đổi tới, được nghe Cổ Thương Sơn nguy cấp, Tần Hoài Ngọc ra roi thúc ngựa cực tốc chạy đến, không nghĩ cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Tần Hoài Ngọc nhìn tính và tính, làm sao cũng không có nghĩ đến Sơn Thanh Thương sẽ điên cuồng như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, liền bị cầm xuống Cổ Thương Sơn. Tần Hoài Ngọc trong lòng tràn đầy tự trách, nếu là hắn có thể sớm một chút, lại sớm một chút trở về, có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Tần tướng quân, mặt tướng không mất Cổ Thương Sơn. Nhìn thấy Tần Hoài Ngọc xuất hiện, Trình Phổ tâm thần bừng lòng, mê man đi. Cùng lúc đó, phát giác được Tần Hoài Ngọc quanh thân nguy hiểm khí cơ, Sơn Thanh Thương không còn công kích, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Tần Hoài Ngọc. Tần tướng quân, hoàng cái cũng là rất thẳng thắn mê man đi. Còn sót lại đại đường tạ võ vệ nhóm sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ chủ tâm cốt xuất hiện, đều là sủi lơ trên mặt đất. Nhìn qua đám người thảm trạng, cảm nhận được đại chiến thảm thiết, Tần Hoài Ngọc tức sủi bọt mép, sát khí sôi trào, sát khí chọc tan bầu trời, trời cao vạn lý vô vân. Tần gia thương pháp thức thứ tư, liệt hỏa liệu nguyên. Tần Hoài Ngọc tại giết chết hai xoáy sơn thanh mang về sau, có chút cảm ngộ, tấn cấp tinh dẫn ngũ trọng, chiến lược thẳng tới hóa thần tứ trọng. Một chiêu này cũng là Tần Hoài Ngọc vừa mới nắm giữ tuyệt chiêu. Thương ngực liệt hỏa thiêu đốt toàn cái hư không, nóng rực nhiệt độ phảng phất có thể đốt hết thế gian vật vật, liền hư không đều bị đốt thành một mảnh hư vô. Thiên thủy đao ý, cho ta dập tắt cái này vô tận liệt diễm đi. Chưa từng nghĩ, cái này Sơn Thanh Thương chủ tu vậy mà là thiên thủy đao ý, cực kỳ khắc chế Tần Hoài Ngọc một thức này. Lao nhanh trường hà từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua hư không bị nó nuốt hết, cháy hừng hực liệt hỏa cũng bị dần dần dập tắt. Thiên thủy đao ý hóa thành vô số đầu nước mãng, tùy ý chạy khắp, thôn phệ vô cùng thế lửa. A, báo thù chi diễm, vinh thế bất diệt. Tần Hoài Ngọc tại cuối cùng một tia hỏa tinh sắp bị hủy diệt thời điểm, lòng có cảm giác, ngưng tụ bỏ mình tướng sĩ bất hủ ý chí, hóa thành báo thù chi diễm, lần nữa càn quét hư không. Báo thù liệt diễm ẩn chứa vô cùng vô tận bất hủ chiến ý, tia đầy trời nước mãng cũng không còn cách nào đem thôn tính tiêu diệt. Tinh tinh chi hỏa đủ để liệu nguyên, một tia còn sót lại liệt diễm nhanh chóng quyết tán, lửa cháy hừng hực thiêu đốt mang theo bất khuất chiến hồn, lần nữa đốt lượt toàn bộ hư không. Mặc cho kia ngàn vạn đầu nước mãng dây rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, báo thù liệt diễm rất nhanh đạp diệt thân thể của bọn nó, đưa chúng nó hết thảy bốc hơi hầu như không còn. Cho đến trong hư không liền một tia hơi nước cũng vô pháp tìm. Thật đáng sợ nộ tính. Tốt một cái đại đường, ta bại không an. Sơn Thanh Thương cho đến thời khắc cuối cùng, ngược lại một mặt thản nhiên mặc cho thân thể bị liệt diễm đốt cháy. Mấy cái hô hấp về sau, hư không bên trong lại không Sơn Thanh Thương thân ảnh, liền khí tức của hắn đều bị đốt cháy sạch sẽ, không chỗ tìm. Cổ Thương Sơn anh linh nóng, nghỉ ngơi đi. Một tiếng thì thầm theo gió phiêu trôi qua. Đến tận đây, Cổ Thương Sơn chiến dịch rốt cục hạ màn kết thúc. 8000 đại đường huyết bệ, 2 vạn đại triệu thiết cưới, hơn 4 vạn đại đường tạ võ vệ chôn xương nơi đây. Bọn hắn không phụ đại đường. Đại đường cũng định đem bọn hắn vĩnh thế đi khắc. Chương 42. Thế gia chi luận phụ cơ, trung nghĩa các tu kiến như thế nào? Bây giờ khoảng cách Cổ Thương Sơn trường huyết chiến kia đã qua gần 20 ngày, Lý Thừa Càn mỗi khi nhớ tới Tần Hoài Ngọc đưa lên kia phần chiến báo, tưởng tượng đến lúc ấy tình hình chiến đấu sự khốc liệt, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cũng chính là bởi vậy, Lý Thừa Càn mới hạ lệnh để trưởng tôn Vô Kỵ tu kiến trung nghĩa các. Phạm vi đại đường người chết trận, chi bằng nhập trung nghĩa các, thủ vĩnh thế hương hỏa, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Hồi vương thượng, ít nhất còn cần 2 tháng mới có thể tu kiến hoàn tất. Ân. Lý Thừa Càn đối với trung nghĩa các tu kiến tiêu chuẩn định phải khá cao, cho nên tu kiến chậm chạp một chút cũng có thể hiểu được. Ngụy Khanh, bốn phương chiến sự như thế nào? Khoảng cách lần trước Lý Thừa Càn cho Ngụy Trung Hiền thời hạn 1 tháng, sớm đã đi qua mấy ngày, Ngụy Trung Hiền cũng không phụ nhờ vả, thành công đem Đông Sưởng Sưởng vệ 7 vung ra đến, tại đại đường cảnh nội sơ bộ dựng lên một bộ hệ thống tình báo. Hồi vương thượng, mặt trời lặn đại tướng quân Lý Mục đã thành công đoạt lại đại đường tây bộ Hùng Quan Ngự Phong Thành, Bình Bắc đại tướng quân Hàn Thế Trung cũng đã đoạt lại đại đường mặt phía Bắc Hùng Quan Rồng Liêu Quan, Đông Bắc đại tướng quân Tần Hoài Ngọc tại ngày trước thu phục đại đường Đông Bắc Hùng Quan Trấn Nhạc Quan, duy chỉ có Bình Đông đại tướng quân Trương Liêu vẫn không có động tĩnh. Nói một chút văn viễn bên kia là chuyện gì xảy ra? Hồi vương thượng, theo thuộc hạ biết, Liệt Phong Vương triều từ lần trước Thiết Sơn Thành một trận chiến về sau, nó còn thừa sĩ tốt không đủ 40 vạn, nhưng Lao Soái Dương Thành hùng tính cách vô cùng trầm ổn, thủ vững không ra, Trương Liêu tướng quân không khỏi thương vong quá lớn, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cái này khép kéo liền gần 1 tháng đi. Quá lâu. Cho quả nhân đem này tin giao cho Trương Văn Viễn. Nặng. Lý Thừa Càn cầm lấy bút lông, giống bay phượng múa ở giữa, tại trên một tờ giấy viết xuống 10 chữ to, dường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Lý Thừa Càn tin tưởng, Trương Liêu sẽ minh bạch hắn ý tứ. Mặt khác, mệnh lệnh an đạo toàn tiến về Trương Liêu dưới trướng thính dụ. Nặng. Lúc trước, Lý Thừa Càn tâm lo Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương cùng Đông Bắc quân đoàn sĩ tốt tương thế, đem an đạo toàn phái quá khứ. Dưới mắt bên kia thương binh dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng không dùng đến an đạo toàn, tiếp xuống Trương Liêu bên kia đại chiến cùng một chỗ, an đạo toàn chắc hẳn sẽ có tác dụng. Chỉ là kia 800 dạ tập mãnh sĩ an đạo toàn lại là bất lực, lúc trước Lý Thừa Càn hỏi qua an đạo toàn nói 800 dạ tập mãnh sĩ thương tích chính là bản nguyên thương tích, chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục. Không phải có 800 dạ tập mãnh sĩ tại, Trương Liêu tất nhiên sớm đã đem Liệt Phong Vương triều địch tới đánh đều tiêu diệt. Phú Cơ, nói một chút ngươi đối thế gia cách nhìn. Từ khi Cửu Liên thành thế gia vì đại đường tận trung về sau, Lý Thừa Càn đối thế gia giác quan có một chút biến hóa. Hắn cảm thấy có lẽ trước đó hắn quá mức vô đoán, thế gia tồn tại cũng không hoàn toàn là chỗ hại, đến mức tại như thế nào đối đãi thế gia vấn đề này, Lý Thừa Càn có chút do dự. Hồi vương thượng, thế gia người, vàng rau lẫn lộn, vi thần coi là, ta đại đường ứng đi nó cặn bã, lưu nó tinh hoa. Ân, nói một chút, ngươi cụ thể ý nghĩ biện pháp. Trường Tôn Vô Kỵ dường như kích thích Lý Thừa Càn trong lòng nào đó một cây dây cung, Lý Thừa Càn lập tức tinh thần tỉnh táo. Một, phàm đại đường cảnh nội thế gia, không tuân theo vương lệnh, lá mặt lá trái, trong lòng còn có dị trí, ác dấu vết loang lổ, chỉ cần dính vào trong đó một đầu, tuyệt không nhân lượng, cả nhà chu tuyệt, không lưu hậu hoạn. Tốt, Phù Cơ nói tốt, Ngụy Khanh nghe lệnh, lập tức phát động đồng xưởng lực lượng đối đại đường cảnh nội tất cả thế gia tiến hành toàn diện điều tra. Phàm là có vấn đề thế gia tư liệu, toàn diện giao cho Phù Cơ. Trường Tôn Vô Kỵ phương án chính hợp Lý Thừa Càn ý tứ, Lý Thừa Càn lúc này biểu thị toàn lực ủng hộ. Nặng. Phù Cơ, quả nhân đem chọn trị thế gia trách nhiệm giao cho ngươi, ngươi khả năng làm tốt. Có thể, nhưng vương thượng, vi thần cần nhân thủ. Nhân thủ vấn đề, ngươi không cần lo lắng, quả nhân sẽ vì ngươi chuẩn bị. Vi thần tạ vương thượng thông cảm. Phù Cơ, nói tiếp còn lại thế gia nên như thế nào đối đãi? Bởi vì cựu liên thành thế gia oanh liệt để nợ nước, Lý Thừa Càn không thể không đối bộ phận này thế gia thận trọng xử lý. Hai, đối với một mực trung quân thể quốc, giữ mình trong sạch thế gia, vương thượng có thể đối bọn hắn tiến hành miệng ngợi khen dẹp an phủ lòng người. Đồng thời, vương thượng nhưng hạ lệnh để bọn hắn đem trong tộc ưu tú nhất một bộ phận tử đệ đưa vào trong quân, vì nước chinh chiến, kể từ đó, thế gia nhất định có thể trở thành vương thượng trong tay chi lợi nhận. Lý Thừa Càn minh bạch Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ, cử động lần này như bộ phận này thế gia an phận thủ thường, thì bọn hắn ưu tú tử đệ có thể trong quân đội mở ra tài hoa, kiến công lập nghiệp không đáng kể, như bộ phận này thế gia ngầm sinh lén lút, thì có thể bộ phận này ưu tú tử đệ làm con tin khiến cho không dám động động. Phù Cơ chim ưu, quả nhiên là nhất tiễn song điều, tuyệt không thể tả a, liền theo Phù Cơ lời nói. Phù Cơ, thế gia sự tình, quả nhân giao cho ngươi toàn quyền xử trí, không được sai sót. Nặng. Nhìn qua Lý Thừa Càn kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Năm đó vị hùng chủ kia bằng chứng ấy tuổi thời điểm, sợ còn không bằng trước mắt vị này, bây giờ vị hùng chủ này chi tượng đã xuất hiện, vị này tương lai vô khả hạ lượng. Hán Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể may mắn đi theo dạng này vương thượng, thật là trăm thế nạn có được phúc phận. Ngụy Khanh, đại đường cảnh nội các thành thủ quân cộng lại còn có bao nhiêu? Nói đến đây chút quân coi giữ sự tình, Lý Thừa Càn sắc mặt liền khó coi. Hồi vương thượng, theo thuộc hạ điều tra, bao quát Hoàng Phong thành 10 vạn quân coi giữ ở bên trong, đại đường cảnh nội các thành thủ quân cộng lại còn có hơn 120 vạn. Ngụy Khanh, truyền lệnh, các thành thủ thành tướng quân đem thủ thành quân toàn bộ mang về Thịnh Kinh thành, quả nhân có an bài khác. Vương thượng, sợ là không ít thủ thành tướng quân trong lòng còn có dị trí, sẽ không phòng mệnh a. Ngụy Trung Hiền sắc mặt có chút u ám, hiển nhiên là biết hiểu rõ một chút ghê tởm sự tình. Không sao, Ngụy Khanh, quả nhân đem việc này giao cho ngươi đến lo liệu, phàm không từ mệnh người, qua loa cho xong người, ngươi nhưng tự hành xử trí. Sau nửa tháng, quả nhân muốn hơn 120 vạn thủ thành quân tập kết Thịnh Kinh thành. Lý Thừa Càn trong mắt sát ý lưu chuyển, nào dám không tầm bệnh, vậy liền đi chết đi. Từ nay về sau, đại đường chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là hắn Lý Thừa Càn thanh âm. Nặng. Cảm nhận được Lý Thừa Càn quyết tâm, Ngụy Trung Hiền đã rõ ràng chính mình nên như thế nào làm việc. Ngụy Khanh, gần đây nhưng phát giác Long Hổ Tông người tung tích. Hồi vương thượng, thuộc hạ vô năng, Thịnh Kinh thành bên trong trước mắt ngư long hỗn tạp, khó mà phân biệt. Không sao, Trần Áo, cho ta nghiêm mật trông coi mật lao, không được để Long Hổ Tông thánh nữ cùng kia Đức Công Công bỏ trốn. Thịnh Kinh thành bên trong các thế lực nhân viên đều có hỗn loạn vô cùng, dù là Lý Thừa Cản hiện nay cũng không dám làm loạn, cho nên hắn cũng lý giải Ngụy Trung Hiền khó xử. Mật trong lao hiện nay chỉ còn lại Long Hổ Tông hai người, về phần Tư Đồ Phi Tinh sớm bị Lý Thừa Cản hạ lệnh xử tử. Nặng. Tiếng trả lời tiêu tán ở không trung, không người nào biết Trần Đáo ẩn thân nơi nào, chỉ biết hắn một mực tiếp thân bảo hộ Lý Thừa Cản. Các ngươi tất cả đi xuống đi, quả nhân có chút mệt mỏi. Phất tay mọi người lui ra. Nặng. Đám người hôm nay đều mới được nhiệm vụ, tất cả đều ứng thanh đi ra ngoài, chuẩn bị làm một bộ lớn. Chương 43. Lại một danh tướng theo chúng tướng bình định đại đường bốn phương, Lý Thừa Càn có khả năng trưởng khống quyền lợi cũng càng lúc càng lớn, sắp hàng cũng càng bày càng lớn, người tài càng ngày càng thiếu, Lý Thừa Càn lại sẽ chú ý đánh tới vận mệnh thiên địa phía trên. Vận mệnh thiên địa, xem xét một chút tư liệu của ta. Tính danh, Lý Thừa Càn tuổi tác, 16 tuổi thực lực, thông mạch ngũ trọng thể chất, thiên đế bất diệt thể công pháp, vạn thế bất hủ thiên đế quyết dưới trướng, Lý Nho, Hàn Thế Trung, Lý Mục, Trương Liêu, Tần Hoài Ngọc, Ngụy Trung Hiển, Trần Đáo, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chuyên Trừ, Chu Đường, Quan Bình, Liêu Hóa, Cao Lãm, Kỷ Linh, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mậu, Hoàng Cái, Lữ Vương, Quách Thịnh, Đồng Y, Đồng Mãnh, Vinh Mã, 300 bóng tối tử vệ, 800 dạ tập mãnh sĩ, 3000 bạch nhĩ binh, 1 vạn 1000 đại đường huyết vệ, 3 vạn đại đường tả võ vệ, 4 vạn đại triệu thiết lưới, 18 vạn nam tống tinh binh. Bỏ mình, 8000 đại đường huyết vệ, 2 vạn đại triệu thiết lưới, 4 vạn đại đường tả võ vệ. Chú thích: thống kê số lượng bất kể số lẻ, hết thảy 4 bỏ 5 lên. Khí vận giá trị: 107,000 chiến tranh điểm, 180 vạn. Trải qua đoạn thời gian này tu luyện, thực lực tăng lên tứ trọng, đạt tới thông mạch ngũ trọng tu vi, Lý Thừa Càn vẫn là tương đối hài lòng. Vận mệnh thiên địa, cho ta trước kêu gọi 7 cái nhị lưu nhân kiệt. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra 7 vị hỏa đấu quân, gừng hương bản, gừng hương bá, thiết tiên đổ, vương tâm khê, vương tân hạc, Lý Khánh Đỏ, Lý Khánh Trước. 7 vị hỏa đấu quân. Lý Thừa Càn ấn tượng không sâu, đành phải xem xét 7 người tư liệu. Lại nguyên lai 7 người đều là tiết nhân quý trinh đông bên trong nhân vật, cuối cùng đều bởi vì công phong làm bát đại ngự tổng binh một trong. 7 người đều là nhị tinh tiềm lực, cảnh giới đều tại thông mạch ngũ trọng. Dù sao cũng phải đến nói, 7 người này cũng không cái gì chỗ xuất sắc, Lý Thừa Cản cũng không có quá nhiều chú ý vận mệnh thiên địa, đem 180 vạn chiến tranh điểm toàn bộ rút thưởng, hết thảy 36 liên rút, nhanh. Lại đến Lý Thừa Càn thích nhất rút thừa câu, chỉ thấy Lý Thừa Càn song quyền nắm chặt, trong lúc mơ hồ có loại hưng phấn đến phát run cảm giác. Thiên mệnh chi chủ, phải chăng xác nhận mở ra 36 liên rút? Dông dài, nhanh mở rút. Đối mặt vận mệnh thiên bia hỏi ý, Lý Thừa Càn là một mặt không kiên nhẫn. Thiên mệnh chi chủ, như ngươi mong muốn, rút thưởng mở ra. Lần thứ nhất lần thứ 20, toàn bộ rút sạch. Lý Thừa Càn âm thầm đoán thầm, không phải liền là nói một tiếng rông dài sao? Về phần như thế trắng trợn trả thù sao? Dòng giá 20 lần rút thưởng à, cái giấm đều không có một cái, vận mệnh thiên bia muốn không có ngầm thao tác, đánh chết Lý Thừa Càn đều không tin. Lần thứ 21 30 lần, liên tiếp rút ra 10 cây bút lông. Lý Thừa Càn cảm giác tâm tình của mình đều muốn nổ, đây cũng quá hố đi. Thứ 31 lần, hậu thiên linh khí cấp áo giáp, hắc ma khải. Mở đồ ăn, Lý Thừa Càn mặt đỏ bừng lên, hưng phấn không thôi, trực giác nói cho hắn, màn quan trọng muốn tới. Thứ 32 lần, đã xuất thế nhân kiệt thân bằng kêu gọi cơ hội một lần. Cái này liền rất có ý tứ, Lý Thừa Càn bắt đầu suy nghĩ đã xuất thế nhân kiệt bên trong ai thân bằng cường đại nhất, liền kêu gọi ai thân bằng. Thứ 33 lần, La Thành chân dung một bộ. Lý Thừa Càn suy đoán, La Thành tuyệt đối là đỉnh cấp nhân kiệt tồn tại, bước tranh này giống có thể kêu gọi La Thành xuất thế ba cái hô hấp, tuyệt đối là làm át chủ bài không hai lựa chọn. Thứ 34 lần, cẩm y liễu vệ 10 vạn. Lý Thừa Càn hơi suy nghĩ một chút, liền đã quyết định đem cái này 10 vạn cẩm y liễu vệ giao cho Lý Nho. Lý Nho thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục, Lý Thừa Càn dự định để Lý Nho lấy hắn 300 bóng tối tử vệ làm hệ tâm, lại thêm cái này 10 vạn cẩm y liễu vệ chính thức thành lập đại đường cẩm y liễu vệ, để làm đại đường bên ngoài tối cao chấp pháp cơ cấu. Lý Nho mặc cho cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, trưởng tôn vô kỵ chỉnh lý thế gia liền từ Lý Nho đến phối hợp. Nghĩ đến liền làm, lúc này Lý Thừa Càn liền đưa tới Ngụy Trung Hiển, mệnh hắn phái người tiến đến chuyển trị. Thứ 35 lần, thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt Chu Thanh. Tăng thêm lúc trước kia 7 vị hỏa đầu quân, tiếp nhân Quy Trinh Đông bên trong bát đại hỏa đầu quân xem như tập hợp đủ. Vốn cho rằng kia 7 vị hỏa đầu quân đều chỉ là phổ thông nhị lưu nhân kiệt, cái này Chu Thanh cho ăn bệ bụng chẳng qua là một cái nửa bước nhất lưu nhân kiệt, chưa từng nghĩ làm bát đại hỏa đầu quân đứng đầu Chu Thanh lại còn là cái nhất lưu nhân kiệt. Lần thứ 36, thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt địch nhân kiệt. Thịnh đường danh tướng địch nhân kiệt vậy mà xuất thế, kinh hỉ đến quá đột ngột, Lý Thừa Càn có chút không biết làm sao. Địch nhân kiệt, đường triều võ tắc thiên thời kỳ chứ danh tể tướng, hắn chấp pháp cương chính liêm minh, chấp pháp không thiên vị, lấy thân hộ pháp, thậm chí có can đảm mạo phạm thẳng thắn căng rán. Từng lực quên võ tắc thiên lập đường tự. Hắn rất có mắt nhìn người, cũng thường lấy nâng hiền để ý, phàm nâng chi thần, đều là đường triều trung hương chi thần. Vận mệnh thiên địa, xem xét Chu Thanh, địch nhân kiệt tư liệu. Tính danh, Chu Thanh chữ, không triều đại, đường triều nhân vật xuất xứ, tiểu thuyết tiết nhân Quý Trinh Đông người trải qua, Chu Thanh tiểu thuyết tiết nhân Quý Trinh Đông bên trong nhân vật, tiết nhân Quý sớm nhất minh đệ kết nghĩa, là bát đại hỏa đầu quân đầu tiên. Tính tình trung liệt, trọng tình trọng nghĩa, so với nhẫn nhục chịu đựng tiết nhân Quý càng thêm có phản nghịch tinh thần. Chu Thanh trước tiên là giáo sư gia xuất thân, thiện làm một đôi roi thép, võ nghệ cao cường, là bát đại hỏa đầu quân bên trong nhất là dũng mãnh một vị. Từng quất tiêu tướng trời xanh tượng, bắt sống mạnh tướng trời xanh bích, về sau cùng chúng gia huynh đệ lực chiến an điện bảo không địch lại, may mắn được tiết nhân Quý cứu. Sau bởi vì công lao thụ phong làm bát đại ngự tổng binh đứng đầu. Tiết nhân Quý Trinh Tây, Chu Thanh đi theo, Trinh Tây trên đường, ngày xưa lao tướng gần như toàn bộ thắng thân, Chu Thanh thấy tay chân huynh đệ liên tiếp chết thảm, nản lòng phái trí, mang đi tiết nhân Quý trấn tiên cùng, xuất ra, tại khóa Dương Quan núi chùa cắt tóc làm tăng. Về sau võ tắc tiên xoắn đường, tiết ra cả nhà bị hại, tiết cương chạy ra kinh thành, hướng Tây Lương cầu viện, dọc đường khóa Dương Quan, ngẫu nhiên gặp Chu Thanh. Chu Thanh đem Chấn Thiên Cung truyền cho Tiết Cương, chúc hắn phục hưng đại đường. Không lâu, Chu Thanh bệnh tốt. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tam tinh cảnh giới, tinh dẫn tam trọng cấm pháp, roi thép bảo điện bổ sung binh chủng, không. Tính danh, địch nhân kiệt chữ, mang anh triều đại, đường triều võ Chu nhân vật xuất xứ, sự thật lịch sử người trải qua, địch nhân kiệt, chữ mang anh, Tịnh Châu Thái Nguyên người, thời đường võ Chu thời kỳ chính trị gia. Địch nhân kiệt xuất thân từ Thái Nguyên thị, trước kia lấy Minh Kinh cập đệ, các đời Biện Châu phản tá, Tịnh Châu phủ đô đốc phát tạo, đại lý tự thừa, hầu ngự sử, độ chi lang trùng, Ninh Châu thứ sử, Đông Quan thị lang, Văn Xương phải thừa, Dự Châu thứ sử, Phục Châu thứ sử, Lạc Châu tư mã trở trước, lấy không sợ quyền quý lấy sưng. Thiên bẩm 2 năm tháng 9, địch nhân kiệt thăng nhiệm vệ tướng, đảm nhiệm quan thị lang, đồng bình chương sự, nhưng ở tướng vị vẹn vẹn 4 tháng liền bị ác quan Lai Tuấn Thần Vu hãm như phản, đoạt chức hạ ngục, sửa lại án xử sai sau biếm thành bành trạch huyện lệnh. Hắn tại Doanh Châu chi loạn lúc bị lên phục, cũng tại Thần Công Nguyên Niên lần nữa bái tướng, đảm nhiệm Loan Đài thị lang, đồng bình chương sự, tiến bái nạp môn. Sau mạo phạm thẳng thắn can gián, Lực Quyên Võ Tắc Thiên lập lại Lư Lăng Vương Lý Hiển vì thái tử, khiến cho đường triều xã tắc có thể kéo dài. Lâu xem nguyên nhiên, địch nhân kiệt tiến bái bên trong sự, tại đồng niên tháng 9 chết bệnh, truy tặng Văn Xương hữu tướng, Thủy Hào văn huệ. Đường triều phục hồi về sau, truy tặng Tư Không, Lương Quốc Công. Đẳng cấp, nhất lưu danh sĩ mức tiềm lực, tứ tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn lục trọng công pháp, minh biện thần điện bổ sung binh chủng, không. Mang theo nhân vật, Lý Nguyên Phương. Chương 44. Lại kêu gọi à, địch nhân kiệt vậy mà bổ sung Lý Nguyên Phương xuất thế, cái này rất mới lạ. A vận mệnh tiên bia giải thích là triệu hồi ra thế nhân kiệt như có đặc thù ràng buộc nhân vật, thì có cơ hội đem ràng buộc nhân vật mang theo xuất thế. Vận mệnh tiên địa, xem xét Lý Nguyên Phương tư liệu. Tính danh, Lý Nguyên Phương chữ, không triều đại, đường triều, võ chu nhân vật xuất xứ, phim truyền hình thần thám địch nhân kiệt người trải qua, Lý Nguyên Phương, nguyên quán Hà Bắc, lớn ở Lương Châu, vì phim truyền hình thần thám địch nhân kiệt hệ liệt bên trong hư cấu nhân vật, trong lịch sử cũng không người này. Lý Nguyên Phương là địch nhân kiệt đội trưởng bảo vệ, địch nhân kiệt bên người rất tài giỏi trợ thủ. Hắn tính tình cương liệt, làm việc kỹ lưỡng, lại nguyên tắc tính rất mạnh. Nó vo công độc bộ thiên hạ, can đảm qua người. Thiện làm U Lan kiếm, dây xích đao, từng tuần tự đã đánh bại Hủy Văn Trung, Nguyên Đủ, Ô Lập Chất trở tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn tuy có một thân hảo công phu, nhưng tuyệt không phải mãn phu, nhất là địch công không ở bên người lúc, hắn càng là có thể biểu hiện ra siêu cường năng lực phán đoán. Có thể nói hắn là văn võ song toàn. Hắn nghĩa bạc vân thiên, trọng nghĩa phí hoài bản thân mình, lại đối địch công trung thành tuyệt đối, hai người tình như phụ tử. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tam tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn tứ trọng công pháp, liệt đao bảo điện bổ sung binh chủng, không. Rút một cái địch nhân kiệt, còn đưa tặng một cái Lý Nguyên Vương, quả thực là máu kiếm a, Lý Thừa Càn đều cười đến không ngậm miệng được. Dứt khoát hôm nay cao hứng, Lý Thừa Càn quyết định đem một lần kia đã xuất thế nhân kiệt thân bằng kêu gọi cơ hội cũng cho dùng. Lúc đầu Lý Thừa Càn là định cho Tần Hoài Ngọc dùng, dù sao Tần Hoài Ngọc mạng lưới quan hệ như châu, người lao cha là Tần Bình, như là Trình Giảo Kim, Lý Thế Tích loại hình như xoa thúc thúc càng là một đống, còn có cùng hắn cùng thế hệ La Thông bọn người cái nào không phải mấy nhân. Chỉ là, thật đáng tiếc, vận mệnh tiên bia nhắc nhở, trước mắt vận mệnh tiên bia vẹn vẹn mở ra đệ nhất trọng không gian, không cách nào triệu hồi ra nhất lưu trở lên nhân kiệt. Nói cách khác, Tần Bình bọn người là không có cơ hội triệu hoán đi ra. Cho nên, càng nghĩ về sau, Lý Thừa Càn dự định đem cơ hội lần này dùng tại An Đạo Toàn trên thân, thủy hử 108 đem tùy tiện đến một vị thiên cương tinh đều không lỗ. Vận mệnh thiên địa, cho ta kêu gọi An Đạo Toàn thân bằng. Thiên mệnh chi chủ, phải chăng xác nhận sử dụng một lần đã xuất thế nhân kiệt thân bằng kêu gọi cơ hội, khóa lại nhân kiệt, An Đạo Toàn. Xác nhận. Chúc mừng thiên mệnh chi chủ, thành công triệu hồi ra diễn nghĩa nhân vật, Trương Thuận. Sóng bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận, cũng tại Lý Thừa Càn trong dự liệu, dù sao An Đạo Toàn đã từng chữa khỏi qua Trương Thuận mâu thân lương tật, được cho cùng Trương Thuận ràng buộc rất sâu. Vận mệnh thiên địa, xem xét Trương Thuận tư liệu. Tính danh, Trương Thuận chữ, không triều đại, tống triều nhân vật xuất xứ, tiểu thuyết thủy hử chuyện người trải qua, Trương Thuận là thủy hử nhân vật, Lương Sơn hào hán bên trong sắp xếp người thứ 30, đứng hàng thiên cương, là trời tổn hại tinh, thủy trại tám viên đầu lĩnh vị thứ 3. Có một thân hào thủy công, người xưng sóng bên trong hóa đơn tạo. Trương Thuận toàn thân tượng tuyết đồng dạng thịt trắng, đáy nước có thể nằm 7 ngày 7 đêm, xuyên qua mặt nước nhanh chóng vô cùng, liền như một cây hóa đơn tạm chợt lóe lên, cho nên người xưng sóng bên trong hóa đơn tạm là Lương Sơn bên trong thủy tính tốt nhất, cùng Lý Quỷ Tịnh xưng đen trắng thủy lục song sát. Từng xuất quỷ nước doanh đục chìm cao cầu biển thu đại chiến thuyền cũng bắt sống cao cầu, uy chấn thiên hạ. Trương Thuận thủy tính quả thực tốt đến mức có thể cùng con cá so sánh, kỳ thật hóa đơn tạm chính là bữa ăn đầu biệt sưng. Hóa đơn tạm cá khía cạnh cùng phía bụng màu trắng bạc, lộ ra mặt nước lúc phản xạ ánh nắng, liền lộ ra bạch quang lập lòe. Có phiên bản là lãng lý bạch khiêu có thể là bởi vì này cá tính hóa bát, thiện ngư dược mà lên biệt sưng. Đẳng cấp, nhất lưu danh tướng mức tiềm lực, tam tinh nửa cảnh giới, tinh dẫn tứ trọng công pháp, trời tổn hại bảo điện bổ sung binh chủng, không. Một vòng này kêu gọi xuống tới, thu hoạch được Chu Thành, địch nhân kiệt, Lý Nguyên Vương, Trương Thuận, bốn vị nhất lưu nhân kiệt, cùng nhị lưu nhân kiệt bảy vị hỏa đầu quân, Lý Thừa Càn thủ hạ có thể nói thực lực tăng nhiều. Mặc dù trước mắt, Thanh Sơn Vương Triều, Huyền Phong Vương Triều, Bắc Địch Vương Triều tam quốc xâm lấn đại quân đều bị tiêu diệt, chiếm lĩnh đại đường chi quốc thổ cũng bị thu phục. Nhưng Lý Thừa Càn cũng không cho là mình đã gối cao không lo, Lý Thừa Càn rất rõ ràng cái này tam quốc không phải bất lực tái phạm, mà là tại ấp ủ cường thế hơn tiến công. Dưới mắt chẳng qua là trước bao táp tiến tính thôi, chỉ là Lý Thừa Càn hy vọng cái này đoạn yên tĩnh thời gian càng lâu càng tốt, dù sao đại đường còn cần thời gian trưởng thành a. Lý Thừa Càn nằm tại trên long ỷ cho mắt, trong đầu không ngừng tự hỏi mấy người thu xếp. Chu Thanh liền để hắn mang theo 7 vị hỏa đầu quân cùng một chỗ thao luyện sắp đến Thịnh Kinh thành hơn 120 vạn thủ thành quân. Địch Nhân Kiệt liền để hắn tạm thay Thịnh Kinh thành thủ phụ chức vụ, đem Lý Nguyên Phương thu xếp tại dưới trướng hắn, để hắn đem Thịnh Kinh thành những cái này như quỷ xà thần lai lịch, thật tốt sở cái đấy. Trương Thuận, Lý Thừa Càn dự định để hắn đi đại đường Vân Thủy thành, nơi đó có một đầu hồ lớn, có thể để Trương Thuận tại kia tự hành chủ hoạch kiến lập một chi thủy quân. Lý Thừa Càn dùng sức luốt luốt mình sọ não, kém chút quên, Tần Hoài Ngọc cùng Lý Mục trên tay quân số đều không đủ, nên là cần bổ sung. Đặc biệt là Lý Mục bên này đã sớm nên bổ sung quân số, hiện tại Lý Mục trong tay cũng chỉ có 3 vạn đại triệu thiết lưỡi, cũng không thể để kỵ binh xuống ngựa thủ thành đi, cái kia cũng quá xa xỉ. Vận mệnh thiên địa, cho ta lại kêu gọi 89.000 đại đường huyết vệ. Thiên mệnh chi chủ, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể kêu gọi 81.000 đại đường huyết vệ. Vì cái gì? Không phải có 10 vạn đại đường huyết vệ danh ngày sao? Ta bây giờ chỉ còn 1.1 vạn đại đường huyết vệ a thiên mệnh chi chủ. Từ trận 8.000 đại đường huyết vệ cũng là kêu gọi danh lệch. Tốt ta, vậy liền cho ta kêu gọi 81.000 đại đường huyết vệ. Lý Thừa Càn có chút phiền muộn, xem ra cái này binh là chết một cái thiếu một cái, tạm thời không cách nào bổ sung. Lý Thừa Càn đã từng hỏi qua vận mệnh thiên bia, từ trận kêu gọi sĩ tốt có thể hay không phục sinh, vận mệnh thiên bia chỉ nói trước mắt quyền hạn không đủ không cách nào phục sinh. Nói cách khác tương lai là có khả năng phục sinh bỏ mình sĩ tốt, Lý Thừa Càn cảm giác mình phấn đấu mục tiêu lại nhiều một đầu. Vận mệnh thiên bia, còn lại khí vận giá trị, toàn bộ kêu gọi đại đường long kỵ. Cứ như vậy, Lý Thừa Càn trên tay lại nhiều 1.900 đại đường long kỵ, 81.000 đại đường huyết vệ. Lý Mục cùng Tần Hoài Ngọc kia các điều đi 4 vạn đại đường huyết vệ, nên tạm thời cũng đủ dùng. Còn lại liền lưu lại chấn giữ hoàng cung, hắn cái này lớn như vậy hoàng cung, cũng không thể một điểm mặt bài không có đi. Đại đường, Mạc Vân Thành. Mạc ra một chỗ cực kỳ xa hoa biệt viện bên trong. Bên trong, oanh oanh yến yến, thổi kéo đàn hát cô nương khắp nơi đều là. Các cô nương quần áo bại lộ, ngọc thể đang nằm, để người mở rộng tầm mắt. Dù là trách móc các loại động tiêu tiền các gia gia chủ, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Hôm nay Mạc gia gia chủ Mạc Huyền Hoa bí mật mời lân cận 13 thành tổng cộng 116 vị các thế gia gia chủ ở đây nghị sự. Mặc gia chủ, hôm nay ngươi bí mật mời ta chờ đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Có tính tình vội vàng sao động người, vừa mới ngồi xuống, liền lớn tiếng reo lên.
Đúng vậy a, Mặc gia chủ làm cho thần bí như vậy, đến cùng cần làm chuyện gì? Sẽ không phải là chuyên mời chúng ta đến ngắm hoa làm người ta? Trung quanh phụ họa người cũng là rất nhiều.
Chương 45. Mạc Huyền Hoa mưu đồ. Mạc Huyền Hoa đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc quát, chư vị yên tĩnh, còn mời an tâm chớ nội, lại nghe ta chậm rãi kể lại.
Mạc Huyền Hoa chính là đại đường cảnh nội nổi danh tinh dẫn cảnh cao thủ, đã hắn lên tiếng, đám người cũng liền không tốt lại tùy tiện ồn ào, nhao nhao ngậm miệng không nói, làm lắng nghe hình.
Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Huyền Hoa nhìn ở trong mắt, hết sức hài lòng, trên mặt lộ ra mấy phần khó mà phát giác vui mừng.
Chư vị, đại đường bây giờ bốn phương tạm định, theo ta thấy đến, Lý Thừa Cản tiểu nhi kia đồ đao cũng nhanh sẽ rơi xuống ta chờ trên đầu.
Mạc Huyền Hoa liên tục thở dài, ngoài miệng cũng nói thiết tha chân tình.
Mạc gia chủ lo ngại vậy, ta chờ thế gia thực lực hùng hậu, căn cơ chi sâu, há lại kia Lý Thừa Cản có thể dung chuyện.
Mạc Huyền Hoa vừa dứt lời, hắn phía dưới một lão giả tóc trắng liền lắc đầu liên tục, cười nạo không thôi.
Lão giả này chính là Lăng Thành Vương gia gia chủ Vương Đoạn Thủy, cũng là một vị tinh dẫn cảnh tồn tại, Vương gia càng là một cái ngàn năm thế gia, nội tình chi thâm hậu, người ngoài khó mà ước đoán.
Vương gia chủ lời nói rất đúng, Mạc gia chủ không khỏi cũng quá nhiều lo một chút.
Cùng là Lăng Thành Hoàng gia gia chủ cũng là đầy không thèm để ý, không chút nào đem Lý Thừa Cản để ở trong mắt.
Đúng vậy à, Mạc gia chủ lá gan cũng buồn bực nhỏ đi, một cái chỉ là Lý Thừa Cản liền dọa đến ngươi đem chúng ta đều tể tự lên.
Ha ha ha. Lập tức giữa sân mọi người đều là nhao nhao chế giễu Mạc Huyền Hoa.
Thế gia vinh quang sớm đã rót vào mọi người ở đây trong xương thủy, bọn hắn kiêu ngạo, bọn hắn tự đại.
Quan huy lịch sử đã để hắn che đôi mắt căn bản thấy không rõ tình thế.
Đối với Mạc Huyền Hoa lời nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi tinh tế suy nghĩ, bọn hắn sẽ chỉ không trải qua đại náo trực tiếp phản bác.
Ha ha, chư vị chẳng lẽ coi là cái này Lý Thừa Cản không làm gì được các ngươi?
Chư vị là quên Thịnh Kinh thành 93 thế gia hạ tràng, vẫn là không nhớ rõ Hoàng Phong thành thế gia họa diệt môn?
Chư vị để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi gia tộc thực lực so với những cái này bị diệt thế gia như thế nào?
Phản ứng của mọi người, Mạc Huyền Hoa sớm có đoán trước, cũng không tức giận, hắn sắc mặt bình tĩnh chế giễu lại, câu câu đâm trúng yếu điểm.
Thì tính sao?
Thịnh Kinh thành thế gia công nhiên đối kháng Lý Thừa Cản, Hoàng Phong thành thế gia cấu kết ngoại địch, đều là chết chưa hết tội.
Mà ta chờ thế gia, Lý Thừa Cản không có đem trôi phía dưới, chỗ này dám coi trời bằng vùng, tự tiện giết ta chờ.
Vương Đoạn Thủy tuy nói đạo lý rõ ràng, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng không chắc chắn.
Đúng, Lý Thừa Cản không dám bắt ta chờ như thế nào?
Đám người rối rít đuổi theo, không cam lòng yếu thế.
Nói cho cùng vẫn là trong lòng tự ngạo để bọn hắn không muốn tùy tiện thừa nhận thế yếu của mình.
Chư vị, xem ra là thế gia kia sáng quá đáng, để các ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết, các ngươi thật cho là các ngươi những năm này làm ra chuyện xấu, có thể giấu giếm được Lý Thừa Cản, các ngươi coi là Lý Thừa Cản thật không dám động các ngươi.
Các ngươi thật sự là quá để ý mình.
Nói cho các ngươi biết, Lý Thừa Cản trước đó sở dĩ bất động các ngươi, không phải là bởi vì hắn sợ, mà là bởi vì bốn phương chiến sự không ngừng, hắn đẳng không xuất thủ đến thu thập các ngươi.
Chính các ngươi ngẫm lại, các ngươi cái kia một nhà nội tình là sạch sẽ.
Các ngươi lại có cái kia một nhà có thể có thực lực chống đỡ Lý Thừa Cản thanh toán.
Mạc Huyền Hoa một phen đinh thai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ, nói thẳng mọi người sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không cách nào phản bác.
Đồng thời, trong lòng mọi người cũng đều trên chôn một tầng thật dày bóng tối, lòng của bọn hắn không tự chủ được bắt đầu run rẩy, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được vô tận nguy cơ dường như ngay tại hướng bọn hắn đánh tới.
Kia Mạc gia chủ có gì phá cục chi pháp?
Vương Đoạn Thủy trầm ngâm hồi lâu, ung dung hỏi.
Đến lúc này, Vương Đoạn Thủy cũng không còn dáng chống đỡ, trực giác nói cho hắn, như không nghĩ biện pháp, Mạc Huyền Hoa nói tới hết thảy đều sẽ thực hiện, mà hắn Vương gia cũng tất nhiên tại Lý Thừa Cản chu diệt phạm vi bên trong.
Dù sao Lý Thừa Cản đối đại thế gia hung ác thái độ sớm đã lan truyền ra, Vương gia chủ tự nhiên không hiểu ý tồn may mắn.
Đúng vậy à, Mạc gia chủ, lúc trước là chúng ta không đúng, mù quáng tự đại, còn mời Mạc gia chủ cầm cái chủ ý đi.
Là cực, là cực, Mạc gia chủ luôn luôn túc trí đam mưu, mong rằng Mạc gia chủ chủ trì đại cục.
Đến lúc này, đám người hướng gió nhất thời đại biến, nhao nhao bắt đầu lấy lòng Mạc Huyền Hoa.
Dễ nói, chư vị đừng nội, Mạc Mộ đã mời chư vị đến đây, cái này phá cục chi pháp nhà, tự nhiên là có.
Theo Mạc Mộ xem ra, đã Lý Thừa Cản là vua tại ta trở thế ra có trăm hại mà không một lợi, kia chúng ta sao không đổi một cái vương thượng đâu?
Đổi một cái vương thượng.
Thế nhưng là bây giờ đại đường vương thất chỉ còn Lý Thừa Cản một người a.
Đám người nghe được lơ ngơ, không biết Mạc Huyền Hoa trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì.
Ai nói đại đường vương thất chỉ còn Lý Thừa Cản một người, chư vị lại nhìn đây là ai?
Mạc Huyền Hoa vừa dứt lời, sau tấm bình phong, một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử áo đen, mặt mỉm cười đi lên phía trước.
Đây là? Không có khả năng, Lý Hoa năm đó không phải chết sao?
Vương Đoạn Thủy nhìn xem nam tử áo đen gương mặt, là thất thanh nói.
Vương lão gia chủ không cần hoài nghi, bản vương chính là Lý Hoa.
Kia nam tử áo đen hướng phía Vương Đoạn Thủy khẽ gật đầu lấy lòng.
Chư vị không cần hoài nghi, vị này chính là năm đó Hiền Vương, năm đó Hiền Vương vì gian nhân làm hại, may mắn bị qua đường Bắc Lung giáo chủ cứu, hiện nay Hiền Vương đã là Bắc Lung giáo chủ thân truyền đệ tử, địa vị vô cùng tôn quý.
Bây giờ Lý Thừa Cản tiểu nhi tùy ý tàn sát ta chờ thế gia, thật là hôn quân, bạo quân, quả thực không xứng là vương.
Ta trở nên thuận theo thiên ý, ra sức bảo vệ Hiền Vương kế vị.
Mạc Huyền Hoa đứng ra lớn tiếng chứng minh Lý Hoa thân phận, đồng thời đem Lý Thừa Cản một phen dèm pha, muốn phụng Lý Hoa là vua.
Hiền Vương, lão hủ có hỏi một chút, mong rằng Hiền Vương thành thật trả lời.
Vương lão gia chủ cứ việc đặt câu hỏi, bản vương nhất định hết sức giải đáp.
Xin hỏi Hiền Vương lần này trở về, muốn đăng cơ làm vương, nhưng có Bắc Nhung giáo chủ duy trì. Vương lão gia chủ sáng xin yên tâm, sư phụ ta vì để cho ta thuận lợi đăng cơ, đã đem ta năm vị sư huynh đều phái tới giúp ta một chút sức lực.
Đúng, ta năm vị sư huynh đều là hóa thần phía trên cao thủ.
Như thế, lão hủ không có gì để nói nhiều, Hiền Vương ở trên, Vương gia nguyện đem hết toàn lực giúp ngài đăng cơ.
Vương Đoạn Thủy rất rõ ràng Bắc Nhung giáo thực lực, Hiền Vương có Bắc Nhung giáo chủ toàn lực giúp đỡ, kia chỉ là Lý Thừa Cản liền coi như không được cái gì.
Hiền Vương ở trên, ta chờ nguyện đem hết toàn lực giúp ngài đăng cơ.
Có Vương Đoạn Thủy dẫn đầu quy lại, còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, đều là làm ra đồng dạng lựa chọn.
Ha ha ha, chư vị mời lên, có chư vị giúp đỡ, bản vương đại sự thành vậy.
Hiền Vương Lý Hoa thoải mái cười to, trên mặt tràn đầy xuân phong đắc ý chi sắc.
Mặc gia cũng duy Hiền Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Mặc Huyền Hoa cũng là thuận thế tỏ thái độ.
Ha ha ha.
Hiền Vương cùng tiếu không ngừng, phản phất đã thấy mình đăng cơ làm vương thời điểm phong quang vô hạn.
Mặc Huyền Hoa cũng là thoải mái sướng cười, làm thứ nhất tán thành Hiền Vương đăng cơ Mặc gia, tương lai sở được đến chỗ tốt, tất nhiên không phải số ít.
Chúng thế gia gia chủ đồng dạng ý cười không dứt, có Hiền Vương che chở, gia tộc của bọn hắn cũng liền có bảo hộ, lại thêm cái này tổng lòng chi công, ngày sau gia tộc phát triển lớn mạnh tất nhiên là không đáng kể.
Chương 46. Đông bộ khói lửa lên Đông bộ Thiết Sơn thành trong phủ thành chủ.
Trương Liêu nhẹ nhàng buông xuống Lý Thừa Cản thư tín, lẩm bẩm một tiếng, Dương Thành Hùng, nhất quyết thắng bại đi.
Những ngày này, Trương Liêu cũng không phải là cái gì cũng không làm, hắn thông qua nhiều ngày quan sát, rốt cục bóp chuẩn Liệt Phong Vương Triều Lương Thảo tiếp tế thời gian.
Mà ngày mai chính là Liệt Phong Vương Triều Lương Thảo tiếp tế thời gian, nếu là sắp sáng ngày Lương Thảo cấp dưới, thì Liệt Phong Vương Triều đại quân Lương Thảo tất không đủ một ngày chi cần, khi đó chính là Trương Liêu cơ hội.
Trương Liêu trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, trận chiến này cần phải một trận chiến định cả khuôn.
Lữ Phương, Đồng Uy ở đâu?
Có mặt tướng.
Lữ Phương, Đồng Uy hai người cùng nhau ứng thanh ra khỏi hàng.
Vậy, Lữ Phương là chủ tướng, Đồng Uy làm phó tướng, hai người các ngươi lĩnh một vạn nam tống tinh binh tiến công Tây Liêu thành, ngày mai giờ dần trước đó nhất thiết phải cầm xuống Tây Liêu thành, lấy đoạn quân địch đường lui.
Trương Liêu chỉ vào trên bản đồ tại Dương Thành hùng đại doanh về sau Tây Liêu thành, lớn tiếng ra lệnh.
Mặt tướng lĩnh mệnh.
Cung kính thi lễ, Lữ Phương, Đồng Uy hai người lĩnh mệnh rời đi.
Quyết định, Đồng Mạnh hai người ở đâu?
Có mặt tướng.
Quyết định, Đồng Mạnh hai người cũng là cùng nhau ứng thanh ra khỏi hàng.
Vậy, Quách Thịnh là chủ tướng, Đồng Mãnh làm phó tướng, hai người các ngươi lĩnh một vạn nam tống tinh binh tại Bắc Mang Sơn bố trí mai phục, nhất thiết phải đem quân địch vận lương đại đội lương thảo toàn bộ phá hủy, không được sai sót.
Trương Liêu chỉ vào trên bản đồ Dương Thành hùng đại doanh cùng Tây Liêu thành ở giữa Bắc Mang Sơn, lớn tiếng hạ lệnh.
Mặt tướng lĩnh mệnh.
Sau khi chuyện thành công, đợi ta xuất quân cùng Dương Thành hùng đại quân chính diện giao phong thời điểm, hai người các ngươi lãnh binh từ Dương Thành hùng đại quân phía sau giết vào, cùng ta một đạo tiền hậu giáp kích, triệt để tiêu diệt Dương Thành hùng 40 vạn đại quân.
Nặng.
Vừa dứt lời, Quách Thịnh, Đồng Mạnh hai người cũng là hành lễ qua đi, lập tức rời đi, chuẩn bị các hạng công việc.
Hôm sau, giờ thìn, Tây Liêu thành bên ngoài một chỗ trong rừng.
Lữ ca, cái này quân địch vận lương đại đội đều đã đi hơn nửa canh giờ, chúng ta công thành a.
Tây Liêu thành thế nhưng là cũng có một vạn đại quân phòng thủ, nghĩ thời gian ngắn cầm xuống cũng không dễ dàng, vừa nghĩ tới giờ dần trước đó nhất định phải cầm xuống Tây Liêu thành, Đồng Uy liền có chút vội vàng sao động.
Đừng nội, đợi đến giữa trưa thời điểm, thừa dịp bọn hắn sĩ tốt ăn cơm lúc, khi đó chúng ta lại đi công thành, chẳng phải là làm ít công to.
Lữ Vương vẫn là có chút khôn bận, hôm qua Trương Liêu ra lệnh về sau, hắn liền nghĩ như thế một ý kiến.
Chủ ý này mặc dù không tính là có bao nhiêu tinh diệu, nhưng lại tuyệt đối thực dụng.
Lữ ca diệu kế, tiểu đệ bội phục.
Đồng Uy nghe xong hai mắt sáng rực lên, tại hắn nghĩ đến, đây đã là cái chủ ý tuyệt diệu, dù sao lấy sọ não của hắn là thế nào cũng nghĩ không ra được.
Thế là hai người ngay tại cái này trong rừng, câu được câu không trò chuyện.
Cho đến buổi trưa, Lữ Vương sớm đã phân phó sĩ tốt nhóm sớm ăn xong lương khô, chuẩn bị tác chiến.
Nhìn qua nơi xa Tây Liễu thành trên tường thành bởi vì lượng lớn cơm nóng món ăn nóng mà bốc lên hơi nước, Lữ Vương trong lòng vui mừng, hắn chờ đợi thời cơ đã đến.
Các tướng sĩ, theo ta tiến công Tây Liễu thành.
Ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ xuất phát một vạn nam tống các tinh binh, từng cái đấu trí sục sôi, sát khí trực trùng mất tiêu.
Sau đó bước đi như bay đi theo Lữ Vương, Đồng Uy hai người sau lưng, quy mô công thành.
Không tốt, có đại quân công thành.
Thẳng đến Lữ Vương, Đồng Uy hai người dẫn đầu vọt tới Tây Liễu thành dưới, trên tường thành còn tại đắc ý hưởng dụng cơm chưa Liệt Phong Vương triều sĩ tốt nhóm mới phát hiện không đúng.
Đáng tiếc, lúc này phát hiện không khỏi quá trễ một chút, Lữ Phương, Đồng Uy hai người nhảy lên phía dưới, bước vào tường thành bên trong, bắt đầu vô tình tàn sát.
Mà đến tiếp sau Nam Tống các tinh binh cũng đã dựng tốt thang mây, đại quy mô leo lên tường thành, bắt đầu cùng quân địch đánh giáp lá cả.
Các ngươi muốn chết.
Quân địch thủ tướng nhìn thấy Lữ Phương, Đồng Uy tùy ý tàn sát phổ thông sĩ tốt, nhất thời hai mắt hỏa tinh ứa ra, giận nâng trường đao, chém về phía Đồng Uy.
Cốt bởi hắn phát hiện dường như Đồng Uy thực lực chênh lệch một chút, trước hết giết Đồng Uy nên dễ dàng một điểm.
Thật tình không biết, hắn cử động lần này triệt để chọc giận Đồng Uy.
Mặc dù vẹn vẹn chỉ là phổ thông nhị lưu nhân kiệt, nhưng hắn Đồng Uy vẫn như cũ có thể càng ba cái tiểu cảnh giới tác chiến, lấy thông mạch ngũ trọng cảnh giới phát huy ra thông mạch bắt trọng chiến lược.
Đồng Uy nộ khí bạo dạn, chiến ý ngập trời, hắn đem trường đao trong tay trượt về phía chân trời, nên kích địch tướng, đao phá trời cao, mang theo vô tận hung uy, thề phải chạm diệt địch tới đánh.
Không ngờ quân địch thủ tướng cảnh giới chính là thông mạch cửu trọng, địch tướng trường đao trong tay một bổ một chặt ở giữa, như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ.
Kim thiết giao tiếp ở giữa, địch tướng uy thế càng sâu một bậc, Đồng Uy bị địch tướng đánh lui mấy bước, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ.
Lại đến,
Đồng Uy hai chân dùng sức đạp một cái, tan mất bình khí.
Kiệt ngạo ngẩng đầu, Đồng Uy đầy đầu tóc đen trong gió vung dậy, trong miệng gầm thét không ngừng, hai mắt đỏ như máu, chiến ý như lửa, sục sôi bành trướng. Đao đoạn sơn hà. Chợt quát một tiếng, trường đao kêu vang, sơn hà vỡ vụn thanh âm vang vọng bốn phương, đao thế như hồng chấn nhiếp bát hoang. Mơ hồ trong đó, một thanh hung uy cái thế trường đao giống như từ thiên ngoại mà đến, đón gió lướt sóng ở giữa hướng phía địch tướng giận chém mà xuống. Địch tướng thần sắc kinh hãi, trường đao nhanh quay ngược trở lại, ánh đao bóng ánh, như là cỗ sao chổi, phân hóa ngàn vạn, đánh về phía kia thiên ngoại bá đao. Nại hà, bá đao hung mãnh không thể địch, địch tướng làm ra đều là phí công, cuối cùng là bị cái này bá đao xuyên thấu trái tim, không cam lòng chiến tử. Ha ha, phúc, phúc, phúc. Đồng uy một bên hộp máu một bên cung tiếu, mặc dù hắn cũng là hao tổn tám thành tinh huyết mới hoàn thành cái này tuyệt mệnh một kích, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện, không chút nào hối hận. Địch tướng vừa chết, còn lại quân địch quân tâm tan rã, lại nơi nào có thể bù đắp được ở như lang như hổ nam tống tinh minh. Không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, tại Lữ Phương hét to đầu hàng không giết điều kiện tiên quyết, quân địch trừ bỏ chiến tử hơn 3000 người, còn lại tất cả đều quỳ xuống đất xin hàng. Mà Nam Tống tinh binh vẹn vẹn bỏ mình mấy người, chiến tổn không đáng giá nhắc tới. Bắc Mang Sơn giải đất trung tâm, Quách Thịnh, Đồng Mánh hai người đã xem một vạn Nam Tống tinh binh mai phục tại hai bên. Quách huynh, quân địch vận lương đại đội sắp tới, chúng ta làm sao đánh? Cùng Đồng Uy đồng dạng, Đồng Mánh cũng không biết như thế nào xuống tay, chỉ có thể hỏi kế tại Quách Thịnh. Không đổi, quân địch vận lương quan thế nhưng là hàng thật giá thật tinh dẫn nhất trọng cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta phải đợi quân địch tiến trạm tiểu đội đi qua, đợi quân địch vận lương đại đội tiến vào mai phục địa điểm lại đi công kích, như thế mới có thể cam đoan phòng ngừa sai sót. Trên thực tế, Quách Thịnh cũng chính là nửa cái siêu, chỉ những thứ này vẫn là hắn bắt hết bóc mới nghĩ ra được. Tốt, hết thảy đều nghe Quách huynh, tiểu đệ một mực giết địch. Quách Thịnh đã coi chương trình, Đồng Mánh cũng liền lười nhắc lại đi suy nghĩ nhiều, tự nhiên là nghe Quách Thịnh mệnh lệnh làm việc. Ân, đợi chút nữa ngươi nhưng tuyệt đối không được chủ quan, quân địch vận lương đại đội chừng hơn 5000 người, trong đó nghe nói thông mạch cao thủ cũng là có. Đến lúc đó những cái kia thông mạch cao thủ đều phải giao cho ngươi tới đối phó. Quách Thịnh có chút không yên lòng dặn dò. Ca, ngươi liền nhìn tốt ta, thông mạch cảnh ta hết thể cho bọn hắn giết sạch. Đồng Mánh đầy không thèm để ý vô bộ ngực bảo đảm nói. Ân, quân địch đến, đại quân nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn qua càng ngày càng gần vận lương đại đội, Quách Thịnh nắm chặt trong tay phương tiên hỏa kích, trên thân sát cơ sôi trào. Chương 47. Bác Mang Sơn phục kích chiến các minh đệ, đều cho ta lên tinh thần một chút, qua Bác Mang Sơn, rất nhanh liền có thể đến tới Lao Soái đại doanh, đều đừng cho lão tử mất mặt ta. Huấn thoại chính là Liệt Phong Vương triều vận lương đại đội tướng quân Dương Thành, tinh dẫn nhất trọng tu vi. Không biết vì cái gì, càng đến gần Bắc Mang Sơn, Dương Thành thì càng cảm thấy một trận không hiểu hoảng hốt. Dứt khoát hắn đi Bắc Mang Sơn con đường này đã đến mấy lần căn bản chưa từng gặp qua bất kỳ tình huống dị thường nào, tư duy theo quán tính phía dưới, Dương Thành cả gan tiếp tục hạ lệnh tiến lên. Hắc hắc, cá muốn cắn câu đi. Nhìn qua vận lương đại đội từng bước tiến vào phe mình vòng mai phục bên trong, Đồng Mánh sắc mặt ửng hồng, hưng phấn không thôi. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Quách Thịnh cảm thấy thời cơ đã thành thục, hét lớn một tiếng, "Các tướng sĩ, cho ta bắn tên!" Ra lệnh một tiếng, Nam Tống các tinh binh dương cung lắp tên, không ngừng ném bắn, từng cây mang lửa mũi tên, giống như vô tận hỏa xa đáp xuống. Chỉ một thoáng, đến không hết lửa mũi tên tại Bắc Mang Sơn bên trong nở rộ, tựa như nở rộ hỏa liên, sáng lạn mà lộng lẫy. Thế lửa mãnh liệt, trong chốc lát liền đem số lớn lương thảo nhóm lửa, lửa mũi tên vô tình, như tử thần, mang đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Kia lan tràn toàn bộ Bắc Mang Sơn ngập trời liệt diễm, cuối cùng là hóa thành vô biên luyện ngục, quân địch gần như không có chút nào cơ hội phản kháng, liền bị đốt thành từng cỗ hoàn toàn thay đổi cháy đen thi thể. A, ta muốn giết các ngươi! May mắn còn sống sót Dương Thành, mang theo ba vị thông mạch cảnh cao thủ, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục xông ra biển lửa. Lúc này Dương Thành, sắc mặt như than cốc, trong mắt mang máu, hận ý càng giống như kia lao nhanh trường hạ, liên miên cùng rước. Hơn 5000 sĩ tốt tính mạng, 40 vạn đại quân lương thảo, đều bị cho một mùi lửa, cái này khiến Dương Thành làm sao có thể không hận, làm sao có thể không oán. Còn lại ba vị thông mạch cảnh cao thủ càng là như kia địa ngục mà đến ác quỷ, khuôn mặt tiểu tụy, như khóc giống như bờn, trong mắt sát khí quyết liệt, thường nhân căn bản không dám cùng chi đối mặt. Không nghĩ còn có các ngươi bốn cái dương nghiệt, đã các ngươi đến đây muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Quách Thịnh trong tay phương tiên hỏa kích nhắm thẳng vào Dương Thành, thần sắc hí ngược, ngoan bị nói. Bằng hắn bây giờ có thể so với tinh dẫn nhất trọng chiến lực, thật sự là hắn có tư cách xem thường Dương Thành. Ngươi muốn chết. Dương Thành lăng không nhảy lên, tay cầm trường kiếm, như tên rời cùng, thân giống như mũi tên, đâm thẳng Quách Thịnh. Quách Thịnh khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt khinh miệt, hét lớn một tiếng, chó mèo, cần gì tiếc lối. Chỉ thấy Quách Thịnh hai chân đạp một cái, thân như du long, phương tiên hỏa kích đẩy trời vung dậy, đạo đạo kích ảnh, hợp lại là một, như rồng thổ tức. Nóng rực khủng bố, kích kiếm va chạm ở giữa, Dương Thành hướng về sau không ngừng lăn lộn, lấy tan mất cường hoành kích khí. Mà tại chỗ Quách Thịnh ngạo nghễ đứng thẳng, lông tóc không tổn hao. Một kích ở giữa, đôi bên lập tức phân cao thấp. Dương Thành lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt ngoan lệ, rút kiếm lăng không, lần nữa lao xuống hướng Quách Thịnh. Quách Thịnh không hề sợ hãi, phương thiên hỏa kích xoay chuyển va chạm ở giữa, thẳng đánh cho Dương Thành hộp máu không thôi. Một bên khác, Đồng Mạnh sớm đã nhẫn mại không ngừng, nhấc lên đại đao trong tay liền phóng tới ba cái kia thông mạch cao thủ. Mặc dù ba người vốn là thông mạch bắt trọng cao thủ, nhưng Đồng Mạnh lại có sợ gì? Chiến lược của hắn đủ để so sánh thông mạch bắt trọng, đồng thời cùng ba cái thông mạch bắt trọng cao thủ chiến đấu, hắn thấy chẳng qua là gia tăng một chút độ khó mà thôi. Hừ, cuồng vọng. Đồng Mánh hành vi chọc giận ba người liếc nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương sát cơ nồng nặng. Ba người này chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, sớm đã tâm ý tương thông, ba người liên thủ phía dưới, tuy là thông mạch cửu trọng cao thủ cũng là lấy không được nửa điểm tiện nghi. Tam tài kiếm trận. Chợt quát một tiếng, Ba người chỗ đứng thành tam tài chi tượng, đất bằng bên trong nổi sóng gió, bụi mù cuộn cuộn, trong nháy mắt, đồng mãnh liền bị cuốn tiến một mảnh hỗn độn bên trong. Kiếm trận. Đồng mãnh sắc mặt kinh hãi, hắn cũng không phải không kiến thức người, cái này tam tài kiếm trận uy lực như thế nào, hắn trong lòng cũng là có chút phổ. Chỉ thấy hỗn độn bên trong trận sấm sét vang dội, vô tận lôi đỉnh tại không trung hội tụ, lan lộn, tựa như tận thế giáng lâm, cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vô số kiếm khí giống như thủy triều hướng về đồng mãnh dũng mãnh lao tới, có thể suy ra, cái này nếu là đánh trúng, đồng mãnh không phải bị đánh thành cái dạng không thể. Theo sát phía sau, kia không trung lăn lộn không nghỉ lôi đỉnh dường như cũng nhận được hiệu lệnh, cùng nhau hóa thành đạo đạo lôi trụ, thẳng tắp đánh tới hướng đồng mãnh. Đáng chết! Ước vạn bà đao. Đồng mãnh một bên huy động trường đao trong tay, một bên miệng phun máu tươi không ngừng, hiển nhiên vì một đao kia, đồng mãnh trả giá cái giá cực lớn. Ước vạn đạo đao khí trải rộng đồng mãnh quanh thân, vận sức chờ phát động. Đồng mãnh hét lớn một tiếng ở giữa, ước vạn đạo đao khí hóa thành vô tận sao trời, bá khí vô song hướng về trung quanh kiếm khí, lôi đỉnh va chạm mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lớn như vậy Bắc Mang Sơn bên trên, tiếng oanh minh trận trận, thẳng đến một tiếng nổ tung vô cùng tiếng va đập rơi xuống, tam tài kiếm trận cáo phá, ba người như lăn đất hồ lô, trên mặt đất đau chết đi sống lại. Thân thể của bọn hắn bên trong đều là đồng mảnh bá đao kình khí, theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn cuối cùng là bị bá đao kình khí triệt để phá hủy, nổ tung thành đầy trời huyết đục, tình cảnh dị thường huyết tinh. Dẫn mang kích. Đồng mảnh bên kia đã dẫn đầu đem địch nhân đánh giết, là chủ đem Quách Thịnh lại há cam lạc hậu. Nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng bốn phương, cự mãng gào thét, chấn động Bắc Mang. Thưa không bên trong, một đầu huyết hồng sắc cự mãng ngửa mặt lên trời thét dài, nộ diễm mút trời, đối Dương Thành vội xông mà đi, thề phải đem nó thôn tính tiêu diệt. À không, Dương Thành kiệt lực ngăn cản, Mại Hà tại cùng Quách Thịnh trong lúc giao thủ, không ngừng bị thương, bây giờ khí lực sớm đã gần như cực hạn, nơi nào có thể làm được một thức này giận mãng kích. Giận mãng gào thét mà xuống, mở ra miệng to như chậu máu, hô hấp ở giữa, liền đem Dương Thành triệt để hóa thành hư vô. Lập tức, Bắc Mang Sơn thượng vân thu mưa tán, lần nữa bình tĩnh lại, chỉ để lại trên sơn đạo hơn 5000 xác chết cháy cùng kia trong không khí tản mát ra sặc người dán gạo vị. Dương Thành vận lương đại đội vì sao chậm chạp không đến, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi nhưng có phái người tiến đến dò xét. Liệt Phong Vương Triều lao xoáy Dương Thành hùng tại trong lều lớn, đối hai bên đứng thẳng tướng lĩnh hỏi. Hồi Nguyên Soái, mặt tướng đã phái trinh sát tiến về dò xét, nghĩ đến cũng sắp trở về. Ân, vậy lao phu liền chờ trinh sát trở về. Dương Thành hùng trên mặt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Báo, Nguyên Soái, chư vị tướng quân, đại sự không ổn, tiểu nhân vừa mới tại Bắc Mang Sơn trên đường phát hiện quân ta vận lương đại đội tất cả đều bị người lấy liệt hỏa thiêu đốt mà chết. Một trinh sát hoảng hốt sợ hãi tiến đến bẩm báo nói: "Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ngươi nhưng có nhìn thấy Dương Thành trở vận lương tướng lĩnh?" Dương Thành hùng cũng không còn cách nào ngồi ngay ngắn, lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi: "Tiểu nhân chưa từng nhìn thấy mấy vị tướng quân thân ảnh, chẳng qua tiểu nhân ở Bắc Mang Sơn bên trên phát hiện mấy vị tướng quân vũ khí tàn phiến." Nói trinh sát lấy ra mấy khối trường kiếm mảnh vỡ, đưa cho Dương Thành hùng: "Ai, ngươi đi xuống trước đi." Dương Thành hùng cũng vô vi khó trinh sát, thở dài một tiếng, Dương Thành hùng trong lòng biết Dương Thành bọn người tất nhiên đã gặp bất trắc, mà càng đáng sợ chính là trong quân lương thảo đã không đủ một ngày chi cần, quân địch đã có thể thiêu hủy hắn vận lương đại đội, kia phía sau Tây Liếu Thành tất nhiên cũng đã khó giữ được, hắn phiền phức lớn. Chương 48. Đáng sợ chiến tranh. Truyền lệnh tam quân, lập tức chôn nồi nấu cơm, cho ta rộng mở đến ăn no, một canh giờ sau, theo ta tiến công Thiết Sơn Thành. Lão soái Dương Thành Hùng trầm ngâm hồi lâu về sau, cuối cùng là quyết định, bác thượng đánh cược. Dương Thành Hùng rất rõ ràng, hiện ở loại tình huống này hắn chỉ có thể liều mạng một cái, phương mới có thể đoạt được một chút hy vọng sống. Bởi vì, tiếp tục hao tổn bất động, hán đại quân chắc chắn sẽ bởi vì không có lương thảo mà đi hướng bản thân hủy diệt, mà hướng về sau tiến công Tây Liêu Thành, chắc chắn sẽ bị Trương Liêu dẫn đại quân bao về sau, đến lúc đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có chính diện tiến đánh Thiết Sơn Thành, còn có như vậy một thành cơ hội. Nặng. Hai bên chúng tướng không một người có dị nghị, lao xoáy dự định, bọn hắn cũng hiểu, bọn hắn cũng đều minh bạch, lúc này chỉ có liều chết một trận chiến, mới có sinh cơ. Sau một canh giờ, Thiết Sơn Thành lưới, tinh kỳ vô số, 40 vạn Liệt Phong Vương Triều đại quân tụ tập Thiết Sơn Thành Bắc Môn, thề phải đoạt lấy thành trì, chu diệt Trương Liêu. Rốt cuộc đến, chờ các ngươi thật lâu. Nhìn qua dưới thành lít nha lít nhít, quân dung tề chỉnh quân địch sĩ tốt, Trương Liêu nam nam lẩm bẩm. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta công thành. Dương Thành hùng trường đao trong tay chỉ thiên, thanh âm hùng hậu, truyền vào mỗi cái sĩ tốt trong hai. Giết, giết, giết. 40 vạn sĩ tốt tiếng la giết đâm rách vân tiêu, tình cảnh quả thực rung động lòng người. Cái này 40 vạn đại quân đều là Dương Thành hùng một tay mang ra bách chiến lao tốt, công thành kinh nghiệm tương đương phong phú, bọn hắn phá thành vô số. Bọn hắn chiến tích huy hoàng. Hôm nay bọn hắn lại muốn tục truyền kỳ. Công thành đội ngũ phía trước nhất sĩ tốt, 3-5 người một đạo dơ lên một mặt cự thuẫn, hướng về tường thành công kích. Nhóm hai binh lính khiêng phá thành truy, thang mây chạy vội đuổi theo. Bắn tên, đều bắn cho ta chuẩn chút. Đại đường dù sao nội tình nông cạn, mũi tên số lượng có hạn, Trương Liêu không chiếm được súng túc tiếp tế, chỉ có thể để sĩ tốt nhóm ném bắn tinh chuẩn một điểm. Có điều, Nam Tông các tinh binh cũng không có lệnh Trương Liêu thất vọng, lửa mũi tên che ngập bầu trời hướng về quân địch càn quét mà đi, gần như mỗi một tiễn rơi xuống, liền sẽ có người thương vong. Kia vô tận lửa mũi tên tại không trung mang ra duyên dáng đường vào cùng, đạo đạo hoa mị khói lửa vào hư không bên trong nở rộ, giống như ma quỷ đang ăn mừng cái này tử vong tình yến. Liệt Phong Vương Triều chiến sĩ, cho tới bây giờ đều không phải hèn nhát, cho ta tiếp tục sông, đừng có ngừng. Cứ việc Thiết Sơn Thành hạ đã lưu lại hơn vạn bộ hải cốt, nhưng Dương Thành hùng công diện Thiết Sơn Thành tâm tư nhưng lại chưa bao giờ dao động. Chỉ có không sợ, mới có thể công thành.
Xông, xông, xông. Càng ngày càng nhiều Liệt Phong Vương triều sĩ tốt hướng về Thiết Sơn thành hạ trào lên mà đi, tuy là lửa mũi tên bao trùm toàn bộ Thiết Sơn thành dưới, cũng vô pháp ngăn cản cái này vô cùng vô tận đại quân hung hãn không sợ chết công kích. Rốt cục tại trả giá gần 10 vạn người đại giới về sau, Liệt Phong Vương triều binh lính cuối cùng là bước qua kia phiến lửa mũi tên hải dương, thành công dựng vào thang mây, sắp leo lên tường thành, tiến hành trận giáp lá cả đoạt thành. Cho ta tung ra gỗ lăn, đổ dầu hỏa. Mắt thấy quân địch đã giết tới gần, Trương Liêu lập tức hạ lệnh đình chỉ bắn tên, bắt đầu một vòng mới phòng thủ chiến. Gỗ lăn gào thét mà xuống, từng cái ngay tại leo lên thang mây quân địch sĩ tốt bị đện phải đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Về sau, lại có Nam Tống tinh binh đem một nồi nồi đốt đến sôi trào dầu hỏa khuynh đảo mà xuống.
A a a.
Dưới tường thành, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không lâu sau cơ phù, tường thành chính phía dưới đã thây chất thành núi, tử trạng thê thảm, cực kỳ làm người kinh hãi. May mắn Liệt Phong Vương triều đều là bách chiến lao tốt, bằng không, giờ phút này sợ là sớm có sĩ tốt không nhịn được trong lòng sợ hãi, bắt đầu chu lên về sau tháo chạy. Gỗ lăn, lại thêm nóng rực dầu hỏa, một bộ này tổ hợp, liền giống như kia kình thiên trụ lớn, gắt gao đem quân địch thế công áp chế ở dưới tường thành, không được tiến thêm. Đại tướng tiến lên, vì sĩ tốt mở đường. Cái thứ nhất đạp lên tường thành người, quan thăng ba cấp, thưởng bạc kim.
Nặng.
Chiến đến lúc này, hắn 40 vạn đại quân đã không đủ 20 vạn, Dương Thành hùng minh bạch, chỉ dựa vào sĩ tốt chi năng sợ là khó mà xông lên tường thành, hiện tại chỉ có thể bằng vào đại tướng chi dũng mãnh, giết ra một đường máu tới. Theo Liệt Phong Vương triều hơn 10 vị chiến tướng bước vào chiến trường, tình thế dần dần nghịch chuyển, tại lại trả giá gần 10 vị chiến tướng tính mạng về sau, rốt cục có một đại tướng đạp lên tường thành.
Giết.
Cái này đại tướng thực lực bất phàm, rất nhanh liền giết ra một đầu bước vào tường thành vô hại thông đạo. Lối đi này liền cùng vỡ đê hồng thủy, càng lúc càng lớn, leo lên tường thành Liệt Phong Vương triều sĩ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Chiến tranh dần dần tiến vào gay cấn trạng thái, Trương Liêu từ lâu mệnh lệnh sĩ tốt nhóm cầm lấy đao kiếm, bắt đầu tường thành thủ vệ chiến. Tại quân địch đạp lên tường thành trước đó, đã để quân địch trả giá hơn 20 vạn sĩ tốt tử trận đại giới, tại Trương Liêu xem ra đã đầy đủ. Dưới mắt hắn có 1 vạn đại đường huyết vệ, 8 vạn Nam Tống tinh binh, tổng cộng 9 vạn đại quân, Trương Liêu tin tưởng, bằng vào cái này 9 vạn người đủ để diệt địch. Nhưng là, Trương Liêu nhưng lại xa xa đánh giá thấp Liệt Phong Vương triều đại quân báo thủ quyết tâm.
Giết a,
vì chết đi đồng đội báo thủ. Từng cái Liệt Phong Vương triều lao tốt bao hàm nộ khí giết vào trên tường thành. Bọn hắn anh dũng không sợ, bọn hắn không sợ sinh tử. Dần dần, bọn hắn phát hiện phẫn nộ là không có tác dụng, Nam Tống tinh binh cùng đại đường huyết vệ đơn binh năng lực tác chiến quá mạnh, cường đại đến đủ để khiến bọn hắn tuyệt vọng. Kết quả là, đáng sợ mà bi tráng sự tình phát sinh, từng cái Liệt Phong Vương triều bách chiến lao tốt liều mạng quân lấy đối thủ, sử dụng bí pháp, cưỡng ép cùng đến chỗ chết. Từng đóa huyết sắc mà yêu diễm mây hình nấm dâng lên tại giữa không trung, mảng lớn mây hình nấm phủ lên cả bầu trời, trong bất chi bất giác, cái này Thiết Sơn thành trên không đã là máu nhuộm thương khung chi tượng. Cái này dù là Trương Liêu thân kinh bách chiến cũng không khỏi phải kinh sợ, hắn không nghĩ tới Liệt Phong Vương triều binh lính lại cũng có như thế mới tính. Hết lần này tới lần khác loại này cực kỳ bất đắc dĩ tự sát thức đấu pháp, hắn thật đúng là không cách nào ứng đối. Tự bạo thức đại chiến còn đang tiếp tục, dù là Nam Tống tinh binh cùng đại đường huyết vệ nhóm cực lực tránh né lấy địch quân tự bạo, cũng vẫn lại không ngừng bị tự bạo sóng năng lượng vừa đến. Đại chiến như vậy, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, chiến tổn tốc độ cũng tuyệt đối là không gì sánh được. Không đến nửa canh giờ, quân địch tự bạo nhân số tuyệt đối không thua gì 10 vạn người, mà Trương Liêu cũng chỉ còn lại không đủ 5000 đại đường huyết vệ cùng hơn 2 vạn Nam Tống tinh binh. Chiến tranh đánh tới loại thời điểm này, đôi bên đã đánh nhau thật tỉnh, xông lên phía trước nhất đại đường huyết vệ nhóm cũng gấp đến đỏ mắt. Cũng không biết là ai mang đầu, đại đường huyết vệ nhóm nhao nhao xông vào trong quân địch tâm, điên cuồng tự bạo, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, đại đường huyết vệ toàn bộ anh liệt hy sinh, mà quân địch còn thừa nhân số cũng đã không đủ 2 vạn. Ngay lúc này, Quách Thịnh, Đồng Mánh mang theo 1 vạn Nam Tống tinh binh giết vào quân địch phía sau. Cái này máy động nhưng biến cố liền Dương Thành Hùng đều không có kịp phản ứng, những cái kia Liệt Phong Vương triều binh lính liền càng chưa kịp tổ chức phòng ngự, mà lại bởi vì Quách Thịnh, Đồng Mánh mang đội sông quá nhanh, quân địch liền tự bạo thời gian đều không có. Trên tường thành còn lại Nam Tống các tinh binh nắm chặt thời cơ, lập tức tiến lên xung phong. Cùng Quách Thịnh, Đồng Mánh hai người xuất lĩnh 1 vạn Nam Tống tinh binh, tiền hậu giáp kích phía dưới, rất nhanh, quân địch liền bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng là, vẫn là có không ít quân địch thành công tự bạo, hai mặt xung phong Nam Tống tinh binh tổn thất đều là không nhỏ.
Chương 49. Liêu Thần.
Tráng Lương. Trương Liêu sờ sờ gò má, lau đi trên gương mặt kia giống như mồ hôi giống như nước mắt đổ bật, trong mắt có một loại nói không nên lời đau thương. Là hắn không có suy xét chu toàn, mới tạo thành lớn như thế chiến tổn, hắn nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sau trận chiến này, hắn muốn lên sách vương thượng, tự xin trách phạt. Trận chiến này, bỏ mình 1 vạn đại đường huyết vệ, hơn 6 vạn Nam Tống tinh binh, trực tiếp dẫn đến Trương Liêu thủ hạ binh lực giảm mạnh hơn một nửa. So Trương Liêu càng thêm bi thương chính là đứng ở dưới thành Dương Thành Hùng, dòng ra 40 vạn bách chiến lao tốt, lại trận chiến này cho bụi, đại bại thua thiệt. Nhưng Dương Thành Hùng là tự hào. Hán sĩ tốt đều là quang binh chiến tử, không có một cái e sợ chiến, càng không có một cái đạo binh.
Ha ha ha.
Đột nhiên, Dương Thành Hùng tóc đen đầy đầu đều sám trắng. Giống như cười giống như buồn, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn.
Vâng,
vâng,
vâng.
Giờ khắc này, lớn ai tâm tử chi tế, Dương Thành Hùng cảnh giới vậy mà phá vỡ mà vào hóa thần lục trọng. Lao Phu tung hoành chiến trường mấy trăm năm, chưa từng bại một lần, không nghĩ tại cái này Thiết Sơn thành phía dưới, Lao Phu lại liên tiếp gãy kích, các tướng sĩ, Lao Phu hổ thẹn, Lao Phu không mặt mũi nào gặp lại các ngươi à. Không đi quản tự thân cảnh giới đột phá hay không, Dương Thành Hùng bị trên mặt đất, hốc mắt buốc lên máu, khàn giọng gào lên đau xót. Lập tức, dường như nhớ ra cái gì đó, Dương Thành Hùng trong miệng nói lẩm bẩm, ta nguyện xả thân tế thương minh nghiệp hỏa, chỉ nguyện thiết sơn thành hóa thành cho tàn, vĩnh thế không còn. Dương Thành Hùng đứng dậy, ngạo nghễ mà đứng, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên trước mặt thiết sơn thành, thân thể của hắn dần dần bị một cỗ sức mạnh đáng sợ hóa thành hư vô, từ đầu đến chân, cho đến cả người biến mất không còn tăm tích. Chỉ chốc lát, Trương Liêu đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh biến. Tâm đốt thành tẫn, chỗ nào sợ, thiên địa hiển. Thương minh nghiệp hỏa, đốt thế. Từ nơi sâu xa, một đạo uy nghiêm mà mở mịt thanh âm truyền khắp toàn bộ thiết sơn thành. Thiết sơn thành trên không, ô vân dày đặc, thường có tia chớp màu đen vạch phá thương khung. U minh khí tức tùy ý tràn ngập, vô số quỷ ảnh tại không trung phiêu đãng, dường như trận kia vong tại thiết sơn thành hạ liệt phong vương triều sĩ tốt biến thành. Ác quỷ gào thét, kêu vang, thanh âm chói tai, đáng sợ là thanh âm này phảng phất như bóng với hình, vô luận người nào đều không thể thoát khỏi. Mơ hồ trong đó, tại kia ô vân phía trên, mọi người dường như nhìn thấy đóa đóa hồng liên hội tụ thành biển, cách vô tận khoảng cách đều có thể cảm nhận được mảnh này hồng liên chi hải cực nóng. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, mọi người liền có thể suy đoán ra kia ô vân phía trên sen hồng chi hải khủng bố đến mức nào. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đều bị chấn động tại chỗ, thân thể không tự chủ phát run, sợ hãi dường như càn quét toàn cái thiết sơn thành. Thương minh nghiệp hỏa, Dương Thành Hùng lại có như thế bị phát. Trương Liêu La thất thành, trên mặt đều là khó có thể tin. Hô tùy, cơ mơ ước chừng cách hơn 10 cái hô hấp thời gian, kia phiến hồng liên chi hải cũng thai nghén thành hình, nó bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Đóa đóa hồng liên tại trong mây đen nở rộ, vô cùng vô tận thương minh nghiệp hỏa lan tràn trời cao, thiêu đốt hết thảy. Trong chốc lát, thiết sơn thành trên không dị tượng tiêu hết, chỉ còn lại kiếp như sóng biển sóng cả mãnh liệt thương minh nghiệp hỏa hướng về thiết sơn thành của tới. Nhìn qua thiết sơn thành trên tường thành đội hình chỉnh tề, mặt không đổi sắc nam tống các tinh binh, lại nhìn một chút thiết sơn thành bên trong thần sắc hoảng sợ dân chúng, còn có cái kia chống gậy chống im mắng rơi lệ thiết mạc. Trương Liêu nắm chặt trong tay đại kích, trong lòng tràn đầy quyết tuyệt. Nếu để thương minh nghiệp hỏa hàng thế, kia thế gian chắc chắn lại không thiết sơn thành, Trương Liêu tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Huyết tế, nhược thủy thí thiên kích. Một kích này chính là Trương Liêu đột phá tinh dẫn lục trọng chiến lược đạt tới hóa thần lục trọng về sau, mới có thể miễn cưỡng thi triển bí thuật. Này bí thuật cần lấy Trương Liêu máu tươi tiếp tục nuôi nấng, mới có thể ngưng tụ thành hình, cùng địch chém giết. Dần dần, thiết sơn thành bên trong mọi người đều cảm nhận được dưới nền đất, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức ngay tại từ từ đi lên. Tiếng oanh minh loé sáng, đạo đạo băng hàn tiểu kích như trưởng thành mầm non nhao nhao phá đất mà lên, bọn chúng như là nam châm một loại lẫn nhau hấp dẫn lấy, một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều tiểu kích gặp nhau tại giữa không trung, hợp lại là một. Thời gian trôi qua ở giữa, Trương Liêu sắc mặt từ từ tái nhợt, cho đến lúc này, máu tươi của hắn đã sắp chạy không. Rốt cục, tại thương minh nghiệp hỏa sắp chấn áp mà xuống áp lực thật lớn dưới, một thanh đủ để xé rách thương khung cự kích ngưng tụ thành hình. Cự kích toàn thân do trời sông nhược thủy hội tụ mà thành, nó băng hàn thấu xương, nó uy thế lăng thiên. Cự kích gào thét, nhược thủy ngang trời, nhấc lên trận trận cơn sóng gió động trời, hướng về kia vô biên thương minh nghiệp hỏa lăn lộn mà đi. Phát giác được thiên địch khí thế hung hăng, không thể địch lại, thương minh nghiệp hỏa từng bước lập bộ, co lại thành một đoàn, không dám kinh thường. Nhược thủy hóa rồng, một cái to lớn long đầu hiện ra hư không, mắt như treo kính, miệng như bồn máu, khẽ trương khẽ hợp ở giữa, mênh mông vô ngần nhược thủy cản rỡ xung kích kia một đoàn ngưng thực vô cùng thương minh nghiệp hỏa. Cứ việc thương minh nghiệp hỏa không cam lòng bị diệt, mấy lần phản kích, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng là nhược thủy hơn một chút, ước chừng một canh giờ sau, thương minh nghiệp hỏa bị nhược thủy triệt để dập tắt. Phù phù. Trương Liêu vui mừng cười một tiếng, thẳng tắp ngã nhào trên đất, bất tỉnh nhân sự. Trương tướng quân, an thần y đi, mau tới cho Trương tướng quân nhìn xem, nhanh, nhanh, nhanh. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Quách Thịnh, Trương Liêu vừa mới ngã quỵ, hắn liền vội vàng tiến lên đem Trương Liêu nâng lên, miệng bên trong lớn tiếng gầm rú. Các ngươi mau tránh ra, ta tới cấp cho Trương tướng quân nhìn xem. Nguồn hố chuyện hổ chuẩn con, An đạo toàn một đường phi nhanh, đi vào Trương Liêu bên người, đẩy ra đám người, cho Trương Liêu bắt mạch. Theo thời gian trôi qua, An đạo toàn sắc mặt càng ngày càng kém, hắn chẳng thể nghĩ tới Trương Liêu thương thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Trương Liêu toàn thân trên dưới đừng nói là tinh huyết, liền máu tươi cũng không tìm tới một giọt, linh hồn càng là thiêu đốt chín thành, có thể hay không chữa khỏi, An đạo toàn thật sự là hoàn toàn không có nắm chắc. An thần ý thế nào? Cho đến An đạo toàn bắt mạch hoàn tất, Quách Thịnh lo lắng hỏi. Trương tướng quân khí huyết hao hết, linh hồn mười không còn một, khó, khó, khó. An đạo toàn yên lặng lắc đầu liên tục thở dài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải danh xưng thần ý sao? Làm sao lại trị không hết? A, không có thời gian để ý tới Quách Thịnh tức giận gào thét, An đạo toàn nắm chặt thời gian, móc ra ngân châm, dốc hết toàn lực vì Trương Liêu chữa thương. Trương Liêu thụ này trọng thương, sinh tử khó dò, nam tống các tinh binh nghẹn ngào khóc giống. Dưới thành bách tính phần lớn gào khóc, thiết sơn thành nâng thành đại bi. Mọi người biết, bọn hắn chúa cứu thế là Trương Liêu. Thần chưa hẳn có thể cứu thế, nhưng ở thiết sơn thành Trương Liêu có thể. Tại thiết sơn thành mọi người trong lòng, Trương Liêu chính là bọn hắn thần. Cứu thế chi thần. Chân chính thần mình không phải vô địch tại thế, mà là có can đảm vì một phương bình an mà hy sinh bản thân. Liêu thần. Tráng ư. Thịnh kinh thành, hoàng cung, thảo luận chính sự điện bên trong. Cái gì? Thiết sơn thành chiến dịch, Trương Liêu trọng thương không khỏi. Bỏ mình một vạn đại đường huyết vệ, hơn 6 vạn nam tống tinh binh. Tiếp vào thiết sơn thành truyền đến chiến báo, Lý Thừa Càn chấn động vô cùng, chiến quả hoàn toàn vượt qua Lý Thừa Càn đoán trước. Lý Thừa Càn làm sao cũng không có nghĩ đến tổn thất sẽ lớn như vậy. Liền Trương Liêu đều sinh tử chưa biết. Truyền lệnh An đạo toàn, quả nhân mặc kệ hắn dùng biện pháp gì,
để hắn nhất thiết phải lệnh Trương Liêu hoàn hảo như lúc ban đầu. Đuốt đuốt nợ sọ não, Lý Thừa Càn đối Ngụy Trung Hiền phân phó nói:
"Nặc,
Vương thượng, Hiền Vương hiện thân Mạc Vân Thành, hiện đã tề tựu 116 thế gia, muốn liên thủ lật đổ Vương thượng thống trị." Đợi Lý Thừa Càn tiêu hóa xong Thiết Sơn Thành chiến báo về sau, Ngụy Trung Hiền trầm giọng bẩm báo nói:
"Không sao, bọn chúng bao đoàn cũng tốt, tránh khỏi quả nhân tại phí tâm tư đi từng nhà trừ bỏ."
Lý Thừa Càn thần sắc bên nễ: "Vương giả, chưa từng sợ khiêu chiến."
Chương 50.
Đại nguy cơ. Đột nhiên, một cái đông sưởng sưởng vệ xâm nhập thảo luận chính sự trong điện, đội vàng đem một tờ giấy đưa cho Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền xem hết tờ giấy về sau, thần sắc đại biến, thậm chí có chút bối rối.
"Vương thượng, tình báo mới nhất, bốn quốc đại quân lại tới."
"Ồ, nói một chút các quốc gia địch đến lần này quân lực như thế nào?"
Lý Thừa Càn không hề bị lay động, bốn quốc tái phạm, hắn sớm có đoán trước.
"Hồi vương thượng, lần này các quốc gia thống soái đều là hóa thần thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ. Mặt khác, các quốc gia vương bài quân cũng đều đột kích."
Nghe vậy, Lý Thừa Càn nao nao, bốn quốc nội tình lại khủng bố như vậy.
Liên hóa thần thất trọng cao thủ đều có, mà lại đã có thể phái ra làm thống soái, như vậy có thể nghĩ, bốn quốc môi quốc hóa thần thất trọng cao thủ đều tất nhiên không chỉ một. Trọng điểm là bốn quốc vương bài quân, theo Lý Thừa Càn biết, cái này bốn quốc vương bài quân, luận đơn thể năng lực tác chiến chỉ sợ sẽ không so đại đường tả võ vệ, nam tống tinh binh loại này nhất lưu binh chủng kém hơn quá nhiều. Nhưng là, người khác vương bài quân lại có hơn mấy chục vạn, kể từ đó, một khi khai chiến, đại đường bốn phương quân đội đều tất nhiên sẽ rơi vào thế yếu, đến lúc đó đại đường nguy rồi. Nghĩ kỹ cực sợ, một trận cảm giác bất lực hướng phía Lý Thừa Càn đánh tới, dùng sức gõ hai lần sọ não, Lý Thừa Càn một lần nữa chấn tắc tinh thần, không tới cuối cùng, thắng bại còn chưa thể biết được.
"Phu cơ, ngươi thấy thế nào?"
"Vương thượng, dưới mắt tình thế gấp gáp, chúng ta nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh màu chóng tiêu diệt Hiền Vương một đảng. Sau đó, lại toàn lực chống cự bốn phương địch đến."
Trường Tôn Vô Kỵ nhíu chặt lông mày nói, dưới mắt tình thế dù hắn cũng phát sầu không thôi.
"Mang anh, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lý Thừa Càn lại đưa ánh mắt về phía địch nhân kiệt.
"Vương thượng, thần tán thành trưởng Tôn đại nhân lời nói, chỉ là thần cảm thấy, tại Trương Liêu tướng quân chưa từng chuyển biến tốt đẹp trước đó, Đông Bộ ứng lại phái một viên thượng tướng tiến đến chủ trì đại cục."
Địch nhân kiệt đối trưởng Tôn Vô Kỵ có chút ngại thủ, đối với vị tiền bối này, hắn vẫn là rất kính trọng.
Lý Thừa Càn trầm mặc không nói, địch nhân kiệt đề nghị xác thực có đạo lý, mà lại vô cùng trọng yếu, hiện tại Trương Liêu khẽ đảo, Đông Bộ một tuyến đại quân, rắn mất đầu, đợi liệt phong vương triều đại quân giết tới căn bản không có sức chống cự. Nhưng là, trong tay hắn người có thể dùng được giải rác, có thể chủ trấn một phương đại tướng còn gì nữa không?
Lý Thừa Càn trong lòng không ngừng tính toán, ý đồ có thể tìm tới một cái hài lòng ứng cử viên.
"Vương thượng, Trần Đáo tướng quân có thể chịu được trọng dụng,
huy."
Không ngờ địch nhân kiệt nhìn Lý Thừa Càn chậm chạp không nói, lần nữa đề nghị.
Lập tức, Lý Thừa Càn hai mắt tỏa sáng, "Đúng a, hắn còn có Trần Đáo đâu."
Địch nhân kiệt quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Lý Thừa Càn chính mình cũng không tự chủ đem Trần Đáo cái này một mực âm thầm hộ vệ hắn nhỏ trong suốt cấp quên. Không thể không nói, Trần Đáo tồn tại cảm quả thực quá thấp chút.
"Tốt, thúc chí, quả nhân mệnh ngươi tạm thay Bình Đông đại tướng quân chức vụ, mang theo 3000 Bạch Nhĩ binh một đạo tiến về Đông Bộ, nhất thiết phải cho ta giữ vững Đông Bộ hùng quan khóa Dương quan."
Lý Thừa Càn lúc này đánh nhịp hạ lệnh.
"Mặt tướng lĩnh mệnh."
Trần Đáo thân ảnh từ hư không bên trong hiện ra, đi đến Lý Thừa Càn trước mặt cung kính thi lễ.
"Vương thượng, tuyệt đối không thể."
"Vương thượng, vi thần cũng không đồng ý."
Lý Nho, Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người tất cả đều ra khỏi hàng, mãnh liệt phản đối.
"Vì sao?"
"Trần Đáo tướng quân chính là Vương thượng thân vệ quân thống lĩnh, làm sao có thể vứt bỏ Vương thượng an nguy tại không để ý?
Thần tán thành, Vương thượng an nguy cao hơn hết thảy, há có thể xem như trò đùa."
"Hai vị ái khanh ý tứ, quả nhân minh bạch, nhưng đại đường cùng quả nhân ở giữa, cái gì nhẹ cái gì nặng? Tại quả nhân xem ra, không hề nghi ngờ, đại đường càng nặng. Quả nhân há có thể vì lợi ích một người mà đưa Giang Sơn xã tắc tại không để ý?"
Lý Thừa Càn sắc mặt nghiêm túc, ngôn từ chuẩn xác, ăn nói mạnh mẽ.
Một phen nói đến Lý Nho, Trưởng Tôn Vô Kỵ tất cả đều không nói gì, chỉ có phát ra từ phế phủ khâm phục lộ rõ trên mặt.
Liên địch nhân kiệt cũng có chút lộ vẻ xúc động, đại đường có như thế quân vương, lo gì không thể.
Chư Khanh cảm thấy, lần này đánh dẹp Hiền Vương, nên lấy người nào nắm giữ ân soái a?
Vi thần cảm thấy Chu Thanh tướng quân nhưng nắm giữ ân soái xuất trình, vừa vạn vương đô bên trong mấy chục vạn đại quân cũng nên động bên trên khẽ động.
Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị, đối với Chu Thanh, Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn là tương đối hiểu rõ, hắn cảm thấy lấy Chu Thanh chỉ năng, đối phó Hiền Vương đám kia đám ô hợp là đủ.
Tại Ngụy Trung Hiền nỗ lực dưới, đại đường các nơi quân coi giữ trừ đi theo Hiền Vương tạo phản một đám thành trì binh lính chưa đến, còn lại thành trì quân coi giữ tổng cộng 86 vạn đã tụ hội thịnh kinh thành.
Nguồn hố chuyện hổ truyền con, tốt, Chu Thanh nghe lệnh, quả nhân mệnh ngươi là chủ tướng, gừng hưng bản, gừng hưng bá, Tiết Tiên Đồ, Vương Tâm Khê, Vương Tân Hạc, Lý Khánh Đỏ, Lý Khánh trước 7 người làm phó tướng, mang theo đại quân 86 vạn tiến về Mạc Vân Thành tiêu trừ nghịch tặc.
Mặt tướng lĩnh mệnh.
Chu Thanh 8 người cùng nhau ra khỏi hàng lĩnh mệnh.
Phu cơ, ta muốn để Văn Ưu vì diệt nghịch đại quân quân sư, ngươi nơi đó còn cần Văn Ưu phụ trợ à?
Hồi vương thượng, trừ kia 116 thế gia cùng Hiền Vương một đạo mưu phản bên ngoài, đại đường cảnh nội còn lại thế gia, vi thần đã chỉnh đốn không sai biệt lắm, còn lại một chút tôn cá nhại nhép cũng không cần làm phiền Lý Nho đại nhân.
Vậy là tốt rồi, Văn Ưu, ngươi liền theo Chu Thanh một đạo tiến về Chu sát Hiền Vương một đằng đi.
Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, đối Lý Nho nói.
Chủ yếu là Chu Thanh tính cách tương đối xúc động, Lý Thừa Càn có chút yên lòng không hạ, cho nên phái hạ Lý Nho vì quân sư, có Lý Nho nhìn chằm chằm, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Vi thần tuân mệnh.
Lý Nho vui vẻ lĩnh mệnh.
Mang anh, quả nhân để ngươi thăm dò thịnh kinh thành bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái nội tình, nhưng có tiến triển à?
Hồi vương thượng, Theo Nguyên Vương nhiều ngày điều tra, Thịnh Kinh thành bên trong phần lớn là chút tông môn tử đệ đang trêu chọc lưu, dò xét, tựa như đang đợi ngày gì đồng dạng. Từ tiếp vào Lý Thừa Càn mệnh lệnh về sau, địch nhân kiệt liền mệnh Lý Nguyên Vương không ngừng âm thầm điều tra, mà chính hắn càng là thu thập lượng lớn tình báo, ngày đêm phân tích phía dưới, mới có một chút phát hiện. Hả? Đều có những cái kia tông môn đệ tử a? Liên Nguyên Vương trước mắt chứng thực, đã phát hiện Khai Nguyên Tông, Bát Dung giáo, Thần Phong giáo cùng Nam Môn Tông đệ tử, còn lại còn có một số người thân phận tạm thời không thể xác nhận. Khai Nguyên Tông ở vào Huyền Phong Vương triều cảnh nội, một mực không hỏi thế sự, trong tông cao thủ nhiều như mây, thực lực sâu không lường được. Bát Dung giáo chính là Bắc Địch Vương triều quốc giáo, sớm tại Bắc Địch Vương triều lập quốc trước đó liền đã tồn tại, trong giáo nội tình không tầm thường. Thần Phong giáo nghe nói là Thanh Sơn Vương triều khai quốc quân chủ sáng tạo, thật giả không biết. Nam Môn Tông càng là tại Liệt Phong Vương trong triều hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Liệt Phong Vương tất đều phải sợ nó ba phần. Có ý tứ, một nước đến một tông, Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Liền không có phát hiện Dạ Tông cùng Long Hổ Tông đệ tử tung tích sao? Hồi Vương thượng, không có. Lý Thừa Càn bất an trong lòng càng lúc càng thịnh, hắn luôn cảm giác mình Đại Đường quốc bên trong Dạ Tông cùng Long Hổ Tông hai cái này tông môn ở sau lưng nổi lên cái gì. Nhưng hắn nhưng thủy chung hoàn toàn không biết gì, loại cảm giác này thật không tốt. Ngụy Khanh, gần đây thẩm vấn Long Hổ Tông thánh nữ cùng Đức Công Công, có mới tiến triển sao? Hồi Vương thượng, kia Long Hổ Tông lại thổ lộ ra một cái thời gian, nhưng nàng cũng là trong lúc vô tình nghe nói căn bản không biết thời gian này đại biểu cho cái gì. Ngụy Trung Hiền cẩn thận hồi ức một phen đáp.